Chẳng qua là hai cái hô hấp, bị Vũ Văn Mục khen không dứt miệng, ỷ lại lấy kiêu ngạo tinh nhuệ võ tốt bị Đoàn Nghị dễ dàng giải quyết hai cái, bản thân thì lông tóc không hư hại. Đoàn Nghị trên mặt vẫn như cũ một bộ trầm ổn biểu lộ, không ngừng xê dịch dưới chân bộ pháp, cùng còn lại sáu cái võ tốt giằng co. Trong lòng lại là một mảnh vui mừng, hận không thể lên tiếng thét dài, để bày tỏ đạt tâm tình của mình. Mặc dù nội công không thay đổi, võ công không thay đổi, chiêu thức không thay đổi, nhưng hắn biết đến mình trở nên so với trước kia mạnh hơn. Mạnh lên phương diện, phải là đối với võ công tiết tấu cùng nắm chắc, còn có đối với ngũ giác vận dụng đi. Đây là quan sát cũng tính toán Linh Linh đối chiến cái bang lần đó học được. Ba người đi tất có thời ta, Linh Linh mặc dù cùng hắn có chút mâu thuẫn, nhưng không thể phủ nhận, quả thực đối với hắn trợ giúp không nhỏ. Vũ Văn Mục thô to ngón tay quấn quanh lấy mình tóc mai ở giữa bím tóc, trung đồng hai mắt trợn tròn xoe. Âm thanh giống như tiếng sấm vang vọng đại đường. Mẹ nó, mấy người các ngươi chưa ăn cơm sao dễ dàng như vậy liền bị người chơi đổ hai cái, thật là vô dụng. Ta nói cho các ngươi biết, cho ta sử xuất toàn lực, thua đêm nay không có cơm ăn. Nói xong, miệng ném không ngừng, rất hứng thú đánh giá sau lưng Đoàn Nghị tung dương thiết kiếm. Còn có Đoàn tiểu tử, lão Bạch trong thư nói kiếm pháp của ngươi tư chất trăm năm khó gặp một lần. Nhanh lên một chút xuất kiếm để ta nhìn ngươi toàn lực của ngươi, nếu không, lão tử cũng sẽ không tốn tâm tư giúp cho ngươi. Bạch Hy Văn trong thư đối với hắn nói rõ ràng. Đoàn Nghị kiếm pháp thiên tư tuyệt thế, bản thân kiếm thuật cũng đã có tạo nghệ cực cao tu vi. Nhưng mới vừa điện quang hỏa thạch, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đoàn Nghị vậy mà tay không tấc sắt đột phá 8 cái tinh nhuệ võ tốt phong tỏa, đem hắn đắc ý thủ hạ đánh bại 2 cái, như vậy hắn mạnh nhất kiếm pháp lại nên đến cỡ nào cao minh. Bởi vì tò mò, sinh nghi, cho nên mới bức thiết muốn xem một chút Đoàn Nghị kiếm pháp. Vũ Văn Nhị ra cuộc đời tốt nhất trăm ngựa, thứ 2 dưỡng nữ nhân tử, thứ 3 cũng là võ học, 3 tầng cấp rõ ràng. Nhưng làm thứ 3 yêu thích, vậy cũng đã khó lường, chí ít Vũ Văn Mục tự nhận là hướng về phía võ chi tâm coi như thành kính. Đoàn Nghị cũng không có cái gì tận lực giấu nghề trong lòng. Chỉ có điều muốn mượn 8 người này áp lực, ma luyện võ học của mình tu vi, tiến tới tăng thực lực lên. Bởi vậy đang nghe được Vũ Văn Mục gầm thét về sau, bờ môi khẽ nhúc nhích, nụ cười hiện lên, trở tay vỗ. Đem sau lưng tung dương thiết kiếm thôi phát ra khỏi vỏ, kiếm minh như ve, đợi cho trường kiếm tới tay, tinh khí thần lại có khác nhau. Trước tay không tấc sát, Đoàn Nghị so sánh lý trí, tâm cảnh bình hòa, xem ra huyên thâm tựa như biển, sâu không lường được. Lúc này thiết kiếm tới tay, phong mang tất lộ, cả người khí thế lại biến. Kiếm mi tà phi, kiếm mục đích lấp lánh. Kiếm xương như phòng, lộ ra một luồng ngoài ta còn ai, không có gì không chém lang duệ chi thế. Nếu dùng một cái từ để hình dung, cũng là tinh thần phân chấn, thẳng tiến công lùi. Nguyên bản ngưng trệ khắc nghiệt đại đường bên trong, thời khắc này kiếm khí ngút trời, thậm chí để bao trùm tại cứng rắn nặng nề áo giáp phía dưới tinh nhuệ võ tốt lông tơ đứng đấy, như có đau điếng người. Buồn ngủ. Đoàn Nghị lấy lôi đỉnh tốc độ, tránh đi 8 người thế công, lại liên tiếp đánh bại 2 người, khiến cho còn lại 6 người cũng không dám có chút nào chủ quan, 6 người bước chân di chuyển về phía trước. Lần nữa cùng nhau hô lên một cái vây lại chữ, trường đao ngang liệt ra tại trước. 6 người lúc này không phải như trước như vậy dùng tuyệt đối góc chết phương pháp vây khốn Đoàn Nghị, mà là dưới chân dẫm lên bộ pháp, 6 người tạo thành một cái trận tròn, đem Đoàn Nghị giam ở trong đó. Đây cũng là đại hạ quân đội lưu truyền tương đối bình thường hình tròn trận, chiến trận bên trong, chủ yếu lấy thuẫn quân là chủ, dựa vào trường thương doanh, thần nọ doanh, có thể đem quân địch tầng tầng rào sát, mặc dù đơn giản, lại vô cùng thực dụng. Bỏ vào tiểu quy mô tao nội chiến, dùng để tiêu hao địch nhân cũng là cực kỳ hữu hiệu. Vũ Văn Mục cười ha ha một tiếng, đối với thủ hạ mình lựa chọn có chút hài lòng. Đoàn Nghị đơn thuần võ công thực lực, miểu sát bất kỳ một cái nào tinh nhuệ võ tốt không có áp lực, đây là khách quan thực lực sai biệt. Chẳng qua 6 người cũng không phải là không có sức đánh một trận, lấy viên trận lẫn nhau chiều ứng, mặc dù thực lực chưa từng tăng cường, nhưng năng lực phòng ngự lại gia tăng thật lớn, đích thật là một cái diệu chiêu. Đối với cái này, Đoàn Nghị không có chút nào mà thay đổi, hai con ngươi khẽ nhếch, trong con ngươi lóng lánh ra sắc bén vầng sáng. Cổ tay rung lên, tung dương thiết kiếm phảng phất có phân thân, trực tiếp hóa thành lục đạo kiếm ảnh điểm chém 6 người. Thiết kiếm đen nhánh, mũi kiếm đang kịch liệt kiếm nhanh bên trong cùng không khí ma sát, phát ra liên miên bất tuyệt rít lên, hô cùng mà lên, rất có một kiếm động phong vân kiên quyết quần cuộn chi thế. Một kiếm này, bàn về chiêu pháp tới, hình như tinh diệu, lại tựa hồ đơn giản đến cực điểm, chẳng qua là vượt qua nhanh xuất kiếm tốc độ sinh ra cảm giác. Lục đại tinh nhuệ võ tốt cùng nhau dậm chân vọt tới trước, vận khí chống lực, đón chém tới kiếm ảnh, cầm đao tung bổ xuống. Trường đao đao quang hiển hách, khơi dậy phong lôi chi thế, 6 thanh trường đao hình như liên thành một đạo đao màn. Từ 9 ngày rơi xuống, nhào tung tóe lao ra, trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản. Sau một khắc, thiết kiếm cùng trường đao giao kích, phát ra réo rắt va chạm cùng chạm kích thanh âm. Đáng sợ là, Đoàn Nghị trong tay thiết kiếm thân kiếm kêu meo meo, duệ liệt kiếm khí, gào thét mà qua. Giống như trên đời mạnh nhất thần binh, trực tiếp từ đó chặt đứt 6 chuôi trường đao, như cắt đầu hũ dễ dàng. Lại mặt cắt chỉnh tề chân nhắn, hình như vốn là tách ra. Đao gãy qua đi, thiết kiếm trên thân kiếm kiếm khí vẫn không giảm, đen nhánh kiếm quang lóng lánh, lung lay mắt người đau nhói. Chớp mắt qua đi, sáu cái tinh nhuệ võ tốt chỗ yết hầu nhiều một điểm đỏ thắm, bị thương ra không vào hầu. Có thể thấy được Đoàn Nghị đối với trường kiếm trong tay cùng kiếm pháp đã đến thu phóng tùy tâm, thao túng tự nhiên cảnh giới. Một kiếm này qua đi, Vũ Văn Mục ánh mắt sáng lên, vụt một tiếng từ ra hổ trên ghế dựa lớn đứng lên, sắc mặt từng hồng, bàn tay đập ác quát rung động. Tốt, tốt, tốt. Được lắm, kiếm ra như rồng, thần phong đoạn nhận, đây là kiếm pháp gì hảo hảo lợi hại. Cách lao tử, lão Bạch nếu có bực này thần kiếm, phối hợp vô địch bảo giám, còn không phải tại Hà Bắc một chỗ sông pha. Liên tiếp ba chữ tốt, đem Vũ Văn Mục tâm tình kích động khai thông sạch sẽ. Lập tức khoát khoát tay, để bên dưới đại sảnh tám cái võ tốt lui xuống, mình thì hỏi thăm nổi lên Đoàn Nghị kiếm pháp lai lịch. Căn cứ hắn biết, Bạch Hy Văn tuy dài ở kiếm pháp, nhưng một thân kiếm thuật nửa là đến từ Kim Đỉnh phái bản thân, nửa là đến từ Tùng Sơn truyền thừa, cũng không có như vậy sắc bén bá đạo, mà không mất tinh diệu kiếm khí võ học. Đoàn Nghị thật sâu thổ nạp một ngụm, khôi phục trong cơ thể tiêu hao rất lớn hàn băng chân khí, đem thiết kiếm quy về phía sau, chắp tay mỉm cười nói nói: "Vũ Văn đại nhân quá khen, kiếm pháp này vốn là hai môn. Một môn đến từ Bạch Đại Ca truyền lại Tung Sơn kiếm pháp, một môn đến từ Tương Dương Quách gia Tung Dương thiết kiếm. Tại hạ không tự lượng sức, lấy Tung Sơn kiếm pháp chiêu pháp tinh diệu, Tung Dương thiết kiếm chi kiếm tức giận sắc bén, xen lẫn mà thành. Tính không được cái gì, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót." Bát đại võ tốt nhận lấy Vũ Văn Mục dạy dỗ, nội công không tệ, phối hợp cũng ăn ý, so với tinh nhuệ cường hắn hơn. Đoàn Nghị đối phó cũng đích thật là dùng công phu thật. Lúc này mới có thể dễ như trở bàn tay, đánh một trận kết thúc. Về phần kiếm pháp này, cũng không có gì tốt che giấu. Nói không chừng còn có thể cho mượn được Quách ra mấy phần tới cho mình tăng lên tính toán trước. Chương 203, tiệc rượu. Thí thoại, ngươi kiếm pháp này nếu tính không được cái gì, thiên hạ nhưng còn có lợi hại kiếm pháp. Ngươi đến, chuẩn bị tiệc rượu, lão tử muốn cùng Đoàn tiểu tử nâng ly 300 chén, hôm nay tới hắn cái không say không về. Vũ Văn Mục nhìn cũng cái người lạ kỳ, đối với Đoàn Nghị tự khiêm nhường lời nói khịt mũi coi thường, lập tức đối với trái phải phân phó. Đoàn Nghị trong lòng ngược lại trầm tĩnh lại, trước phen này tò mò biểu hiện xem ra đích thật là đả động Vũ Văn Mục. Vậy thì tốt, xem ra băng huyền kình một chuyện không sai biệt lắm có thể viên mãn giải quyết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vũ Văn Mục không phải cái miệng rộng, miệng lưỡi dẻo quẹo, loạn suy châu hàng. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời mây trắng bị mặt trời lặn dư huy nhuộn thành một mảnh dáng hồng, chiếu sáng lòng người. Bát ngát chuồng ngựa, trong miệng hoắc 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 kỵ sĩ cơ roi ngựa trong tay, xua đuổi lấy to to nhỏ nhỏ, màu lông khác nhau tuấn mã trở về chuồng ngựa. Một gian sáng sủa sạch sẽ, rộng rãi một mạc trong phòng. Vũ Văn Mục cùng Đoàn Nghị hai người các ngồi quỳ chân tại một đầu lớn hình thất trước đó. Mặt đối mặt, bên cạnh còn có rất có sắc đẹp thị nữ ở bên hầu hạ. Trên bàn, lấy thiêu đốt kinh ngạc, tản ra nồng nặc mùi thịt chậu lớn thịt nướng là chủ ăn. Tươi rượu xương ngựa là chủ uống, có khác phối thức ăn một số, mặc dù không tính là tinh tế, lại có một phen đặc biệt dị vực phong vị. Đoàn Nghị cầm một thanh dao nhỏ sắc bén, cắt đứt một mảnh nhỏ thịt nướng, thoa khắp nước tương, để vào trong miệng. Chỉ cảm thấy thơm cay miệng đầy, gần nói mười phần, rất như là đồ nướng, nhưng còn xa so với đồ nướng tới mỹ vị. Vũ Văn Mục ăn thì càng là thô cuồng, bàn tay lớn nắm lấy thịt xương, gặm được tư tư rung động, cuối cùng nói: "Đoàn tiểu tử, người đã lao Bạch huynh đệ, bản thân lại có bản lãnh, đó chính là Vũ Văn Mục ta huynh đệ. Bàn này tiệc rượu còn tính toán cửa vào. Đừng xem ta chuồng ngựa xuất từ không có trong thành tiểu lâu đầu bếp làm tinh xảo mỹ quan, hương vị có thể thật không tệ. Các loại đã ăn xong, bồi lao ca đánh cược mấy cục. Xong sắp sửa trước, ta phái người nữa đến trong thành tìm mấy cái nữ nhân, đêm nay hảo hảo giúp ngươi. Là muốn đại hạ chúng ta nữ tử, vẫn là thảo nguyên nữ tử, đều được. Đại hạ nữ tử so sánh nguyện ước, thảo nguyên nữ tử tính tình liệt, còn không bị cản trở, cười đi lên cũng đủ sức lực. Chẳng qua ngươi không thể đánh ta trong phòng nữ nhân chủ ý. Đây đều là ta ngủ qua, huynh đệ vợ, không thể lừa gạt, ngươi cũng không thể lo nghĩ." Hắn trong xương cốt là so sánh nhiệt tình hiếu khách, một khi đối với khẩu vị, tự nhiên là toàn diện là khách nhân suy nghĩ. Đoàn Nghị bị Vũ Văn Mục một bữa tiệc tao nói làm chính là ấp úng, hiếm có chút chống đỡ không được. Đồ chơi này không phải là ăn uống cá cược chơi gái một con rồng sao? Chắc không được Vũ Văn Mục so với hắn lao ca kém nhiều như vậy, hoàn toàn chính là cái nhị thế tổ a. Ăn uống thì cũng thôi đi, Đoàn Nghị cược là chưa hề không có chơi qua, chơi gái thì càng không thể nào. Hắn hiện tại vẫn là đồng tử thân thể, nếu là thật có tâm tư kia, tối thiểu nhất cũng là tìm Quách Tình của mình giải quyết. Lẫn nhau lương tình tương duyệt, nước sữa hòa nhau, không phải tốt hơn? Cũng sẽ không tùy tiện đem thân thể giao cho những kia nữ nhân không đứng đắn. Bởi vậy chủ trừ một phen, vẫn cự tuyệt nói: "Vũ Văn đại nhân khách khí, này tiểu yến đã là đỉnh tốt, tại hạ đủ hài lòng. Chẳng qua ta chưa hề cực qua, sợ là không thể để cho Vũ Văn đại nhân tận hứng. Ngoài ra, ta tuổi còn nhỏ, vẫn là đồng tử thân thể, đúng là toàn lực tu hành, tại võ học cùng nhau lên tiến bộ dũng manh thời điểm. Còn không dự định phá thân, cho nên chỉ có thể phụ lòng Vũ Văn đại nhân một phen mỹ ý." Đoàn Nghị phen này cự tuyệt cũng coi là hết sức rõ ràng, trực tiếp dứt khoát, không có lượn quanh cái gì vòng tròn. Hắn chưa từng là cái gì khéo léo tính tình. Mặc dù lúc đầu vì sinh tồn, mạnh lên, không thể không ép buộc mình làm một chút chuyện không muốn làm. Nhưng cho đến ngày nay, hắn tinh tu kiếm thuật, chuyên cần võ đạo, đã tự có khí khái. Hắn có thể cùng 8 cái tinh nhuệ võ tốt đánh nhau chết sống, hướng về phía Vũ Văn Mục phô bày thực lực của mình. Nhưng không thể che giấu bản tâm, bồi tiếp hắn đi hồ nháo, đây không phải tính cách của hắn. Ân. Vũ Văn Mục nghe vậy, chân mày cau lại, trong tay thịt nướng bịch một tiếng đập vào trong chậu, sắc mặt hình như có không vui. Ngũ quan cũng là nhíu chung một chỗ, hình như không nghĩ tới Đoàn Nghị là một như vậy không thú vị nhân vật, có chút ý hưng lan san. Đã như vậy chúng ta liền nói chuyện chính sự. Như thế nào chuyện chính đối với Đoàn Nghị mà nói, đương nhiên chính là Vũ Văn gia tộc băng huyền kình thần công. Đoàn Nghị trong lòng dị thường kích động, trên mặt lại là một phái bình tĩnh, không gọi người nhìn ra suy nghĩ trong lòng, bình tĩnh tỉnh giáo. Nguyện ý nghe Vũ Văn đại nhân cao kiến. Vũ Văn Mục khoát khoát tay, nuốt một chén rượu sữa ngựa, ở rượu, tiếp theo đối với Đoàn Nghị nói. Tộc ta bắt nguồn từ Đại Thảo Nguyên Đông Bộ Tiên Ti Thị, tổ tiên mặc dù dũng mãnh, nhưng không thông nội khí, không tu nhục thân, nhiều nhất chẳng qua là thiên phú dị bẩm người bình thường. Sau đó có một ngày, tổ tiên gặp thiên ngoại thần nữ, quỳ xuống đất cùng bái, bị truyền thụ võ học. Trong đó một môn võ học Bác Đại Tinh Thâm, huyền ảo phi phàm. Uy lực mặc dù không phải kinh thiên động địa, quỷ khóc thần hào, nhưng cũng là đương thời đỉnh tiêm. Càng có thể ngưng tụ một viên huyền băng chân đan, uy lực mạnh mẽ, đây cũng là băng huyền kình thần công. Vũ Văn Mục đây là cho Đoàn Nghị giới thiệu Vũ Văn gia chấn tộc thần công lai lịch, chẳng qua nghe lọt vào trong thai Đoàn Nghị lại có vẻ có chút kỳ quái. Băng huyền kình này, chẳng lẽ không phải Vũ Văn gia tộc hắn tiền bối tự chế, mà là người khác truyền thụ. Vũ Văn Mục không để ý đến Đoàn Nghị nghi hoặc, vẫn như cũ tự mình nói. Băng huyền kình uy lực 10 phần mạnh mẽ, tại thảo nguyên chính là đỉnh tiêm, uy danh hiển hách. Bỏ vào võ đạo xương vinh đại hạ, như cũ không ngã uy danh. Chẳng qua là công này dị thường khó mà tu hành, khả năng mấy đời gia tộc cũng chỉ một người luyện thành, thậm chí chưa chắc có một người. Ví dụ như từ ta mà nói, bên trên đến một đời, phía dưới đến một đời, hợp ba đời Vũ Văn tộc nhân. Đích hệ tử đệ cũng không ít hiểu được công này nhập môn khẩu quyết tâm pháp. Nhưng chân chính có thể luyện thành băng huyền kình, chỉ có đại ca ta một người. Cũng chính là bởi vì luyện thành băng huyền kình, đại ca ta võ công mới đột nhiên tăng mạnh, Hà Bắc chi địa đối thủ không nhiều lắm. Cũng bởi vì cái này khó mà tu thành tính chất, băng huyền kình mặc dù danh xưng tộc ta đệ nhất thần công, nhưng có không ít tộc nhân đều hiểu được công này có chút pháp môn. Chính là trưởng bối tận lực tản, lấy làm ra rộng tung lưới, nhiều bắt cá hiệu quả. Nếu có người có thể nhập môn, gia tộc không những sẽ đem công này chọn bộ truyền xuống, sẽ còn tăng thêm bồi dưỡng. Nói không chừng chính là tương lai Vũ Văn nhất tộc tộc trưởng. Ví dụ như ta, cũng hiểu được băng huyền kình nhập môn tâm pháp, nhưng thủy chung khó mà tìm hiểu, chớ nói chi là luyện thành. Đoàn tiểu tử ngươi muốn luyện băng huyền kình, lấy thoát khỏi mình chân khí phía trên điểm yếu, là rất có chi khí. Nhưng khó khăn lớn nhất chưa từng là có thể hay không tại tộc ta trong tay đạt được môn võ công này, mà là thần công nơi tay, ngươi có thể hay không học được vấn đề. Đoàn Nghị cũng chưa từng biết băng huyền kình tại Vũ Văn gia tộc là như thế một cái tình hình. Cho rằng phàm là chấn tộc thần công, tất nhiên là nghiêm phòng tử thủ, đừng nói chuyển cho người ngoài. Chính là bản tộc, cũng nên thị phi tộc trưởng cùng tộc trưởng người thừa kế bất truyền. Ví dụ như trong võ lâm các đại môn phái, phàm là thần công tuyệt học, chẳng lẽ như vậy? Từ hướng này mà nói, Vũ Văn gia tộc có thể vứt bỏ nhỏ hẹp ý kiến, lấy toàn tộc đường suy làm gốc, không tiếc thần công, cũng rất có thấy xa. Cũng khó trách có thể tại lớn như vậy Hà Bắc chi địa, trở thành quyền quý thế gia, thật không phải ánh mắt thiện cận người có thể so sánh. Băng huyền kình, có thể luyện thành, mới có thể xưng là thần công, không luyện được, chẳng qua là vật vô dụng. Chương 204, thần công khó thành. Thấy được Đoàn Nghị túi đầu trầm tư, hình như có sở ngộ dáng vẻ, Vũ Văn Mục hiếm có lộ ra một vẻ trịnh trọng. Đợi cho tiệc rượu tán đi, ta sẽ trước truyền ngươi băng huyền kình nhập môn tâm pháp, ngươi hảo hảo tính toán tìm hiểu. Nếu như tại thời gian 3 ngày bên trong, ngươi có thể đem tu tới nhập môn, dưỡng thành một luồng băng huyền kình, như vậy mới có cầu lấy băng huyền kình thần công cả bộ cần thiết. Dứt lời, Vũ Văn Mục vẻ mặt nghiêm túc không còn sót lại chút gì, lại khôi phục trước hành vi phong túng dáng vẻ, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, hở ngực lộ bụng, cùng Đoàn Nghị nói chút ít hoàng đoạn tử loại hình. Chờ đến tiệc rượu tán đi, Vũ Văn Mục sắc mặt hồng nhuận, giống như say chưa hết say, đem trái phải phục thị thị nữa gọi. Độc lưu lại Đoàn Nghị một người tại nội đường bên trong, mỗi chữ mỗi câu là Đoàn Nghị trình bày băng huyền kình nhập môn khẩu quyết cùng tâm pháp. Cuối cùng vô Đoàn Nghị bả vai, ánh mắt lấp lóe, ý vị thâm trường nói: "Giúp cho ngươi, hơn phân nửa nguyên nhân là ta thiếu lão Bạch một ơn huệ lớn bằng trời, tay hắn xách cho ta sẽ không từ chối. Chính ngươi cũng muốn không chịu thua kém, nếu quả như thật có thể đem băng huyền kình nhập môn, ta lập tức có đầy đủ nắm chắc thuyết phục đại ca để ngươi học hết công này. Nói không chừng sẽ còn thu được ngươi tưởng tượng không tới chỗ tốt, tốt, ta để hạ nhân dẫn ngươi đi nghỉ ngơi." Lớn bằng cánh tay đến đỏ, lóng lánh sáng rỡ rực rỡ sáng lên ánh lửa, nhảy vọt tiêu đốt, sắp dầu thuận đến dưới thân trưởng. Ánh nến đỡ lấy cái ghế nắm tay, cặp mắt híp lại thành dây nhỏ Đoàn Nghị chiếu rọi nửa bên mặt sáng, nửa bên mặt âm u. Lúc này Đoàn Nghị tứ bình bát ổn ngồi ở trên ghế dựa lớn, toàn thân buông lỏng, khí huyết thư hoãn. Thân thể hoàn toàn nằm ở không đề phòng trạng thái, chỉ có tinh thần ý chí tập trung, đại não lấy siêu việt thời điểm bình thường gấp 10 tốc độ vận chuyển. Hắn suy tư đúng là trước đây không lâu Vũ Văn Mục chuyển cho băng huyền kình của hắn nhập môn tâm pháp. Băng huyền kình nhập môn tâm pháp có 1.999 chữ, chữ chữ sâu chuỗi, bị hắn ghi nhớ tại tâm, tại đại não bên trong từng lần một nhai nhai nhấm nuốt, hiểu được. Lấy hắn trước mắt võ học kiến thức, hoàn toàn có thể nhìn thấu gần đây 2.000 trong chữ, thông thiên không có một câu nhiều lời. Đều ở giảng thuật như thế nào thổ nạp, như thế nào dưỡng khí, như thế nào luyện khí, đơn giản hiểu rõ. Có thể nói, đây là một bộ lấy ra đi, chỉ cần hiểu được phân biệt kinh mạch cùng hô hấp thổ nạp người giang hồ, đều có thể học xong học được hiểu võ công. Song trên thực tế, Đoàn Nghị dựa theo phía trên biện pháp đi làm, lại chỉ cảm thấy đang làm uổng công. Lấy hô hấp thổ nạp làm ví dụ, phía trên yêu cầu hô hấp pháp cửa hết sức phức tạp, hơn nữa khó khăn cực cao. Nếu lấy cửu đoạn tới phân chia, lấy Đoàn Nghị bây giờ nội công tu vi, thậm chí ngay cả đoạn thứ nhất hô hấp đều khó mà làm được chu toàn. Bởi vì mỗi thổ nạp một lần, liên lụy đến thân thể mỗi một tấc máu thịt, da thịt, xương lạc, giống như là bị người bạo lực hư hại, nếu cường ngạnh tu hành, càng đều có thể hơn có thể là thường tới phế phủ, rơi xuống không thể phục hồi như cũ thương thế. Liên cơ bản nhất hô hấp thổ nạp, hàm dưỡng khí cảm đều không làm được đến, lại như thế nào có thể tiếp tục nữa. Cho nên nói, đây cũng là một bộ biết dễ đi khó khăn võ học, dễ hiểu, nhưng khó mà chứng thực đến thực tế tu hành. Có thể chân chính luyện thành công này, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là chính là nhân duyên tế hội, cơ duyên xảo hợp. Chẳng qua cũng không lo lắng, dù sao hắn chân chính lá bài tẩy là Tàng Võ Lâu, nơi đó mới là hắn sân nhà. Đoàn Nghị tay phải ấn tại bộ ngực mình vị trí, phía trên mơ hồ làm đau, giống như bị người cầm lưỡi dao cắt qua, chính là vừa rồi cưỡng ép thổ nạp kết quả. Nếu không phải là hắn người so sánh cơ trí, tại đã nhận ra không đối với đó sau vội vàng thư hoan khí tức. Chỉ sợ thời khắc này đã nôn ra máu không chỉ, cho dù như vậy, thương thế kia cũng không thể đặt vào mặc kệ. Đoàn Nghị hít một hơi thật dài, tay phải năm ngón tay chụp tại ngực nắm đấm kia lớn nhỏ vị trí, hàn băng chân khí giống như tia nước nhỏ tới nhuần bị hao tổn bộ phận cơ thịt. Hồi lâu qua đi, Đoàn Nghị ngực khó chịu tán đi, khôi phục như thường, ánh mắt mở ra. Hai lỗ tai rung động, cảm thụ được ngoài phòng trấn giữ võ tốt miên liền hô hấp, Đoàn Nghị lại tiếp tục an tâm nửa ngẩng lên nằm ở trên ghế dựa lớn, khép kín hai mắt. Tinh thần ngưng nhưng, hội tụ tại cái cổ trước màu bạc trường sinh đã khóa, một ý niệm, người đã đi tới Tàng Võ Lâu không gian bên trong. Đi vào trong Tàng Võ Lâu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái sổ sách khắp cả từ trên giá sách tung bay đến trong tay Đoàn Nghị. Hắn lúc này tại Tàng Võ Lâu gia trì phía dưới, ý niệm linh động, nộ tính tuyệt đỉnh, đối với tu hành băng huyền kình cũng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Lại nghiên cứu tâm pháp hai lần, trước nếu nói chỉ có thể lĩnh ngộ 7-8 phần, hiện tại lại là hoàn toàn lĩnh ngộ. Dù sao chẳng qua là nông cạn nhập môn tâm pháp, không có quá nhiều ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, càng nhiều ở chỗ dạy bảo người tu hành. Cái này giống như là máy móc, không cần chính ngươi làm quá nhiều ngoài định mức giải độc, chiếu vào làm là được. Xem ra, vẫn là nên lợi dụng ta trong Tàng Võ Lâu nhục thân hư ảo này tới từng lần một lục lọi tu hành a. Theo Đoàn Nghị, Tàng Võ Lâu trừ hiểu tính tăng thêm phương diện này, chỗ chân quý nhất cũng là có thể lấy tinh thần ngưng tụ nhục thân, khiến cho thực tế cùng Tàng Võ Lâu đồng bộ. Để hắn có trong thiên hạ, bất kỳ một võ giả nào cũng không có vô liếng. Người khác luyện võ, một bước đi sai bước nhầm, khả năng chính là vạn kiếp bất phục, con đường lệnh, không có bất kỳ cái gì làm lại khả năng. Đoàn Nghị thì lại khác, có thể lợi dụng trong Tàng Võ Lâu này tấm tinh thần ngưng tụ hư ảo nhục thân, không hạn chế làm lại. Chờ đến đem hết thể tu hành nốt muốn bí quyết đều linh ngộ, lại tại trong hiện thực tu hành. Tiến cảnh tiến triển cực nhanh, hơn nữa vĩnh viễn là đi tại con đường chính xác nhất. Cái này thật ra thì chính là một cái hiệu suất vấn đề. Cái gì là hiệu suất sơ lược nói đến, chính là đoạt được thu hoạch cùng đầu nhập vào so giá trị. Có người hao tốn lớn kim tiền, thời gian, tinh lực, vẹn vẹn thu hoạch giải rác, chính là thấp hiệu suất. Có người bỏ ra ít nhất thời gian, kim tiền, tinh lực, nhưng thu hoạch tương đối khá, chính là hiệu suất cao. Đoàn Nghị, chính là lấy một loại hiệu suất cao, cực kỳ chuẩn xác phương pháp đang tu hành. Đây cũng là Đoàn Nghị có thể trong thời gian ngắn nhất, thu hoạch cao như vậy võ học thành tựu nguyên nhân. Đi tại con đường chính xác nhất, dùng tốc độ nhanh nhất chạy, đương nhiên cũng đem thu hoạch người ngoài không thể với tới thành tựu. Thu hồi tán loạn tâm tư, Đoàn Nghị ngồi xếp bằng. Băng huyền kình nhập môn tâm pháp ở trong lòng chạy xuôi một lần, hô hấp đột nhiên biến hóa, dài ngắn, nhanh chậm, dừng lại. Cũng có quy luật. Lại giống như trước như vậy, tại đoạn thứ nhất hô hấp, đã liên lụy cả nhục thân. Phảng phất bị người dùng thủ đoạn mềm dẻo cắt, gần như lăng trì. Đoàn Nghị thậm chí có một loại huyết nhục bị lưu toan hòa tan cảm giác, đau đến không muốn sống, nhưng như cũ không chịu thua. Không đúng, không có lý do, tâm pháp là cố định, tất cả mọi người là như thế luyện được. Đã có người có thể dùng cái này biện pháp luyện thành, tất nhiên là có dấu vết mà lần theo, vấn đề rốt cuộc xảy ra ở nơi nào. Đoàn Nghị tinh thần khẽ động, nguyên bản tổn thương nhục thân khôi phục được trạng thái đỉnh phong, lần nữa tiến hành thử. Chẳng qua là lần này hắn không có nhất cổ tác khí, đem đoạn thứ nhất thổ nạp pháp hoàn thành ý nghĩ, mà là đem đoạn thứ nhất thổ nạp pháp lần nữa tiến hành nhỏ xíu phân chia, đồng dạng phân làm 9 bộ phận. Một cái bộ phận đi nghiên cứu, hiểu thấu triệt. Hiện tại, hắn không phải cường ngạnh hơn luyện tập, mà là chuẩn bị tìm hiểu được vấn đề ở chỗ nào. Vì thế, chuẩn bị từng giờ từng phút, cẩn thận thăm dò đi thăm cứu. Cái này giống như là giải quyết phức tạp vấn đề, không nên lập tức toàn bộ vào tay. Đem phức tạp vấn đề chưa cắt, trước từ đơn giản nhất vào tay. Bên cạnh người có lẽ có ý nghĩ như vậy cùng ý nghĩ, nhưng không có đoàn nghị điều kiện như vậy. Đây là độc thuộc về đoàn nghị một người, khoa học luyện võ phương pháp. Chương 205, dần vào giai cảnh. Nguyên bộ hô hấp pháp biến thành từng đoạn hô hấp tần suất, từng đoạn hô hấp tần suất lại hóa thành từng cái hô hấp trình tự. Đoàn nghị thảnh thơi yên tĩnh thần, bởi vì tại tảng võ lâu cái này cực kỳ đặc thù không gian bên trong, linh giác nhạy cảm, nộ tính siêu quần, tại thử ước chừng vài chục lần qua đi, phát hiện đầu mối. Chỉ vì theo hô hấp triển khai, toàn bộ thân thể lấy phổi làm trung tâm, lục phủ ngũ tạng là khuyết tán vòng, nằm ở một loại cao tốc rung động bên trong, giống như là bị người dùng trên võ học hăng hái không ngừng rèn luyện. Hơn nữa loại này hô hấp cực kỳ huyền diệu, có thể đem trong cơ thể chứa năng lượng nhanh chóng tản vào tạng phủ bên trong, tăng cường mỗi một tế bào. Theo hô hấp pháp trải ra, loại này rèn luyện biến mất, thay vào đó là bao trùm tại khung xương trên huyết nục phảng phất từng cái mở ra miệng nhỏ quái thú, đi theo hô hấp pháp biến hóa cùng vận luật cùng nhau vận động. Mà tới được bước này, đoàn nghị nhục thân đã hiện ra không đáng kể trạng thái, mơ hồ có hỏng mất báo hiệu. Cái này đã không đơn thuần là tạng phủ cường đại hay không, còn bao gồm trong cơ thể huyết nục rèn luyện. Đoàn nghị cặp mắt đột nhiên mở ra, suy nghĩ khẽ động, thân thể lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong, không có chút thương thế nào. Trên mặt hắn lộ ra một tia vẻ mặt nhẹ nhõm, khóe miệng cũng kéo ra một nụ cười, sờ lên cằm suy nghĩ nói: "Đoạn thứ nhất hô hấp pháp, ở chỗ rung động lấy phổi là chủ tạng phủ, thông qua xảo diệu tâm pháp, làm cho trở nên rắn chắc. Đoạn thứ hai hô hấp pháp, ở chỗ liên lụy toàn thân huyết nục, sinh động khí huyết kinh lạc, từ trong ra ngoài lớn mạnh nhục thân, đồng thời khiến cho nước ra lỗ chân lông khuyết trương. Nhưng cung cấp loại này liên lụy lực lượng cùng khiến cho thân thể không bị hao tổn bị thương, lại là tạng phủ, đây chính là tầng tầng tiến dần lên. Tạng phủ không đủ mạnh, liền khó có thể tu thành đoạn thứ hai tâm pháp, đoạn thứ hai tâm pháp không thành, sau này hô hấp pháp liền không thể nào nói tới. Sở dĩ công này ngay cả nhập môn cũng khó khăn, cũng bởi vì tất cả mọi người chắc chắn môn tâm pháp này cùng luyện công pháp môn giống nhau. Chỉ muốn hoàn chỉnh tu thành nhập môn tâm pháp, nhưng không có chỉ luyện đoạn thứ nhất tâm tư. Kết quả hoặc là không thể tiến thêm, hoặc là bị làm được ngũ lao thất thương. Có người có thể lấy loại phương pháp này đem băng huyền kinh nhập môn, không phải hiểu thấu đáo ở giữa huyền bí, mà là thiên phú dị bẩm, tạng phủ không cần thông qua đoạn thứ nhất rèn luyện, cũng có thể tiếp tục tu hành. Đoàn nghị tự giác nắm được băng huyền kinh bí quyết, lần lượt thử, luyện một mình một đoạn tâm pháp, đồng thời thúc giục bản thân hàn băng chân khí tăng thêm tới nhuần, rất nhanh bước qua ngưỡng cửa. Có thể hoàn chỉnh đem băng huyền kinh nhập môn tâm pháp tu hành một lần, nhưng rất nhanh lại lâm vào phiền toái. Chỉ vì băng huyền kinh ngưng luyện, cũng không phải là chân khí trong cơ thể, mà là trực tiếp từ trong thiên địa hút nhiếp hơi nước nhập thể. Loại nước này tức giận chí âm chí hàn, hư ảo mờ mịt, cũng không phải là từ miệng lỗ mũi thổ nạp, mà là từ quanh thân thư giãn lỗ chân lông cùng trong da thịt xông vào, từng tia từng sợi không dứt. Một khi nhập thể, tán ở kinh mạch trong mạch máu, lập tức đem trong cơ thể đoàn nghị huyết dịch ngưng kết, hóa thành băng xương. Hàn độc sâu, dù cho là hàn băng chân khí của hắn cũng khó có thể hóa giải. Đoàn nghị đem nhục thân khôi phục vốn vô bệnh vô hại trạng thái, ánh mắt lấp lóe, nửa là nghi hoặc, nửa là vui sướng. Thật là lợi hại tâm pháp nội công, hàn băng chân khí cùng so sánh với, bây giờ kém quá xa. Hàn băng chân khí đi là chính thống nhất nội công con đường. Lấy nhân thể ngũ cốc tinh khí làm gốc, ma luyện thổ nạp, dần dần tức giận cảm giác, đồng thời thu nạp giữa thiên địa lẻ tẻ hàn khí nhập thể, cùng tạo thành bình thường chân khí kết hợp, đây cũng là hàn băng chân khí từ lâu tới. Băng huyền kinh lại là trực tiếp đi thu nạp thiên địa hơi nước nhập thể, cũng là thiên địa nguyên khí làm gốc, sinh thành chân khí tinh thuần vô cùng, hơn nữa tu hành nhanh chóng, hoàn toàn không phải hàn băng chân khí có thể so sánh. Lấy nhân thể ngũ cốc tinh làm gốc, lấy thiên địa nguyên khí làm gốc, cấp độ tiên thiên lại khác biệt. Cái trước là phàm nhân võ công, cái sau chiếm thiên địa tinh hoa, chính là siêu phàm chi đạo. Đồng thời, đây bất quá là băng huyền kình nhập môn tâm pháp, cả hai lập ý cao thấp, cấp độ mạnh yếu đã rõ ràng. Chỉ có điều băng huyền kình cũng không thẹn với khó luyện tên, qua cửa thứ nhất còn có cửa thứ hai, tương lai nói không chừng còn có càng nhiều cửa ải, tuyệt không phải thật đơn giản có thể thông suốt luyện thành. Chẳng qua đây cũng là lẽ thường, nếu thần công tuyệt kỹ dễ dàng luyện thành, sợ người trong thiên hạ đều đi luyện tập tương tự thần công. Đến lúc đó nói không chừng chính là chân đan khắp nơi trên đất đi, chân nguyên không bằng chó dị dạng thế giới. Đoàn nghị cũng không nản chí, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, cả người nhuệ khí mười phần, toàn thân tràn đầy lực lượng. Lúc này băng huyền kình trong mắt hắn liền giống là kiếp trước chơi trò chơi điện tử, từng đạo cửa ải chờ lấy hắn đi phá vỡ, chinh phục, đang tu hành đồng thời còn có thể thưởng thức được thành công khoái cảm. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, tiếp xuống trong thời gian 3 ngày, Đoàn Nghị gần như là chân không bước ra khỏi nhà, toàn thân toàn ý đầu nhập vào băng huyền kình nghiên cứu lĩnh ngộ bên trong, mất ăn mất ngủ, như si như say. Loại này phong ma cuối để tại bọn họ bên ngoài bảo vệ võ tốt, cũng bị phái đến hắn trong phòng hầu hạ thị nữ 10 phần lo lắng, nhiều lần hồi báo cho Vũ Văn Mục biết được. Chẳng qua là Vũ Văn Mục lại là không chút nào lo lắng, ngược lại cười ha ha, đối với trái phải mọi người nói. Đây là chuyện thường, lão tử truyền cho hắn tuy chỉ là băng huyền kình nhập môn tâm pháp, nhưng thần công chính là thần công, nhập môn tâm pháp cũng là tinh diệu huyền ảo, không phải so với bình thường, hắn nếu không đắm chìm trong đó mới là lạ. Hơn nữa cho hắn 3 ngày kỳ hạn, liền để cho Đoàn tiểu tử tâm vô bàng vụ đi tu hành, nói không chừng có thể thành. Không cần để ý hắn, Đoàn tiểu tử nội công tinh trạng, 3 năm ngày công phu, sẽ không có vấn đề lớn lao gì, theo hắn đi. Nói thì nói như vậy, nhưng Vũ Văn Mục vẫn là 10 phần mong đợi, trong 3 ngày, nhiều lần đi tới Đoàn Nghị ngoài phòng, xoa xoa tay chân, đi qua đi lại, lại chẳng qua là dừng lại ở bên ngoài, mà không có gõ cửa tiến vào, để tránh quấy đến Đoàn Nghị tu luyện. Võ công những thứ này, mơ hồ vô cùng, thường thường cũng theo linh cảm có quan hệ. Có lúc linh cảm tới, hiểu được võ học đạo lý nào đó, tiến cảnh tiến triển cực nhanh cũng không phải không thể nào. Nhưng loại thời điểm này 10 phần mấu chốt lại hiếm có, nếu như bị người đánh quái, không có đem loại này linh cảm hóa thành thực lực, lại nghĩ có cơ hội như vậy tranh luận. Cho nên liền có bế quan nói chuyện, vì chính là không bị bên ngoài quấy rầy, tinh thần hội tụ, một lòng một ý tu hành. Bế quan, liền đem mình đóng lại, không lộ diện ở trước người, cắt đứt mọi người tế quan hệ, lấy tìm kiếm an ổn nhất đột phá, miễn cho bị người ngoài bỏ đi cái kia linh cảm lóe lên cảm giác. Chẳng qua đây chính là Vũ Văn Mục không hiểu rõ Đoàn Nghị. Tinh thần hắn tiến vào tàng võ lâu, chính là sâu nhất tầng thứ bế quan, thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy hắn. Nhưng cũng có một cái khuyết điểm, chính là tại Đoàn Nghị tinh thần tiến vào tàng võ lâu, phòng thủ trống không. Đừng nói võ lâm cao thủ, chính là một cái thư sinh tay trói gà không chặt, thậm chí phụ nữ trẻ em, cầm trong tay sắc bén vũ khí đâm tới Đoàn Nghị trong đầu, cũng có thể đem hắn đánh chết. Cho nên, dưới tình huống bình thường, Đoàn Nghị sẽ chỉ ở trời tối người yên bên trong tiến vào tàng võ lâu tu hành, để tránh gặp bất trắc. Hiện tại lại là một loại khác tình hình. Hắn bây giờ ở vào vũ châu trong chuồng ngựa, vòng ngoài có gần ngàn tên tinh nhuệ võ tốt thủ vệ, nội bộ có Vũ Văn Mục hầu cận hộ vệ, tính an toàn rất có bảo đảm, hắn mới có thể không hề cố kỵ tiến vào trong tàng võ lâu tu luyện. Thời gian 3 ngày cũng thoáng một cái đã qua. Chương 206, băng huyền nhập môn. Trong phòng, Đoàn Nghị trần trụi thân thể, khoanh chân ngồi ở bị thu thập sạch sẽ tấm ván gỗ trên mặt đất. Ngũ tâm hướng thiên, hô hấp như thủy miên mật, thổ nạp ở giữa mơ hồ tức giận tiếng khóc tiếng vọng. Hô, 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 hút, hút, dài dài ngắn ngắn, ngừng ngắt tinh tế, ẩn chứa nội ra nhất tinh thâm huyền bí. Tại thân thể hắn mặt ngoài, chặt chẽ bền chắc nước ra nhấp nhô, giống như gợn sóng chập trùng, mơ hồ có thủy triều thanh âm. Giữa thiên địa, từng tầng hơi nước tràn ngập, phun trào, tranh nhau chen lấn chui vào Đoàn Nghị bên ngoài thân nhỏ bé khe hở bên trong, tiến tới xông vào huyết nục của hắn bên trong. Đây là giữa thiên địa là tinh thuần nhất, mênh mông hơi nước, ở khắp mọi nơi, nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Cùng lúc trước trong tảng võ lâu hơi nước vừa tiến vào trong cơ thể hóa thành xương lạnh đông kết huyết dịch khác biệt. Tại Đoàn Nghị tinh tu phía dưới, những này hơi nước xoay ở giữa, hóa thành từng sợi đến tinh trí thuần hàn kình. Du đầu trong kinh mạch, lại tiếp tục theo lỗ chân lông toát ra. Một vào một ra vừa vào, liên tiếp 9 lần. Đoàn Nghị mặt ngoài thân thể từ từ tràn ra một tầng màu vàng sẫm dầu trơn, tản ra một luồng mùi hôi thối. Đây là trong cơ thể tích lũy tạp chất, độc tố bị bài xuất bên ngoài cơ thể dấu hiệu, mặc dù không phải thoát thai hoàn cốt, nhưng cũng là tẩy tinh phạt tủy. Đoàn Nghị vô ý thức ở giữa, tiếp tục vận chuyển trong cơ thể khí huyết, nước ra như gợn sóng nhấp nhô, đem ra dính nhiệm ố vàng dầu trơn quăng rơi xuống, bán bay, khôi phục bóng loáng bạch tịnh tinh tế tỉ mỉ hình dạng. Bên trong đan điền của hắn, từng sợi tinh thuần băng huyền kình chân khí đã chiếm cứ tại trong đan điền, cùng hàn băng chân khí, hóa cốt chân khí, ba phần thiên hạ. Ba cỗ chân khí, lấy hàn băng chân khí nhất là hùng hồn, hóa cốt chân khí thứ hai, băng huyền kình chân khí nhất mỏng manh. Mặc dù cỗ này băng huyền kình chân khí cực kỳ nhỏ yếu, nhưng so với dừng lại bất động, giống như tử vật hàn băng chân khí đã hóa cốt chân khí, lại có một loại linh động tính. Cỗ này tinh thuần hơi nước tại trong đan điền chiếm cứ vị trí xoay tròn thành một cái vòng xoáy, giống như tinh vân, sáng chói thần bí. Phảng phất ẩn chứa một loại nào đó tuyên cổ liền tồn tại huyền bí cùng đạo lý. Đột nhiên, Đoàn Nghị mở mắt, phun ra một luồng tức giận mũi tên, dài đến nửa thước, hà hơi thành băng, có thể thấy được tạng phủ mạnh mẽ, nội công tinh thâm. Nắm chặt lại quả đấm, cảm giác nhục thân lại mạnh mẽ mấy phần, bao gồm cơ bắp lực lượng, xương cốt mật độ, da thịt tính bền dẻo, đều rất co tăng lên, nhịn không được lộ ra nụ cười. Tuyệt không thể tả, đây cũng là thần công cấp một nội công tâm pháp a, quả nhiên là bác đại tinh thâm, diệu dụng vô tận. Trong đại đường song long, băng huyền kình mặc dù không xuất sắc, nhưng hẳn là cũng tại đỉnh tiêm, gần với tứ đại kỳ thư. Cho dù võ tôn Tất Huyền Viêm Dương kỳ công, phó thải Lâm Cửu Huyền đại pháp, nhiều lắm là cũng khó phân trên dưới. Tứ đại kỳ thư bên trong, Trường Sinh Quyết cũng cùng băng huyền kình này có mấy phần chỗ tương tự, đều là chiếm thiên địa tinh hoa lấy thành tựu bản thân. Khác biệt cũng là, Trường Sinh Quyết là lấy nhân thể khiếu huyệt làm gốc, thu nạp thiên địa linh khí. Băng huyền kình lại là lấy nhân thể quanh thân lỗ chân lông là đường tắt, thu nạp linh khí. Theo Đoàn Nghị, Trường Sinh Quyết tu hành càng thêm có tính nhắm vào. Băng huyền kình thì lộ ra tùy tính rất nhiều, cũng bởi vậy trở nên vô cùng hung hiểm. Hơn nữa thuần lấy tốc độ mà nói, lấy khiếu huyệt làm gốc, thu nạp hấp thu linh khí cần phải nhanh hơn một chút, càng thuần nhất chút ít. Băng Huyền Kình lợi dụng quanh thân lỗ chân lông thu nạp linh khí nhập thể, hóa thành chân khí, tốc độ muốn càng tăng thêm chậm chạp một chút. Khiếu huyệt như bơm nước bơm, lỗ chân lông liền giống là ống hút. Đương nhiên, bơm nước bơm là có hạn, ống hút lại là vô hạn. Nếu là có thể đầy đủ lợi dụng thân thể vô tận lỗ chân lông thu nạp tinh hoa, rèn luyện nội công, chỉ sợ Trường Sinh Quyết còn chưa hẳn có thể bằng được Băng Huyền Kình. Chỉ có điều muốn làm đến điểm này rất khó, chính là chỉ sợ sáng chế ra môn võ công này thần nhân chưa chắc làm được. Hơn nữa Đoàn Nghị cũng không phải là tuần quy đạo của người, tại Băng Huyền Kình trên cơ sở nhiều lần lục lọi, lại cải tiến một phen, đem thiên điệu tinh hoa chín tiến vào chín ra, rèn luyện thân thể đồng thời đem nhập thể linh khí cũng tinh thuần không ít. Thật ra thì phương pháp cũng không khó, chính là chỉ cần nắm giữ một cái tiêu chuẩn, hoàn mỹ khống chế linh khí xuất nhập thân thể. Không phải vậy có chút sai lầm, không những rèn luyện không được thân thể, chỉ sợ sẽ còn đem thân thể nổ thành huyết vụ. Đây không phải là có Tàng Võ Lâu Đoàn Nghị không thể thành tựu pháp môn. Cho tới bây giờ, Tàng Võ Lâu một cái khác chỗ thần kỳ mới dần dần hiện hiện, cũng là tại sáng tạo công pháp hoặc là cải tiến trên công pháp thần hiệu. Bởi vì Băng Huyền Kình lập ý cực cao, đã có để Đoàn Nghị đem làm căn bản nội công tâm pháp dự định. Lợi dụng Tàng Võ Lâu nhục thân bất diệt đặc tính, không ngừng lục lọi thân thể của con người huyền bí, luyện khí huyền bí. Thu nạp bên cạnh nội công tâm pháp chỗ huyền diệu, đem nguyên bản Băng Huyền Kình tăng thêm cải tiến, ưu hóa, liền thuận thế mà thành. Nếu như đem Hàn Băng chân khí so sánh một khối nhỏ vũng nước chi địa, như thế nào dày vỏ, liền như vậy, không bằng để yên. Băng Huyền Kình lại là một mảnh băng ác, chưa khai thác thổ địa. Đoàn Nghị có thể lợi dụng Tàng Võ Lâu, tại trên đó thỏa thích phát họa, không ngừng phân chia các loại khu vực, đem phồn vinh, thậm chí trở nên càng rộng lớn hơn. Từ dưới đất đứng lên, Đoàn Nghị đến giữa bình phong trước, thuận tay quơ tới, cầm quần áo mặc lên người. Do một cái tới lui lại điệu trần trụi nam biến thành một cái tay áo lớn trường bào, phong độ nhẹ nhàng thiếu niên tuấn mỹ. Băng Huyền Kình đã nhập môn, mang cho ta chỗ tốt đã khó mà đoán chừng, môn võ công này cả bộ ta nhất định phải đạt được tay. Trong lòng đã có tự định giá, Đoàn Nghị mở cửa phòng, gọi một cái trấn giữ ở ngoài cửa tinh nhuệ võ tốt, dẫn dắt hắn đi thấy Vũ Văn Mục. Ấm áp như xuân, ánh mặt trời chiếu xuống sáng rộng lớn trong hành lang. Vũ Văn Mục nghe được Đoàn Nghị, đột nhiên đứng dậy, trong lúc lơ đãng, một tay lấy trong tay chén trà đùa xuống đất. Một tiếng răng rắc vỡ vụn, nước trà vãi đầy mặt đất, Vũ Văn Mục lại không hề hay biết. Ngược lại trừng mắt Đoàn Nghị, lớn tiếng hỏi: "Cái gì ngươi đem Băng Huyền Kình nhập môn không thể nào?" Tại Vũ Văn Mục đối diện, Đoàn Nghị sắc mặt lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng, trường thân ngọc lập. Cả trương khuôn mặt trắng nõn như tuyết, lỗ chân lông nhỏ bé, như là bạch ngọc hoàn mỹ không một tì vết. Lộ ở bên ngoài nước da đặc biệt hồng nhuận trắng nõn, tràn đầy khỏe mạnh cùng sinh mệnh sức sống, khiến người ta hâm mộ. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, Đoàn Nghị đích thật là một bộ nội công rất có tiến cảnh biểu hiện, nhất là một đôi mắt. Thanh tịnh ở giữa lộ ra một luồng ôn hòa ánh mắt, nghiêm nghị ở giữa lộ ra một luồng khiếp người chi thế. Nhưng làm sao có thể? Thời gian 3 ngày, trên đời này là không thể nào có người đem Băng Huyền Kình tu luyện nhập môn. Đúng vậy à, làm sao có thể? Bởi vì trong vòng 3 ngày đem công này nhập môn, vốn là hắn một câu nói đùa. Tại Vũ Văn gia tộc ghi lại bên trong, môn võ công này hết thảy có 13 vị trưởng bối tu hành thành công qua. Nhập môn tốc độ nhanh nhất còn muốn đến vị thứ 3, người này bỏ ra gần 2 tháng mới khó khăn lắm nhập môn. Đại ca Vũ Văn tu của hắn kỳ tài ngút trời, tư chất phi phàm, lúc trước càng là bỏ ra ước chừng thời gian 1 năm mới nhập môn. Đoàn Nghị dùng thời gian 3 ngày đạt đến đại ca hắn 1 năm tu hành, là coi hắn là đồ đần lừa gạt, vẫn là không có đem đại ca hắn coi ra gì. Mặc dù tại Bạch Hy Văn trong thư, đem Đoàn Nghị thổi phồng đến mức là trên trời có, trên đất không, nhưng hắn cũng sẽ không tin tưởng người này sẽ thay đổi trạng thái đến loại trình độ này. Trừ phi, hắn tận mắt thấy một lần. Chương 207, thẳng thắn. Nghe được Vũ Văn Mục không thể tin được, thậm chí thốt ra, Đoàn Nghị mỉm cười, lơ đễnh. Đưa tay phải ra ngón trỏ, giữa ngón tay từng sợi cực kỳ nhu hòa tinh thuần hơi nước ngưng tụ, xoay tròn. Rất nhanh cái này từng sợi hơi nước hóa thành một viên thật mỏng băng phiến, dài rộng một tấc. Bị Đoàn Nghị run tay hất lên, gào thét lao ra, đâm xuyên qua không khí, vèo một tiếng cắt vào Vũ Văn Mục trong tay bản gỗ bên trong. Vào một ba tấc, khó khăn lắm mà dừng. Mảnh này thật mỏng băng phiến về sau chậm rãi hóa thành nước sạch. Uy lực của nó gần như so ra mà vượt kim thiết một loại khéo léo ám khí. Chính là Đoàn Nghị lấy trong cơ thể Băng Huyền Kình chân khí làm căn cơ, thi triển một điểm thủ đoạn nhỏ. Vũ Văn Mục nặng lại ngồi sẽ ra hổ trên ghế dựa lớn, vô vô ngực, thấy Đoàn Nghị phảng phất là quái vật. Xoáy tức thành băng, đích thật là Băng Huyền Kình nhập môn chi pháp. Coi như Hàn Băng chân khí của ngươi cũng không có năng lực như vậy, lão tử hiện tại là không tin cũng phải tin. Vũ Văn Mục kể từ thấy được Đoàn Nghị võ công phi phàm, kiếm thuật tạo nghệ siêu quần, 10 phần coi trọng hắn. Hàng ngày xưng hô tránh khỏi lão tử bực này bất nhã từ ngữ, dùng ta để thay thế. Giờ này khắc này, cũng là quá mức khiếp sợ, bị đột nhiên đả kích, có chút mất phân tức, ngôn ngữ thô tục đi lên. Chẳng qua có sao nói vậy, hắn xác nhận Đoàn Nghị quả thực luyện thành Băng Huyền Kình nhập môn tâm pháp, cũng hỉ lớn hơn kinh ngạc. Đối với Vũ Văn gia tộc mà nói, Băng Huyền Kình chính là một tòa ẩn chứa vô tận tạo hóa bảo khố, bây giờ toàn cả gia tộc chỉ có một cái Vũ Văn tu luyện thành, bên cạnh tử đệ chỉ có bảo khố nơi tay không cách nào lợi dụng, đây cũng là vấn đề lớn. Lịch đại đến nay, Vũ Văn gia tộc tu thành công này đám tiền bối đều là tỉnh tỉnh mê mê, biết thế nào mà không biết tại sao, bao gồm đại ca Vũ Văn Tu của hắn cũng như thế. Cho nên ở công này trên tu hành, các tiền bối kinh nghiệm rất ít, để hậu bối tử đệ khó khăn trùng điệp. Lúc này lại tăng thêm một phần tu luyện thành kinh nghiệm, có lẽ có thể nhiều một phần đối với băng huyền kình thần công lĩnh ngộ. Đây đối với sau này con em gia tộc tu hành môn công phu này là rất có tham khảo cùng trợ giúp. Bởi vậy bức thiết mà hỏi, ngươi là thế nào nhập môn? Tu hành thời điểm chẳng lẽ không có cảm giác được không đáng kể, phương pháp thổ nạp cũng khó có thể hoàn chỉnh tu thành một lần sao? Vũ Văn gia tộc ở công này chìm đắm đã sâu, phần lớn người là cửa thứ nhất thổ nạp đều không làm được đến. Bản thân Vũ Văn Mục chính là như thế, ngay cả dùng đặc thù nào đó pháp môn cũng không được, điều này làm cho hắn liền nghiên cứu thể vị môn thần công này cơ hội cũng không có. Một phần nhỏ người là tại thổ nạp về sau hút nhiếp thiên địa tinh hoa hơi nước nhập thể gặp vấn đề khó khăn, hung hiểm còn hơn nhiều cái trước. Thậm chí tự đắc truyền băng huyền kình đến nay, rất nhiều có tư chất cùng rộng lớn tiền đồ tử đệ đều bởi vì băng huyền kình hủy đi nhục thân căn cơ, nhẹ thì hàn độc nhập thể, chịu đựng qua 3 năm năm mới chết, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Đoàn Nghị kỳ tài ngút trời, tư chất vô song, Vũ Văn Mục đối với Đoàn Nghị kinh nghiệm tu hành 10 phần coi trọng, lúc này mới hỏi thăm. Đối mặt Vũ Văn Mục hỏi thăm, Đoàn Nghị đã sớm có phúc cảm, không hoảng không loạn, ánh mắt thanh tĩnh nói: "Đúng là như thế, tu hành thời điểm, ta liền đoạn thứ nhất cũng khó có thể luyện thành, cho nên cẩn thận tính toán một phen môn võ công này. Phát hiện hô hấp thổ nạp pháp, căn bản là tại rèn luyện thân người lấy phổi là chủ tạng phủ cùng quanh thân huyết nhục kinh lạc da thịt vân vân. Mỗi một đoạn hô hấp pháp đối ứng một cái cấp độ. Nếu đoạn thứ nhất hô hấp pháp đều không đạt được, muốn nhập môn tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Cho nên ta đem hô hấp pháp chia cắt ra tu hành, chỉ luyện một đoạn, lục lọi quy luật. Chờ đến cảm giác tạng phủ trắng kiện, thân thể cường hóa, luyện nữa tiếp theo đoạn, tiến dần mà thành." Đoàn Nghị đã từng do dự qua, nếu như Vũ Văn gia tộc hỏi tới hắn quá trình tu luyện, ứng đối như thế nào? Là lấy thiên tư cái thế của mình, một học được tức thông lửa gạt đi qua, vẫn là lao lao thật thật nói ra. Thần công uy lực kinh người, chân quý dị thường. Nói thật, thêm một người tu hành môn võ công này, hắn nhiều một phần không được tự nhiên. Trung quy có loại đồ vật của mình bị người đánh cắp cảm giác, hắn không thể thông hiểu môn võ công này chỉ hắn một cái. Song loại tâm tính này lại thật là không có đạo lý, dù sao băng huyền kình là thuộc về Vũ Văn gia tộc, hắn mới là được lợi người. Hơn nữa kể từ cùng Vũ Văn Mục tiếp xúc đến nay, vị Vũ Văn này nhị gia đối với hắn cũng thật không tệ, thậm chí đem chọn bộ băng huyền kình thần công đều ôm đồm ở trên người. Hắn tự hỏi không phải người tốt, nhưng cũng không phải tri ân không báo hạng người. Cho nên có mang tính lựa chọn đem mình lĩnh ngộ băng huyền kình ảo diệu để lộ ra tới, xem như thù lao, hoặc là nói báo đáp. Đồ chơi này nói ra cũng không có gì lớn. Liền giống là biết thấy chướng, hiểu, cũng không có cái gì khó khăn. Nếu không rõ, nghĩ tới đầu đều phá cũng nghĩ không ra được. Đương nhiên, đây chỉ là băng huyền kình đạo thứ nhất cửa ải khó khăn, sau đó còn sẽ có không ít trên tu hành hiểm yếu chỗ cùng chướng ngại, ví dụ như thu nạp thiên địa tinh hoa hơi nước nhập thể, cũng là so với nhập môn còn muốn hung hiểm một quan. Cho dù như vậy, hắn tin tưởng, nếu như Vũ Văn gia tộc đạt được hắn phần này kinh nghiệm tu hành, tương lai có thể đem môn băng huyền kình này thần công tu thành nhân số sẽ gia tăng thật lớn, Vũ Văn gia tộc thực lực chỉ sợ cũng phải cấp tốc bành trướng. Về phần tương lai hắn sẽ hay không bị Vũ Văn gia tộc thông hiểu băng huyền kình thần công cao thủ chỗ kiềm chế, Đoàn Nghị cho rằng đây chẳng qua là buồn lo vô cớ. Không đề cập nước khác, vẹn vẹn tại nhập môn tâm pháp, hắn lấy tảng võ lâu lục lọi ra tới 9 tiến vào 9 xuất thủy khí nhập thể chi pháp, so với nguyên bản băng huyền kình cao minh gấp mấy lần không thôi. Luyện được chân khí càng thêm tinh thuần hùng hồn nhanh chóng, bổ sung rèn luyện người nhục thân hiệu quả càng là nhất tuyệt. Đây là bên cạnh tu hành cao thủ băng huyền kình không thể so sánh. Người khác cũng không có vô hạn làm lại khả năng, đối với bọn họ mà nói, dựa theo thần công thuật làm từng bước tu hành mới là con đường chính xác, nơi nào sẽ nghĩ tới tăng lên cải tiến công pháp. Vũ Văn Mục nghe được Đoàn Nghị nói ra cái pháp môn này, sắc mặt đại biến, giống như là nhìn quái vật mắt nhìn Đoàn Nghị. Trực tiếp đứng dậy tại đại đường bên trong đi lại nặng nề mà cấp tốc, mang theo từng trận gió thổi qua. Trong miệng nghĩ linh tinh lẩm bẩm: "Lợi hại, lợi hại, mẹ ngươi thật là lợi hại a. Phân đoạn thổ nạp hô hấp loại biện pháp này đều có thể bị ngươi nghĩ ra, còn có thể luyện thành. Đây chính là gia tộc ta 9 đời trưởng bối vất vả lục lọi có được kinh nghiệm. Hơn nữa khó khăn trùng điệp, so với hoàn chỉnh hoàn thành một đoạn phương pháp hô hấp thổ nạp còn muốn tới hung hiểm. Lúc trước ta thế nhưng là thử 9 lần đều không thể thành công, còn bị thương phế phủ, suýt chút nữa lưu lại mầm bệnh." Vũ Văn Mục lầm bầm lầu bầu, nói ra nội dung ngược lại để Đoàn Nghị thất kinh, bất ngờ. Chẳng lẽ, Vũ Văn gia tộc cũng lục lọi ra bực này phân đoạn thổ nạp pháp môn, chỉ vì gì không có ngay từ đầu nói ngay? Hắn cất rốt cuộc là tâm tư gì, chẳng lẽ có lòng đùa bỡn với hắn? Thật ra thì Đoàn Nghị cũng là không phải là không thể hiểu được. Vũ Văn gia tộc dù sao cũng là một đại võ lâm thế gia, gia tộc bên trong cũng không hết đều là chút ít hạ người nông cạn cổ hủ. Trung quy có chút tư tưởng mở rộng, linh cơ lóe lên hạ người xuất hiện. Một khi đem nhập môn tâm pháp hô hấp thổ nạp chi đạo nghiên cứu hiểu, phân đoạn luyện tập cũng là thuận lý thành chương chuyện. Chỉ có điều, vì sao trước Vũ Văn Mục truyền cho hắn tâm pháp thời điểm, chưa nói cho hắn biết còn có loại bí quyết này. Chương 208, biện pháp. Thấy được Đoàn Nghị vẻ mặt nghi hoặc, biểu lộ trên mặt cũng thời gian dần trôi qua ngưng trệ nghiêm túc. Vũ Văn Mục rốt cục cũng đã ngừng phía dưới dạo bước động tác, thở dài một hơi nói: "Nói thật, Đoàn tiểu tử, ta mặc dù đối với ngươi ôm lấy cực lớn kỳ vọng, lại thật là không có nghĩ đến ngươi có thể tại hoàn toàn dựa vào bản thân dưới tình huống, đem băng huyền kình tu hành nhập môn. Giống như lời ngươi nói, vẹn vẹn băng huyền kình nhập môn phương pháp hô hấp thổ nạp cửa, đem gia tộc ta bên trong 9 thành 9 tử đệ trận ở ngoài cửa. Nhiều năm trước tới nay, có đến không hết Vũ Văn gia tộc trưởng bối không đọc cả bộ. Vẹn vẹn từ lúc mới nhập môn bắt đầu, đã có thu hoạch không nhỏ. Ngươi cái kia phân đoạn nhập môn tu hành thể ngộ, gia tộc ta bên trong sớm có cất chứa. Là tại không thể trực tiếp nhập môn dưới tình huống lại một loại lựa chọn, chẳng qua là hung hiểm chỗ, còn hơn nhiều nguyên bản. Bởi vì nguyên bản tu hành, một khi có chút khó chịu, lập tức có thể phát hiện. Rất dễ dàng đình chỉ tu hành, không đến mức gặp lớn tổn thương cùng gặp trắc trở. Phân đoạn tu hành, nhìn như đơn giản. Nhưng bởi vì thân người khác biệt, lại khó mà làm được đối với thân thể nắm giữ đến nhập vi cấp độ, cho nên hung hiểm vô cùng. Thường thường trong cơ thể đã tích tụ thương thế mà không biết, đợi cho thương thế hiện hiện, đã xâm nhập trong cơ thể tạp phủ. Điểm này là chuyện, bởi vì Đoàn Nghị cũng là có tảng võ lâu cái này một bàn tay vàng mới có thể thuận lợi tu thành, không phải vậy trực tiếp lấy thân thể thực tế thử, chỉ sợ hiện tại đã nằm trên giường không dậy nổi. Dừng một chút, Vũ Văn Mục đi trở về đến mình giá hổ trên ghế dựa lớn lần nữa ngồi xuống, ra hiệu Đoàn Nghị không cần vội vàng sao động, tiếp tục nói lên. Ta chuyển cho ngươi cái kia nguyên bản tâm pháp, nguyên cũng không trông cậy vào ngươi thời gian ngắn tu thành. Thậm chí cầm 3 ngày kỳ hạn hạ, cũng chỉ là dùng đến cấp ngươi áp lực một loại thủ đoạn. Đến sau 3 ngày, ngươi nếu không chỗ tiến cảnh, ta sẽ đích thân ở bên, chỉ đạo cũng hộ pháp ngươi tu hành phân đoạn thuật thổ nạp. Đây là lung lạc ngươi bước thứ nhất. Nếu là ngươi có thể luyện thành cái này một phần, nhưng khó mà làm được dẫn khí nhập thể, ta sẽ thay một bộ thượng thừa hàn hệ nội công cho ngươi. Làm lung lạc ngươi bước thứ hai. Chẳng qua là vạn không có nghĩ tới, tiểu tử ngươi như vậy kỳ tài ngút trời. Tự động tìm hiểu ra phân đoạn luyện tập pháp môn, còn có thể không có người hộ pháp chỉ đạo dưới tình huống tu luyện thành công, dẫn khí nhập thể. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta ở ngoài. Vừa rồi ta lấy ngôn ngữ thử ngươi, càng không liệu đến ngươi một mảnh thẳng thắn, để lão tử ta tự ti mặc cảm. Lúc này cũng lừa không được ngươi, cho nên đem dụng ý của ta nói ra, tốt bỏ đi ngươi nghi ngờ, để tránh ngươi hiểu lầm. Dù sao, ngươi là lão Bạch giới thiệu tới, ta tuyệt sẽ không có hại ngươi chi tâm. Vũ Văn Mục mấy câu nói cũng coi là tình chân ý thiết, đem hết thể đó êm tai nói, để Đoàn Nghị quả thực thông cảm mấy phần. Chỉ sợ từ hắn thấy được Vũ Văn Mục đệ nhất bỗng nổi lên, người này lập tức có lung lạc mời chào hắn tâm tư. Về sau thử võ công, cùng nói là vì thỏa mãn mình mỗi loại tâm lý, không bằng nói là khảo nghiệm Đoàn Nghị võ công tiêu chuẩn cùng tiềm lực, tốt làm ước định. Nói đến, Vũ Văn Mục này cũng là một mảnh hảo tâm, dù sao người ta coi trọng hắn, dù sao cũng so khinh thị hắn tới tốt lắm. Người nha, luôn luôn như vậy, lấy ngươi làm bảo, cao hứng, lấy ngươi làm cỏ, buồn bực. Đoàn Nghị cũng cười khổ một tiếng, khoát tay nói: "Ta đương nhiên tin tưởng Vũ Văn đại nhân, ngài cũng là một mảnh khẩn thiết chi tâm, ta không có hiểu lầm, chỉ là có chút nghi hoặc. Hiện tại nghi hoặc đều đã giải trừ, chẳng qua là còn không rõ ràng lắm, khi nào có thể thấy được băng huyền kình cả bộ. Cho đến đem công này nhập môn, tại hạ mới phát giác, đi qua sở học là bực nào nông cạn, băng huyền kình thần công, lại là cỡ nào cao thâm khó lường, thật rất nghĩ đến mau sớm nhìn qua cả bộ." Đoàn Nghị không cần thiết cái khác, chỉ muốn có thể sớm ngày đem băng huyền kình cả bộ thu vào trong tay, bế quan khổ luyện, đem công này hoàn toàn tu thành, sau đó quay lại Ngụy Châu, trợ lực Bạch Hy Văn xử lý khúc Đông Lưu. Lại sau đó, hắn liền định đi Mạnh Châu Bách Hoa Cốc, bồi một bồi mình cái kia thiên kiều bá mị tiểu tức phụ, Quách Tỉnh. Hoặc là đến Bái Nguyệt Cung, đem Nguyệt Bích Vân giải quyết, lại hoặc là đến Hạ Lan gia tộc, gặp một lần tiểu Nguyệt Nhi. Vũ Văn Mục ngược lại không trách tội Đoàn Nghị thực tế, hắn có thể hiểu rất rõ đám quân nhân này tâm tư, bởi vì chính hắn chính là. Nụ cười trên mặt đầy mặt, một đôi mắt châu sắc mị mị, lộ ra cực kỳ bị ổi nói: "Chuyện này cũng là không khó, ngươi đã đem băng huyền kình nhập môn, cũng là thiên hạ tuyệt đỉnh tư chất lương tài. Chờ ta đưa ngươi dẫn tiến cho đại ca, tất phải sẽ để cho hắn coi trọng. Đến lúc đó ngươi từ Vũ Văn gia tộc ta nữ nhi bên trong chọn một đi ra thành thân, trở thành gia tộc ta con rể. Thần công kia tự sẽ làm đồ cưới đưa đến trong tay ngươi. Ngoài ra còn có cái gì điền sản ruộng đất, bất động sản, nô bộc. Kia liền càng nhiều, tiểu tử ngươi xem như mò lấy." Vũ Văn Mục căn bản là không có đem cái này coi ra gì, đi qua gia tộc chính là làm như vậy. Lấy băng huyền kình thần công là đồ cưới, thế nhưng là thiên đại thủ bút. Không thiếu tướng những cái này không hiểu gia tộc giá thị trường thanh niên tài tuấn lừa dối đến gia tộc bên trong tới. Ngươi ngẫm lại xem, lại có mỹ nhân có thể ngủ, lại có thần công có thể luyện, mẹ nó còn có bực này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện. Chờ đến gạo nấu thành cơm, thần công mặc dù không luyện được, nhưng ngươi nghĩ quỵt nợ lại không thể nào. Dù sao còn phải nhìn một chút Vũ Văn gia tộc có đáp ứng hay không, cuối cùng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Băng Huyền Kình cũng vì Vũ Văn gia tộc mang đến rất nhiều chất lượng tốt nhân tài. Phong phú gia tộc nội tình, chấn tộc thần công cũng là xứng với tên thực. Đoàn Nghị nghe được có chút choáng váng, cảm giác mình có nghe lầm hay không, thận trọng lặp lại một lần. Vũ Văn đại nhân nói là, chỉ cần ta đã cưới Vũ Văn gia tộc một vị cô nương, Băng Huyền Kình này cả bộ có thể làm đồ cưới giao cho tại hạ. Vũ Văn Mục cười ha ha một tiếng, sờ tràn đầy cọng rơm cứng cằm, có chút hài lòng nói: "Đó là đương nhiên, một vị nếu không đủ, hai vị cũng được. Mấy ngày nay ta thế nhưng là một mực quan sát đến ngươi, là Vũ Văn gia tộc ta con rể, ngươi là đỉnh cái kiệt xuất." "A Song, đúng, ngươi bây giờ gọi ta Vũ Văn đại nhân, chờ qua chút thời gian là nên đổi giọng. Người nhà của ta Viên Hưng Thịnh, có thật nhiều cùng ngươi vừa độ tuổi cô, muội muội, còn có cháu gái, Tôn Điệt nữ nhi. Lão tử bảo đảm từng cái là ngực lớn chân dài, mắn đẻ loại đó. Ngươi nhìn ta tướng mạo liền biết, dù sao thua lỗ không được chính là." Vũ Văn Mục một bộ dương dương đắc ý kinh đầu, còn chẳng biết xấu hổ lấy chính mình làm so với, để Đoàn Nghị vốn cũng không quá lòng kiên định sụp đổ trong ngáy mắt. "Nếu Vũ Văn gia tộc nữ nhi đều dáng dấp ngươi như vậy, lão tử thà rằng cô độc cũng không thể nào bản thân." Chẳng qua Đoàn Nghị cũng không có trực tiếp đem lời nói chết, mà là thử dò xét nói: "Nhưng là tại hạ đã có một hôn ước, cùng một người hồng nhan tri kỷ. Đính hôn người là Mạnh Châu Bách Hoa Cốc cốc chủ nữ nhi, cũng là tương dương Quách gia xuất thân. Hồng nhan tri kỷ lại là Mạnh Châu Hạ Lan gia tộc thiên kim, Hạ Lan Nguyệt Nhi. Nếu sẽ cùng Vũ Văn gia tộc kết thân, phải chăng không quá thỏa đáng? Quách Tình là thật có việc, Hạ Lan Nguyệt Nhi cũng không thể nói láo. Dù sao tiểu Nguyệt Nhi cùng hắn ở giữa cũng là có cảm tình cơ sở. Chẳng qua là không biết qua thời gian dài như vậy, nàng hiện tại tâm ý như thế nào, phải chăng có chút biến hóa? Chẳng qua cũng không ảnh hưởng Đoàn Nghị lấy ra gia hổ làm áo khoác. Hạ Lan gia tộc cùng Vũ Văn gia tộc cùng là trên thảo nguyên tiên ti quý tộc. Từng tại tiên ti vương đình đối địch, sau khi đi đến đại hạ, quan hệ cũng không thể nói hòa hoãn. Vũ Văn gia tộc trung quy sẽ không để cho một cái có thể là Hạ Lan gia tộc con rể người trở lại đã cưới nhà mình con gái. Chương 209, Bá Đa Môn. Tại như thế một người đàn ông có thể tam thê tứ thiếp thời đại, cưới nhiều mấy cái lao bà hoàn toàn không phải việc khó. Đoàn Nghị cũng không phải loại đó một đời một thế một đôi người si tình người. Chỉ có điều hắn cũng không phải nữ nhân nào đều có thể thấy vừa mắt, liền vọt lên Vũ Văn Mục cái này tướng mạo, thân thể. Đoán chừng gia tộc nữ nhân cũng xinh đẹp không tới đi nơi nào, không phải vậy đâu còn sẽ giống rau cải trắng giống như mặc hắn chọn lựa. Cho nên nếu mà có được những phương pháp khác, hắn bây giờ không muốn đi thông ra một con đường này, dù sao không phải cái gì quang thải chuyện, chung quy có loại bán thân cảm giác. Vũ Văn Mục nghe được Đoàn Nghị nói lại là sắc mặt đại biến, từ nguyên bản bị ổi thay đổi thành xanh mét. Quách gia nữ cũng không có gì, nhưng Hạ Lan gia tộc nữ nhi, vậy coi như là vấn đề lớn. Chẳng qua tại trong đầu cẩn thận cân nhắc, Đoàn Nghị người này tư chất cao, tiềm lực mạnh, đơn giản hắn chỗ nghe thấy bên trong mạnh nhất một cái, cường giả, là đáng giá có một ít đặc quyền. Bởi vậy biểu lộ trên mặt thay đổi liên tục, do tinh chuyển âm, lại do âm chuyển tinh, cuối cùng nói: "Cái này cũng không có gì, kể từ sau khi đến đại hạ, Vũ Văn gia tộc ta cùng Hạ Lan gia tộc là quan đồng liêu. Nước giếng không phạm nước sông, đi qua tuy có hiểm khích, nhưng cũng không có gì không phải đưa vào chỗ chết đại thủ. Như vậy đi, chờ một lúc ta trở về trong kế huyền thành đi gặp đại ca, đem sự tình nói với hắn nói chuyện. Nếu như thuận lợi, trong vòng 3 ngày, có thể có tin tức. Chờ ngươi cùng nhà ta tộc nữ có hôn ước." Băng Huyền Kình cả bộ tự nhiên hai tay dâng lên. Đoàn Nghị cũng không nghĩ tới Vũ Văn Mục nhìn như vậy tốt hắn, cảm thấy có lòng tự tuyệt, nhưng cẩn thận nghĩ, không có mở miệng. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như đổi lại là hắn, cũng sẽ không đem gia tộc mình vật chân quý nhất tùy ý tặng cho người ngoài. Dù người này cỡ nào có tư chất, có tiềm lực, cùng gia tộc không có nửa phần quan hệ, thì có ích lợi gì? Cho nên, Vũ Văn gia tộc lấy quan hệ thông gia phương thức lôi kéo được tài tuấn loại ý nghĩ này cùng cách làm cũng có thể hiểu được. Đang lúc hai người còn tại tâm tình thời điểm, từ ngoài phòng âm vang đi vào một cái thân mặc trọng giáp võ tốt, quỳ một chân trên đất, rất cung kính nói: "Khởi bẩm nhị gia, đại tiểu thư mang theo mấy cái bằng hữu đang bên ngoài chờ đợi." Vũ Châu này chuồng ngựa cùng mặt trời lặn chuồng ngựa khác biệt, chính là Vũ Châu đại doanh một phần, võ tốt binh lính đều gọi hô Vũ Văn Mục vì đại nhân, người này phải là Vũ Văn gia tộc xuất thân, lúc này mới xưng hô nhị gia. Là Lan Quân tới mau đem nàng cùng bằng hữu của nàng mang tới. Vũ Văn Mục nghe được cái này võ tốt bẩm báo, trên mặt lộ ra một vẻ cương triều, hết sức cao hứng nói. Dứt lời, lại quay đầu đối với Đoàn Nghị giới thiệu nói: "Lan Quân là đại ca ta nữ nhi duy nhất, năm nay 19 tuổi, chính là gia tộc ta Minh Châu, chịu ngàn vạn sủng ái. Đáng tiếc nàng đã có hôn ước, đối phương là Bá Đao môn thiếu môn chủ, bằng không thì cũng là tiểu tử ngươi lương phối." Đoàn Nghị trong lòng lơ đễm, cũng không xem ra gì, càng chú ý lại là Bá Đao môn thiếu chủ năm chữ phân lượng. Bá Đao môn môn phái này, tại Hà Bắc giang hồ có thể nói không ai không biết, không người không hay. Kỳ thánh ngay lập tức lâu đời, chính là uy tín lâu năm nội tình môn phái, đệ tử trong môn phái không nhiều lắm, nhưng từng cái đều là tinh anh. Cái này tinh anh chỉ chính là đao pháp tinh trạng, khí thế lạnh thấu xương, nội công thâm hậu. Đương nhiên, Bá Đao môn đã có một cái bá chữ, trừ chỉ đại đao pháp phong cách, cũng chỉ môn phái này tác phong làm việc. Cứ đi một ví dụ như vậy, đã từng có một cái nhị lưu môn phái trưởng môn, chiếm bá đao môn một cái đệ tử bình thường vị hôn thê, sau đó, hắn cũng không có coi ra gì. Kết quả bá đao môn phát ra bá đao lệnh, triệu tập môn phái các đệ tử, đêm tối kiên trình, đi cái này nhị lưu môn phái chi địa, đem toàn bộ môn phái trên dưới chu diệt chó gà không tha, người trưởng môn này, tức thì bị sinh sinh thiến, chảy máu mà chết. Chuyện này truyền ra, đã từng chấn động một thời, tại trong võ lâm đưa tới cực lớn phong ba, bá đao môn cách làm như vậy càng là dẫn tới không ít môn phái dùng ngòi bút làm vũ khí, trách cứ là ma đạo hành vi. Dù sao ngươi giết cái kia tranh đoạt người vị hôn thê trưởng môn thì cũng thôi đi, môn kia cử đi phía dưới mấy trăm người bị giết sạch sành sanh, thế nào đều nói không đi qua. Xong, bá đao môn làm theo ý mình, không thèm để ý chút nào ngoại giới đánh giá, bởi vì môn phái sức chiến đấu mạnh mẽ, cùng sát tính khủng bố như thế, cũng không ai dám trêu chọc dâu hùm. Đánh một chút miệng pháo cũng là cực hạn, có rất ít người thật vì một cái đã bị diệt môn môn phái gây sự với bá đao môn. Còn nữa, bá đao môn mặc dù xử thế bá đạo, nhưng bởi vì bên trong đao khách không ít đều là lòng dạ mở rộng, tính tình phóng khoáng hạng người, cũng kết giao không ít cao thủ bằng hữu, cũng không ít cao thủ lên tiếng ủng hộ nó. Đoàn Nghị từng nghe Lôi Minh nói qua, sư phụ hắn có một cái bạn tốt đúng là cao thủ bá đao môn, bởi vậy đao pháp của hắn phía trên cũng ẩn có mấy phần bá đao môn đao pháp tinh túy. Môn phái này thanh đao mạnh nhất, lại là cực kỳ nổi danh hùng bá thiên hạ đao pháp. Đây không phải gió vân hùng bá thiên hạ cái kia hùng bá, sẽ không tam phân quy nguyên khí, mà là truyền hình điện ảnh kịch đệ nhất thiên hạ bên trong Quý Hải Bách Luyện cùng Quý Hải Nhất Đao cha con tu luyện môn kia ma tính đao pháp. Môn đao pháp này đằng đằng sắc khí, uy lực vô cùng, danh xưng trên trời dưới đất, trung cực một đao, thưởng dự Hà Bắc, tại đại hạ cũng có uy danh hiển hách. Đương nhiên, Đoàn Nghị còn biết được, hùng bá thiên hạ tuy nhiên đã là trong đao ma, đao khống lòng người, nhưng ẩn núp ở trong đó một chiêu cuối cùng, A Tị Đạo Tam Đao, càng là uy lực tuyệt luân. Bá đao môn thiếu chủ, đơn cái này năm chữ, tại Hà Bắc một chỗ sông pha không thành vấn đề, cũng khó trách sẽ bị Vũ Văn Tu bực này cường lực nhân vật coi trọng. Duy nhất khả năng có chướng ngại, cũng là phàm là tu hành người hùng bá thiên hạ đao pháp, cuối cùng cũng bị cái gì kết thúc yên lành. Bá đao môn lịch đại môn chủ, cũng phần lớn là đệ tử. 7-8 phần đều là chết bởi bản thân tẩu hỏa nhập ma, còn có 2-3 thành là chết bởi giang hồ tranh đấu. Nói đến, hắn cũng rất muốn gặp hiểu biết biết bá đao môn này võ công, không biết có hay không cơ hội này. Đoàn Nghị đang chìm nghĩ lấy chính mình hiểu rõ bá đao môn đủ loại, từ đại đường môn bên ngoài đã đi vào đoàn người. Từng cái đeo đao kiếm, cầm y trang phục, nhìn quanh ở giữa tinh thần phân chấn, khí chất cũng thiên hướng về kiệt ngạo khoa trương một loại kia. Nói chung chính là chút ít quan nhị đại, võ nhị đại loại hình đám gia hỏa. Cầm đầu chính là một cái ước chừng chừng 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi. Tóc dài trải thành hai đầu bím hình dài tán tại hai bên trên bờ vai, vóc người cao gầy, nhìn ra tương đương với Đoàn Nghị. Diện mạo mặc dù không phải sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng thanh tú động lòng người, nhìn cũng mười phần thanh thuần. Nhất là khác hẳn với Đoàn Nghị đi qua thấy nữ tử kiểu tóc bím, càng làm cho hắn nhìn mấy mắt. Đây chính là cháu gái của Vũ Văn Mục, cũng là Vũ Văn Tu nữ nhi duy nhất, Vũ Văn Lan Quân Liễu. Ở sau lưng nàng, có 3 nam 2 nữ, song song mà tiến. Tam nam một cao hai thấp, mặc y phục đều là cùng một loại kiểu dáng sợi tổng hợp, hơn nữa Đoàn Nghị nghe nói trong nháy mắt chậm chạp kéo dài, nội công cũng nên là xuất từ nhất mạch. Hai nữ nhân, cùng Vũ Văn Lan Quân tuổi không kém lắm, chẳng qua yên thị mị hành, mặt mày khinh bạc, không giống nhà lành. Chuyến đi này 6 người tại Lâm Môn trước, còn cực kỳ làm càn khoa trương, nhìn xung quanh, cực kỳ giống muốn tìm chuyện nhị thế tổ. Nhưng tiến vào đại đường bên trong, lập tức trở nên kính cẩn khiêm tốn đi lên, nghĩ đến là e ngại Vũ Văn Mục chi uy thế. Chính là Vũ Văn Lan Quân cũng giống như nhau. Chương 210, gia sự. Lan Quân thấy qua nhị thúc, lần này ta bạn mới mấy cái bằng hữu, nghĩ đến U Châu chuồng ngựa bên trong chọn lựa vài thất ngựa tốt, hy vọng nhị thúc có thể giúp một chút. Vũ Văn Lan Quân đi đến trong hành lang, thấy được ngồi bên người Vũ Văn Mục Đoàn Nghị, đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn như không thấy. Đối với Vũ Văn Mục lộ ra một tia cười khan, rất có ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Quan hệ nhìn rất cứng rắn, không có loại đó thân nhân ở giữa hòa hợp không tì vết thân mật cảm giác. Đoàn Nghị ngồi ngay ngắn thượng thủ vị trí, cùng Vũ Văn Mục đặt song song, thấy được tình cảnh này, hơi nghi hoặc một chút. Nghe Vũ Văn Mục mới vừa lời nói, Vũ Văn Lan Quân này nên toàn cả gia tộc trong lòng bảo, ngày thường nhận lấy ngàn vạn sủng ái, thế nào cảm giác cùng Vũ Văn Mục cái này hôn nhị thúc có chút sơ viễn. Vũ Văn Mục cũng không để ý, hình như sớm đã thành thói quen cái này tiểu chất nữ nhi thái độ, cười gật đầu, nhìn xuống phía sau Vũ Văn Lan Quân mấy người, nói: "Cái này không thành vấn đề, chờ một lúc ta gọi người cho các ngươi dắt vài thất ngựa tốt. Đều là U Châu chuồng ngựa thượng phẩm, ngày đi 800, sức chịu đựng tốc độ đều là nhất đẳng tốt." "Đúng, ngươi không cùng nhị thúc giới thiệu một chút bằng hữu của mình sao?" Nói, lông mày của hắn nhíu một cái, thấy ba người kia nam nhân khá là xét lại hương vị. Còn kém trợn mắt đưa mắt nhìn, hô to một tiếng: "Các ngươi cùng cháu gái ta là quan hệ gì?" Hết cách, không cho phép hắn không suy nghĩ nhiều. Vũ Văn Lan Quân là có tiền khoa người. Lúc trước đối với gia tộc và bá đao môn thông gia bất mãn hết sức. Ở bên ngoài câu đáp mấy cái tiểu nam nhân trở về, mặc dù chuyện huyên náo không lớn, nhưng truyền ra ngoài cũng không quá dễ nghe. Hiện tại hắn chính là sợ hãi nha đầu này chứng nào tật nấy, lại làm tiểu cũ. Chuyện này đối với Vũ Văn gia tộc mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Dù sao nàng đã 19 tuổi, chưa tới một năm, nên cùng Bá Đao môn thiếu chủ thành thân. Vạn nhất một ít chuyện tình gió trăng truyền đến Bá Đao môn trong thai, theo đám kia mãng phu làm lộ tinh khí, thật khó mà nói sẽ làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa. Vũ Văn gia tộc mặc dù không sợ Bá Đao môn, nhưng cũng không muốn đem vốn nên cường viện giúp đỡ thân gia biến thành địch nhân. Vũ Văn Lan Quân do dự một chút, kéo qua ba người kia nam nhân bên trong khá cao người kia cánh tay, ôm ở trước ngực, nhìn mười phần thân mật, giống như người yêu, mười phần bình tĩnh nói: "Đây là Phi Vân môn đại sư huynh Đan Bình Tông, làm người chính trực khiêm tốn, võ công cao cường, còn có lòng hiệp nghĩa. Hai vị kia lại là Bình Tông sư đệ, Mai Tuấn, Địch Yêu, cũng là võ lâm tài tuấn." Xong lại chỉ về phía hai cái yên thị mị hành nữ tử giới thiệu nói: "Hai vị này, một vị là Thục Châu Đường môn tam trưởng lão Thiên Kim, Đường Nguyễn Nhi. Một vị là Quy Nguyên bang phó bang chủ Thiên Kim, Bạch Vi, đều là Lan Quân gần đây quen biết hảo bằng hữu." Dứt lời, năm người này cũng so sánh tức thời, hướng về phía Vũ Văn Mục không mình hành lễ, cùng nhau nói: "Văn bối thấy qua Vũ Văn đại nhân." Đoàn Nghị thấy có chút não nhân đau, liếc mắt Vũ Văn Mục, đó là cái tình huống gì? Nhà ngươi cô cháu gái này không phải Bá Đao môn thiếu môn chủ vị hôn thê sao, hiện tại là di tình biệt luyến sao? Đổi vị hôn thê của hắn như vậy, đã sớm dẫn theo đại đao đem đôi này cậu nam nữ tháo thành tám khối. Đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, đây đều là vô cùng nhục nhã. Luyện đao đồng dạng đều là nam nhân trong nam nhân, chỉ sợ rất khó nuốt xuống khẩu khí này a. Vũ Văn Mục cũng như Đoàn Nghị suy nghĩ, sắc mặt tâm trầm, thấy Vũ Văn Lan Quân vừa thấy thất vọng, lại là thương tiếc. Có chút phức tạp, cuối cùng âm thanh lạnh như băng, tại rộng rãi trong hành lang nổ vang nói: "Phi Vân môn đại sư huynh lão tử thế nào không biết Hà Bắc lúc nào có như thế một cái danh môn đại phái. Giữ, nếu không phải còn có người ngoài ở tại, hiện tại hắn vừa muốn đem cái này ba nam nhân chặt chặt ném tới chuồng ngựa phía dưới chôn sảng khoái phân bón." Đan Bình Tông vốn đối với thấy Vũ Văn Lan Quân trưởng bối còn ôm lấy nhất định mong đợi. Dù sao nữ nhân này đối với hắn quá có lực hút, cũng hy vọng hai người có thể có một cái tương đối tốt kết quả. Chẳng qua nghe được Vũ Văn Mục nói như vậy, mới phát hiện Vũ Văn Lan Quân nhị thúc thái độ đối với hắn có chút quái dị. Chẳng qua chạm đến môn phái, không cho người ngoài khinh thị. Liền tranh thủ tay từ trong ngực Vũ Văn Lan Quân rút ra, bước lên trước một bước, ngẩng đầu đỡ ngực, có chút kiêu ngạo nói: "Vũ Văn đại nhân có chỗ không biết, tại hạ chỗ Phi Vân môn cũng không phải là Hà Bắc môn phái, mà là tại Kiếm Nam đạo cảnh nội nhất lưu đại phái, trong môn lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu 190 năm trước, bắt nguồn từ xa xưa. Tại hạ sư phó Phi Mây Tử, đúng là Phi Vân môn đời thứ 8 trưởng môn nhân, danh xưng Kiếm Nam phía Tây, kiếm pháp đệ nhất. Văn bối lần này cùng hai vị sư đệ Đường Tắt Hà Bắc U Châu, là phụng sư mệnh chu du thiên hạ, phong phú lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Ngẫu nhiên gặp Lan Quân, vừa gặp đã cảm mến, mong rằng Vũ Văn đại nhân thành toàn." Tiểu tử này tại trước mặt Vũ Văn Mục chậm rãi mà nói, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không kiêu ngạo không tự ti, cũng là trên tính toán nhân tài. Chẳng qua hắn lần này kiêu ngạo nói như vậy, có thể nói cho mù lòa vứt bị nhãn. Vũ Văn gia tộc thế cư Hà Bắc U Châu, chỉ chú ý Hà Bắc võ lâm, đối với cái gì Kiếm Nam đạo, Phi Vân môn không biết gì cả. Cho nên Phi Vân môn ngươi cỡ nào lợi hại cỡ nào, Phi Vân tử kiếm pháp lại cỡ nào cao cỡ nào vượt qua, hoàn toàn không bị hắn để ở trong mắt. Càng mấu chốt chính là hắn còn tại trước mặt Vũ Văn Mục biểu lộ hai người siêu việt bình thường quan hệ nam nữ, còn muốn đạt được thừa nhận. Đây quả thực là tại tưới dầu vào lửa, ngại mạng quá dài. Vũ Văn Mục lúc này cũng tỉnh táo lại, huyệt thái dương mơ hồ nhảy lên, cả lá gan đều đang run rẩy. Việc đã đến nước này, như thế nào tức giận đều đã không làm nên chuyện gì, hắn bây giờ nghĩ chính là khắc phục hậu quả ra sao. Lấy đại ca hắn tính tình, nếu biết được Vũ Văn Lan Quân cùng cái này kêu Đan Bình Tông quan hệ, chỉ sợ sớm đã vặn phía dưới tiểu tử này đầu. Cho nên hắn phải là không biết rõ tình hình. Chỉ cần đại ca không rõ ràng, vấn đề này liền còn có hòa hoãn đường sống, không đến mức nháo đến không cách nào thu chàng trình độ. Cả kiện chuyện mấu chốt, trên thực tế chính là ở Vũ Văn Lan Quân đối với gia tộc đặt trước môn này quan hệ thông gia hết sức không vừa lòng, đang dùng loại phương thức này hướng về phía gia tộc, hướng về phía các trưởng bối tiến hành kháng nghị. Nếu như không đem Vũ Văn Lan Quân khúc mắc giải khai, hôm nay có một cái Đan Bình Tông, ngày mai có thể có một cái Vương Bình Tông. Chẳng qua, nếu tiểu nha đầu này thật là dễ dàng như vậy giải quyết, cũng sẽ không kéo tới hôm nay. Nhức đầu a. Cả người Vũ Văn Mục đều lâm vào một loại tư duy hỗn loạn bên trong, hận không thể tại trong đầu gắn cái máy móc, tư duy khẽ động, lập tức có vô số kỳ mưu diệu kế diễn sinh. Chẳng qua bất kể như thế nào, trước mắt vẫn là trước được đem tiểu tử này đuổi đi lại nói, không phải vậy sớm muộn cũng sẽ ra nhiều loạn lớn. Vũ Văn Mục sờ một cái trán, hết sức nhức đầu đối với Vũ Văn Lan Quân hỏi: "Lan Quân, ngươi là ý gì, chẳng lẽ không biết chưa tới thời gian một năm, ngươi muốn cùng Bá Đao môn thiếu môn chủ thành hôn sao? Còn có ngươi, Phi Vân môn đại sư huynh đúng không, ngươi có biết không Lan Quân đã cùng người khác có hôn ước?" Vũ Văn Mục lần này thanh âm không lớn, nhưng giọng điệu so trước đó phải nghiêm túc nhiều lắm, cũng ngưng trọng hơn nhiều. Hắn hai câu này nói xong, phát hiện dưới đường những người này quả nhiên thất kinh, nhất là Đan Bình Tông, kinh nghi thấy bên cạnh nữ tử thanh tú, cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Đoàn Nghị xê dịch cái mông, cảm thấy mình có phải hay không hẳn tạm thời lui đi, hiện tại đã dính đến Vũ Văn Mục việc nhà. Chương 211, Hoa Thủy Đông Dẫn. Ở thời đại này, gia đình giàu có thành thân là một món rất rườm rà cùng chuyện phiền phức, lưu trình cũng rất phức tạp. Vũ Văn Lan Quân cùng Bá Đao Môn thiếu chủ, Tam Thư Lục Lễ, đã hoàn thành hai sách năm lễ, chỉ kém đón dâu sách cùng cuối cùng đón dâu lễ, hai người cũng là chính thức vợ chồng, cho nên nàng như vậy hành động, hoàn toàn là ở lưng phản hôn ước. Người nhà mình biết đến cũng không có gì, nhiều lắm là nói chút ít lời ra tiếng vào. Nhưng nếu truyền sắp xuất hiện đi, Vũ Văn Lan Quân chắc chắn danh tiếng quét sân, biến thành người giang hồ chê cười, Đan Bình Tông cũng không thoát được một cái câu dẫn phụ nữ có chồng lang thang danh tiếng. Mà hậu quả, càng là không thể đánh giá. Làm Hà Bắc một chỗ nhất lưu đại phái Bá Đao Môn sao lại từ bỏ ý đồ. Vũ Văn Mục nói lời này, chính là nhắc nhở hai người, kịp thời dừng cương trước bờ vực, không nên mắc thêm lỗi lầm nữa. Đồng nhiên Vũ Văn Lan Quân vẫn là trước cười khan bộ dáng, biểu lộ thay đổi cũng không thay đổi, nhỏ nhẹ nói. Hôn sự là gia tộc đặt trước, Lan Quân nhưng cho tới bây giờ không có đã đáp ứng, thúc thúc cũng không cần dùng chuyện này tới dọa ta. Dù sao ta chính là dáng vẻ này, thích Bình Tông thích không được. Nhị thúc nếu bất mãn, đại khái có thể nói cho phụ thân, để hắn phạt ta. Dứt lời, Vũ Văn Lan Quân miệng còn lộ ra một tia cười lạnh, hình như hoàn toàn không cần thiết Vũ Văn gia tộc sẽ xử phạt nàng như thế nào. Chẳng qua Đoàn Nghị chú ý tới, Vũ Văn Lan Quân lại nói tiếp những này thời điểm từ đầu đến cuối cũng không có nhìn Đan Bình Tông một cái. Khả năng rất lớn là lợi dụng người này đang phát tiết mình đối với gia tộc bất mãn. Đan Bình Tông không phát ra gì, ngược lại quay đầu đối với Vũ Văn Lan Quân tự tin cười một tiếng, âm thanh càng to, trung khí mười phần nói. Không tệ, gia tộc hôn ước, cổ hủ cổ xưa, há có thể trói buộc lại thật lòng yêu nhau người. E lăn ta quân, sẽ không để ý nàng phải chăng cùng người khác có hôn ước, chỉ để ý nàng có thật lòng không yêu ta. Vũ Văn Đại Nhân, tại hạ tự hỏi văn thao vũ lược, tại thế hệ tuổi trẻ cũng thuộc về hiếm thấy. Mời được ngài cùng Vũ Văn gia tộc có thể thành toàn ta cùng Lan Quân, đem vụ hôn nhân này lui đi, ta tuyệt sẽ không để các ngươi thất vọng. Về phần Bá Đao Môn nơi đó, ta tự đi phân trần, càng sẽ không để ngài cùng Vũ Văn gia tộc làm khó. Bên cạnh hắn hai sư đệ cũng là ủng hộ sư huynh của mình, đem hắn thổi phồng đến mức theo đóa hoa. Hai người này trong Phi Vân Môn cũng là Đan Bình Tông chó săn, đi ra vẫn là hắn trung thực chó săn. Đường môn kia tam trưởng lao nữ nhi Đường Nguyễn Nhi tướng mạo kiều mị, ăn mặc diễm lệ, khóe môi một đỏ tía hết sức chói mắt. Cũng là liên tục là Đan Bình Tông nói chuyện, lời trong lời ngoài đều đang chỉ trích Vũ Văn gia tộc không để ý bản thân Vũ Văn Lan Quân tâm ý, bất đắc dĩ, hoàn toàn là một bộ ủng hộ bản thân tư thế. Trong lúc nhất thời, mấy người này tạo một loại chân ái trí thượng, vì thế hết thảy đều có thể nhượng bộ không khí. Đoàn Nghị mặt ngoài ung dung thản nhiên, trong bóng tối lại là thấy say sưa ngon lành. Loại này gia đình luân lý cộng thêm tình cảm gút mắc vợ kịch, ở kiếp trước hoàn toàn chính là thu xem bảo đảm, hiện tại có chân nhân chuyện thật, tự nhiên so với diễn dịch tivi muốn đặc sắc gấp trăm lần. Hơn nữa cái này cái gì Đan Bình Tông cũng quá có ý tứ, mình khen mình loại chuyện như vậy đều làm được, vẫn là tại loại này trước mặt mọi người, thật có điểm mặt ghê gớm ngại e lệ. Giống như là hắn, đẹp trai rối tinh rối mù, võ công tinh tiến tốc độ thiên hạ hiếm có, càng có hơn bàn tay vàng trong người, hoàn toàn là khí vận chi tử, mạng định nhân vật chính. Hắn kiêu ngạo sao, tự phụ sao, khoe khoang sao? Toàn diện không có a, cho nên nói, có bản lãnh người đều tương đối là ít nổi danh. Vũ Văn Mục bị mấy người một trận sinh ra kéo cứng rắn giật, làm cho đau cả đầu, bạo khởi gân xanh nhảy lên ở giữa, dư quang liếc về nhìn như bình tĩnh trên người Đoàn Nghị, suy nghĩ khẽ động, đưa tay ra hiệu dưới đường đám người an tĩnh lại. Chỉ gặp hắn lên trên dưới phía dưới lần nữa đánh giá mắt Đan Bình Tông, thanh niên này thân cao thể kiện, ngũ quan đoan chính, giữa hai lông mày một luồng ngạo khí lộ ra ngoài, trong đám người lộ ra hạc giữa bầy gà. Hình như ai cũng không coi vào đâu. Bẹp miệng, Vũ Văn Mục hừ nhẹ một tiếng. Tốt, mấy tên tiểu bối các ngươi đều cảm thấy mình là đúng, lão tử cũng không thể cưỡng chế lấy ngươi, miễn cho miệng ngươi phục tâm không phục. Như vậy đi, ngươi không phải nói mình văn thao vũ lược tại thế hệ trẻ tuổi đúng là hiếm thấy sao? Lão tử tìm một người cùng ngươi so với một trận, nếu ngươi thắng, ta liền giúp ngươi dẫn kiến đại ca, giúp ngươi một cái. Chẳng qua nếu ngươi thua, liền sớm làm rời khỏi U Châu, rời khỏi Lan Quân, càng xa càng tốt, thế nào? Người trẻ tuổi luôn luôn tự cao tự đại, mới ra đời thời điểm cũng đều cho rằng mình là trời địa chủ sừng, liền địa cầu đều là vòng quanh mình chuyển. Nhưng trên thực tế, phần trăm 80-90 người đều sẽ bị thực tế vô tình đả kích, về sau mới dần dần ma luyện thành thục. Lấy Vũ Văn Mục đối với Đan Bình Tông tiếp xúc ngắn ngủi cùng hiểu, kết luận người này là một tâm cao khí ngạo, lòng tự trọng cực mạnh người. Nếu như bị áp chế nhuệ khí, nhất định không gượng dậy nổi, rốt cuộc không mặt mũi, cũng sẽ không cùng Vũ Văn Lan Quân có dây dưa. Như vậy, liền hắn một cọc tâm sự, còn lại liền dễ làm nhiều, vô luận báo cho đại ca, vẫn là khuyên nhủ Lan Quân, cũng dễ dàng giải quyết. Vũ Văn Mục nhìn kỹ người, dĩ nhiên chính là ngày gần đây nhiều lần để hắn bị đả kích lớn Đoàn Nghị. Tiểu tử này kiếm thuật kỳ cao, võ công tinh trạng, lại là chưa từng thấy qua võ học kỳ tài. Mặc dù tuổi hơi nhỏ, nội tình hơi nhạt, nhưng liền lấy trước Đoàn Nghị biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ thế hệ tuổi trẻ cũng thiếu có người có thể đụng. Dứt lời, Vũ Văn Mục đầu cũng không chuyển, sắc mặt không thay đổi, bờ môi lại hơi run một chút động. Lấy hùng hồn vô cùng nội công bức âm thành tuyến, truyền âm đến Đoàn Nghị trong tai, âm thanh hơi có vẻ lanh lảnh, nói: "Đoàn tiểu tử, chờ một lúc ngươi cho lão tử hung hăng dạy dỗ cái này không biết sống chết cẩu vật, chỉ cần đánh không chết hắn, xảy ra bất kỳ chuyện gì đều có ta phụ trách. Ngươi nghe, chuyện lần này rất quan trọng, quan hệ đến tộc ta cùng Bá Đao môn quan hệ. Nếu viên mãn giải quyết, để đại ca ta cao hứng, nói không chừng rất nhanh có thể được đến cả bộ băng huyền kình. Hơn nữa, nếu không được, chờ qua đi ta có thể mở ra phụ khố, đem mình chân quý bảo vật cùng võ công tùy ngươi chọn chọn một món, ngươi là nên không chịu thua kém a." Vũ Văn Mục cũng là nhân tình, trước mắt Đoàn Nghị muốn cầu cạnh hắn cùng Vũ Văn gia tộc, đối với băng huyền kình thần công nhất định phải được, hoàn toàn chính là một cái ra sức tay chân, không dùng tỷ phí. Hơn nữa hắn cũng không tính là nói dối, trong Vũ Văn gia tộc, đại ca hắn nhất ngôn cửu đỉnh, người ngoài chỉ có phục tùng phần. Nếu là có thể mượn chuyện này chiếm được đại ca hắn niềm vui, lại có hắn từ bên cạnh nói tốt vài câu, nói không chừng liền thông ra bước này đều không cần, hắn có thể đạt được ước muốn. Lại nói, hắn phủ khố bên trong, vô số chân bảo, cường lực võ công cũng không ít, chính là hắn nhiều năm chân quý, Đoàn Nghị có thể được đến một món, đảm bảo chỉ kiếm lời không bồi thường. Loại chuyện tốt này hoàn toàn là cả hai cùng có lợi, Đoàn Nghị không có lý do cự tuyệt. Đoàn Nghị vốn đang xem hí, nghe được Vũ Văn Mục truyền âm, trong nội tâm một cái giật mình. Thấy cái này tám thước ngang tàng trắng hán, hận không thể đem đỉnh đầu hắn bím tóc từng cây cho thu hạ tới. Đây con mẹ nó không phải Họa Thủy Đông Dẫn sao? Hắn chính là đi cầu lấy võ công, trên nguyên tắc cùng Vũ Văn gia tộc nửa xu quan hệ cũng không có. Hiện tại vô duyên vô cớ muốn quấn vào gia sự bên trong, cùng người khác đánh một trận, coi hắn là cái gì tay chân sao? Chẳng qua đây cũng không phải là không được. Thay cái thời gian, thay cái trường hợp, thay cái thân phận, hắn nói không chừng sẽ còn chủ động cùng vị này đơn đại sư huynh so tài một trận, lấy ấn chứng võ học cùng kiếm pháp. Quan trọng nhất, Vũ Văn Mục phủ khố thật sâu đả động hắn. Vị gia này đơn thuần tài sản cất chứa, chỉ sợ Bạch Hy Văn thuốc ngựa cũng không sánh nổi. Chương 212, đáp ứng. Đoàn Nghị nội công tu vi không đủ, đối với truyền âm nhập mật pháp môn cũng không lắm tinh thông, cho nên chỉ có thể hướng về phía Vũ Văn Mục gật đầu, dùng cái ngươi yên tâm ánh mắt. Chuyện này, hắn làm, mà lại là cam tâm tình nguyện, thậm chí có chút ít nhao nhao muốn thử, đây là một công ba việc chuyện. Đệ nhất được, có thể giao hảo Vũ Văn thế gia, tại có Bạch Hy Văn quan hệ trên cơ sở, tăng cường cả hai quan hệ, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đệ nhị được, có thể từ Vũ Văn Mục trong kho tàng chọn, bất luận là bảo vật hay là võ công, đều là kiếm tiền. Thứ ba được, Đoàn Nghị mặc dù ban đầu thông băng huyền kình, đem nhập môn, lại cảm giác ngắn ngủi 3 ngày thời gian, võ công tinh tiến phi phàm, rất nghĩ đến ấn chứng một phen mình đoạt được, vị Phi Vân môn đại sư huynh này vẫn có thể xem là một cái đối thủ tốt. Vũ Văn Mục nhận được Đoàn Nghị đáp lại, cảm thấy nắm chắc, lạnh lùng mắt nhìn Đan Bình Tông, truy vấn: "Như thế nào ngươi nếu sợ, liền nhanh chóng rời khỏi làng quân, nếu không sợ, liền tiếp nhận nói tới, đánh nhau một trận." Hắn đây cũng là khích tướng chi pháp, cũng đem Đan Bình Tông tính kế gắt gao. Loại này có chút bối cảnh cùng thành tựu người trẻ tuổi, rất được không thể người ngoài kích thích cùng khinh thị. Quả nhiên, Đan Bình Tông sắc mặt cũng thời gian dần trôi qua lạnh xuống, đối với Vũ Văn Mục cũng không giống lúc bắt đầu như vậy câu thúc. Trong tiếng hít thở, dẫm chân xuống, cả phảng phất đều phảng phất lắc lư một chút, tóc dài phiêu giật linh động, nói với giọng kiên cường: "Tốt, đã như vậy, Vũ Văn đại nhân cứ việc phái người chỉ giáo, một người cũng khá, đánh luân phiên cũng được, tại hạ không chỗ sợ." Không thể không nói, tiểu tử này quả thực có chút tài năng, hơn nữa khí chất tướng mạo cũng đều không tệ, phen này ngôn ngữ âm vang, động tác các liệt, nhìn cũng có mấy phần phong thái. Trực tiếp đem Đường Môn xuất thân Đường Nguyện Nhi mê được năm mê ba đạo, hai má ửng đỏ, một đôi ánh mắt đen lấy bên trong lóe ra ngôi sao, hận không thể lập tức đem thân thể dán đi lên, trong lòng tự định giá. Ai, Đan Bình Tông quả nhiên là thanh niên tài tuấn, anh hùng hơn người, đây mới phải trong lòng của phụ nữ tốt. So sánh cùng nhau, Mai Tuấn tính tình hèn yếu, tướng mạo bình thường, võ công cũng bây giờ kém quá xa, đáng tiếc. Mai Tuấn cũng là Đan Bình Tông sư đệ, mặc dù những ngày này từ trước đến nay Đường Nguyễn Nhi như keo như sơn, hàng đêm hoang ca, nhưng trên thực tế, nàng trước hết nhất coi trọng thế nhưng là Đan Bình Tông a. Lúc này nàng cũng sinh ra chút ít hối hận tâm tư, vừa rồi không nên thay Vũ Văn Lan Quân nói chuyện. Nếu như Đan Bình Tông cùng Vũ Văn Lan Quân chút tình cảm này như vậy kết thúc, cơ hội của nàng không liền đến sao? Như là Mai Tuấn, Địch Tiêu, Bạch Vi ba người, cũng đại thể đều không sai biệt lắm ý nghĩ, đối với Đan Bình Tông tràn đầy tự tin. Lúc này Vũ Văn Mục không có trực tiếp đem Đoàn Nghị phái ra, mà là thay đổi một bộ ôn hòa gương mặt, đối với cháu gái mình nói: "Lan Quân, làm Thảo Nguyên hùng ưng nữ nhi, ngươi nên biết, nữ nhân cần phải phụ thuộc vào cường đại nam nhân. Tiểu tử này nếu như thua, không có tư cách đạt được ngươi lọt mắt xanh, coi như thắng, cũng chưa chắc so ra mà vượt Bá Đao môn thiếu chủ. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể thận trọng đã suy nghĩ kỹ sau này hành vi, đừng cho gia tộc vì ngươi hổ thẹn." Nói xong, cũng không để ý tới chất nữ nhi phức tạp biểu lộ, lại duỗi ra giống như cột gỗ đồng dạng tráng kiện cùng hoa văn tươi sáng ngón tay, chỉ Đoàn Nghị, giới thiệu nói: "Vị này chính là phái ta gia cao thủ, nay tuy chỉ có 15 tuổi, nhưng ta hảo hữu Chí Giao một tay dạy dỗ ra, võ công cao minh, trận chiến này liền do hắn làm thay. Đoàn Nghị cũng tức thời đứng lên, trên mặt một bộ không màng danh lợi biểu tình bình tĩnh, một đôi tay khép tại rộng lượng ngoại bảo trong ống tay áo. Bởi vì ở vào ưu châu chuồng ngựa bên trong, lại là đến đây hướng về phía Vũ Văn Mục báo tin vui, cho nên đem Tung Dương Thiết Kiếm lưu lại trong phòng, thiếu mấy phần ác liệt chi khí, cũng rất giống nhà bên hoạt bát sáng sủa tiểu đệ đệ. Hướng về phía dưới đường đám người gật đầu, Đoàn Nghị ôm quyền thi lễ. Tại hạ Đoàn Nghị, thấy qua các vị, chịu Vũ Văn đại nhân nhờ vả, không thể không trở nên, xin hãy tha lỗi. Vừa nói, Đoàn Nghị người đã tử thượng thủ chỗ ngồi đi về trước dưới, cùng Đan Bình Tông mặt đối mặt, mặc dù thấp hơn mấy phần, nhưng khí thế không yếu nửa phần. Lưng hắn đứng thẳng, như thương như kiếm, hình như một tòa vĩnh viễn cũng không ép được sụp đổ không đánh tan được núi cao, nguy nga khỏe mạnh. Thật ra thì Vũ Văn Lan quân 6 người tại đi vào đại đường thời điểm, đã chú ý tới cùng Vũ Văn Mục đặt song song ngồi Đoàn Nghị, dù sao cái này đại đường một cái có thể thấy được, Đoàn Nghị vị trí lại là như vậy chói mắt. Chẳng qua bọn họ cũng không có coi ra gì, dù sao Đoàn Nghị mặt mỏng, tuổi quá nhỏ, căn bản không bị để ở trong mắt. Duy nhất chú ý chỗ, cũng vẹn vẹn chẳng qua là Đoàn Nghị tướng mà bây giờ quá mức xuất chúng, để ba nam nhân hơi có chút ghen ghét, mấy cái nữ nhân sinh ra nhiều tò mò và hảo cảm. Hiện tại chợt nghe Vũ Văn Mục muốn bắt một đứa trẻ như vậy tới cùng Đan Bình Tông Phi Vân Môn đại sư huynh này giao đấu tranh phong, đoàn người lập tức mở người, có chút không nghĩ ra được. Đan Bình Tông cũng không có coi thường Đoàn Nghị mảy may, khi biết Đoàn Nghị chính là cùng hắn giao đấu người sau, ánh mắt chuyên chú nhìn hắn chằm chằm, từ đầu đến chân, nhỏ xíu đến lông tóc hô hấp, ánh mắt thời gian dần trôi qua ngưng trọng. Trong mắt hắn, Đoàn Nghị cử chỉ tiêu sái, thân thể to lớn lại nhẹ nhàng, rất có một loại cưỡi gió bay đi mịt mờ chi khí. Chiêu pháp bất luận, công lực cỡ này chỉ sợ cũng không giống bình thường, cũng không biết đã thông mấy đầu kinh mạch, nội công như thế nào thâm hậu. Hắn quả thật có chỗ không biết, Đoàn Nghị phần này thanh linh chi khí chính là băng huyền kình nhập môn, cấp đoạt thiên địa tinh hoa về sau chậm rãi từ trong cơ thể nộ khuyết tán dưỡng thành, có thể nói là tiên thiên chi khí tụ tập, cho nên mới sẽ cho hắn cường liệt như vậy cảm xúc. Đan Bình Tông tại tính toán Đoàn Nghị võ công, khí chất, lấy suy tư địa phương sơ hở, nhược điểm. Hắn hai cái trung thực tiểu đệ lại là nhịn không được, đối với Đoàn Nghị vừa ghen tị, lại là khinh thường. Nhất là Mai Tuấn, chú ý tới mấy ngày nay cùng mình ngọt như mật bình Đường Uyển Nhi một đôi mắt đẹp thấy Đoàn Nghị lửa nóng không bị cản trở, hận không thể một ngụm đem tên tiểu bạch kiểm này nuốt vào trong bụng, không khỏi khí nộ. Thầm mắng một câu tiện nữ nhân. Sau đó tiến lên một bước, sắc mặt mười phần u ám, đầu nóng lên nói: "Vũ Văn đại nhân chấm đã, nhà ta đại sư huynh dù sao cũng là Phi Vân môn trưởng môn đại đệ tử, tương lai là chấp trưởng một phái nhân vật, há lại gà đất chó sành gì đều có thể giao đấu. Hắn nếu muốn cùng nhà ta đại sư huynh giao thủ, trước qua ta một cửa này." Lời vừa nói ra, không những Đoàn Nghị biến sắc, âm thầm nổi giận, thấy người này trong ánh mắt nhiều chút ít rét lạnh lạnh ý. Chính là Đan Bình Tông cũng sắc mặt siết chặt, nói thầm một tiếng không ổn. Không tốt, sư đệ lại là lỗ mãng, Vũ Văn Mục dù sao cũng là võ lâm tiền bối, mỗi tiếng nói cử động giống như lôi đình chi uy, sao lại do hắn một cái nho nhỏ đệ tử môn phái nghi ngờ phản đối. Ú Châu kế huyện chính là Vũ Văn gia tộc đại bản doanh, lịch đại tích lũy, triều đình giang hồ cũng có thế lực, có thể xưng Ú Châu đệ nhất quyền quý. Thật muốn đối phó Phi Vân môn một cái đệ tử bình thường, so với bóp chết một con kiến cũng khó không bao nhiêu. Chẳng qua hắn đối với Đoàn Nghị lại vô cùng kiên kỵ, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Thiếu niên này võ công chỉ sợ không yếu, hơn nữa lai lịch bí ẩn, con đường hoàn toàn không biết. Nếu do sư đệ thử một phen, có lẽ cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Từ ra Phi Vân môn, do Kiếm Nam đạo đi tới Hà Bắc, du lịch tới gần thời gian một năm, thật sự là hắn trưởng thành rất nhiều. Chí ít đang đối mặt đối thủ, hắn đã sẽ không đầu nóng lên liền chống đi tới. Võ công chưa từng là cân nhắc một người mạnh yếu đánh dấu, nếu mưu đồ thỏa đáng, lấy yếu thắng mạnh cũng thuộc về chuyện thường. Hắn nếu là có thể mượn từ Mai Tuấn đem Đoàn Nghị võ công nhìn thấu qua, chí ít sẽ thêm mấy phần tự tin. Không thể không nói, người này ngạo thì ngạo, có mấy phần tâm kế, hơn nữa cũng đủ tâm ngoan. Chương 213, một chiêu quật ngã. Vũ Văn Mục quả nhiên mạnh mẽ biến sắc, hai mắt lạnh lẽo tận xương, khí thế bảng bạc cầm ầm lao ra. Giống như một cái trọng truy đánh vào mọi người ở đây trong lòng, muốn nói cái gì? Chợt nghe thấy Đoàn Nghị sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ lời lên tiếng, đối với bởi vì tiếp nhận Vũ Văn Mục khí thế đánh sâu vào sắc mặt trắng bệch Mai Tuấn nói: "Đã như vậy, phía ngoài, miễn cho lúc giao thủ hỏng trong đường kiến trúc." Giọng nói của hắn ôn hòa, không có chút nào bởi vì bị khinh thị sinh ra nổi giận cùng bất mãn, khoan hậu thái độ, bây giờ không giống như là một cái 15 tuổi thiếu niên. Không những làm Vũ Văn Mục âm thầm tán thưởng, ngay cả Đan Bình Tông đối với hắn đánh giá cũng lại đến một bậc thang. Một cái bất cứ lúc nào chỗ nào đều lý trí, tỉnh táo người, không hề nghi ngờ là đáng sợ. Mai Tuấn sắc mặt đỏ lên một, trận nhìn một, bị bên người địch tiêu đẩy một chút. Đầu tiên là nhìn thoáng qua nhà mình đại sư mình, thấy hắn dùng một loại bình tĩnh ung dung ánh mắt ám hiệu mình. Trong lòng nóng nảy cùng bất an hơi đi, khôi phục lại bình tĩnh, theo sát Đoàn Nghị đi ra đại đường. Vũ Văn Mục lộ ra một tia cười lạnh, Mai Tuấn không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục, hắn cũng lười để ý tới. Vừa vặn cho Đan Bình Tông chút ít áp lực, tốt cho hắn biết lợi hại. Hắn dẫn đầu dẫn đám người cũng đi ra đường vẻ ngoài chiến, đi đường, tận lực chen vào Vũ Văn Lan Quân và Đan Bình Tông ở giữa, lấy mình thân thể hùng tráng đem hai người cho tách rời ra. Trở ngại là trưởng bối, lại là võ công cao cường đại cao thủ. Vũ Văn Lan Quân và Đan Bình Tông bất đắc dĩ, chỉ có thể phân lập tại Vũ Văn Mục, chẳng qua là thỉnh thoảng lấy ánh mắt giao hội, trao đổi. Đưa Nguyễn Nhi kia cùng Quy Nguyên Bang Bạch Vi hai nữ cũng lộ ra thập phần hưng phấn. Hai người tay kéo tay, liễu diễu xì xào bàn tán. Hình như thảo luận đoàn nghị võ công như thế nào, Mai Tuấn lại có bao nhiêu a lợi hại. Tại đại đường ở ngoài, là nguyên một phiến rèn luyện hợp quy tắc khối lập phương cự thạch bỏ thêm vào quảng trường. Hai mặt vòng tường, có quân dung mạnh mẽ nghiêm túc võ tốt tại cửa chính trấn giữ. Hai mặt vách tường phía trước, cũng đều có lấy thiết mộc chế thành giá binh khí tử, phía trên có đao thương kiếm kích đúa dịu câu xiên loại hình binh khí. Bình thường là tô điểm trang sức, chẳng qua Vũ Văn Mục cũng thỉnh thoảng dùng để huấn luyện võ tốt cùng tự luyện công sử dụng. Đi tới trong đình viện, Mai Tuấn đánh giá khoan tụ trường phục, một phái thoải mái phiêu giật khí chất đoan nghị. Trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm ghen tị và không cam lòng. Hắn làm sao lại dáng dấp như thế anh Tuấn, làm sao lại có thể được đến Vũ Văn Mục đại nhân vật như vậy ưu ái? Đáng hận, thật sự đáng hận. Phi Vân Môn Mai Tuấn, lĩnh giáo cao chiêu. Đoan nghị công bằng, không nghe thấy bất động, gật đầu ra hiệu. Chẳng qua là vươn một cái năm ngón tay thon dài, ra nước ra tinh tế tỉ mỉ ánh nhuận bàn tay phòng thủ. Một cái tay khác thì vác tại phía sau, hình như dự định một cái tay ngăn địch. Hắn không nói một lời, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ. Nhưng lần này động tác, thái độ này, lại so với bất kỳ ngôn ngữ biểu lộ đều muốn tới làm được người, đả kích người. Vậy thì giống như là nói ngươi còn chưa đủ tư cách để ta xuất toàn lực, chấp ngươi một tay, đến đây đi. Mai Tuấn tức giận toàn thân run rẩy, đáy lòng giống như bị rắn độc cắn ướt, vừa đau lại tê. Một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, từ đâu tới tự tin dám như thế khinh thị với hắn. Tốt, nếu ngươi làm lần đầu tiên, liền đừng trách ta làm 15. Vốn hắn chỉ tính toán đem đoàn nghị sửa chữa một trận, không muốn làm quá phận. Nhưng lúc này lại có trọng thương đoàn nghị ý nghĩ, không như thế không đủ để rửa sạch hắn đối với mình làm đủ. Không còn nhiều lời, Mai Tuấn trường kiếm trong tay rút ra, hướng phía đoàn nghị chính là một chiêu trên Phi Vân Môn thừa kiếm pháp, Lưu Vân kiếm pháp thoảng qua như mây khói sử dụng. Lưu Vân kiếm pháp là Phi Vân Môn tiền bối tự chế, kiếm chiêu linh động mở mịt, như mây che sương mù lượn quanh, mười phần cao minh. Một điểm hàn mang tại hư không lấp lóe, vố lượn xê dịch, trước tiên ở đoàn nghị trước mắt mấy trượng ở ngoài, trong nháy mắt đã đâm tới trước mắt. Kiếm ngân thoảng qua, giống như bóp méo con giun, hướng phía trên người đoàn nghị ba chỗ yếu vạch tới. Trường kiếm bên trong quán chú Mai Tuấn nội lực, khí tức phồng lên, gào thét kiếm tiếng ẩn chứa phong lôi chi uy. Một kiếm này nếu đánh trúng, chỉ sợ đoàn nghị không những trọng thương, càng có thể bị một chiêu đâm chết. Đoàn nghị ung dung không đội, dưới chân như thiên trụ, cắm rễ ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào, phảng phất hấp thu đại địa chi lực, liên tục không ngừng thay cho thua đến trong thân thể của hắn. Chẳng qua là nhô ra bàn tay phải kia cánh tay chấn động, huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh. Khí kình bộc phát, hàn ý ngoại phóng, giống như trên trời rơi xuống tuyết lông ngỗng. Phiêu phiêu sai sai ở giữa, bàn tay ngón tay cái cùng ngón giữa khép kín, đã tinh chuẩn không lầm nắm Mai Tuấn cắt tới trường kiếm thân kiếm, quần quần khí kình từ hai ngón tay ở giữa tuân đãng lao ra. Đinh đinh hai tiếng cực kỳ thanh thúy gậy đánh thanh âm vang lên, cả người Mai Tuấn chấn động kịch liệt, phảng phất bị người dùng ra sức đạp một cước, trực tiếp bay ngược ra ngoài, oanh một tiếng rớt xuống đất, còn lăn vài vòng. Chờ đến đứng dậy thời điểm, đám người mới vừa thấy được, sắc mặt hắn trắng xám, hai mắt thất thần, có một loại không mò ra vừa rồi xảy ra chuyện gì cảm giác. Hắn cầm kiếm bàn tay phải đỏ bừng một mảnh, miệng cọp nứt ra, có máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ chân châu da cá bên ngoài bọc chuôi kiếm, nếu không phải là hắn cơ sở coi như vững chắc, lúc này trường kiếm trong tay đã không cầm được. Ta bị một chiêu đánh bại, ta thậm chí ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi, không thể nào, tuyệt không có khả năng. Coi như đại sư huynh cũng không thể nào làm được, hắn tại sao có thể có võ công cao như vậy? Mai Tuấn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong miệng tự lẩm bẩm, hoàn toàn không thể tin được mình chỉ xuất một kiếm liền bị người đánh giống là một đầu chó chết. Yếu đuối lòng tự trọng bị đoàn nghị xé rách, chảy mủ miệng vết thương bại lộ tại trước mắt mọi người, để hắn gần như sắp muốn hỏng mất. Hắn là ai? Đường đường Phi Vân Môn thập đại đệ tử một trong, cùng địch tiêu cũng không đại sư huynh Đan Bình Tông tay trái tay phải, một tay kiếm pháp khiến cho hoa mị chói mắt, cùng thế hệ người hiếm có đối thủ, nhưng bây giờ bị hắn nhìn không thuận mắt, khinh thị tiểu bạch kiểm một chiêu quật ngã, ngược lại thành một cái tự cao tự đại, không biết tự lượng sức mình kẻ đáng thương. Cuộc chiến hôm nay nếu lan truyền ra ngoài, hắn đã vô pháp tại giang hồ cùng trong võ lâm đặt chân, tiền đồ hủy hết. Đừng nói Mai Tuấn, chính là đám người quan chiến cũng là kinh ngạc vạn phần, bao gồm Vũ Văn Mục cái này công lực mạnh mẽ đại cao thủ. Hắn thấy đoàn nghị, khẽ nhíu mày, âm thầm tự định giá. Vừa rồi Phi Vân Môn này tiểu tử kiếm pháp cũng coi như có thể, trên thân kiếm kiếm kình nồng đậm, chiêu pháp phiêu hốt hư ảo, phảng phất thoảng qua như mây khói, không để lại dấu vết, lại bị hắn dễ dàng như thế khám phá nắm, đổi lại ba ngày trước, chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Chẳng lẽ chẳng qua là đem băng huyền kình nhập môn, đoàn nghị tiểu tử này võ công liền tinh tiến đến loại trình độ này rất không có khả năng. Đi qua cũng không phải không có tu thành cao thủ băng huyền kình, võ công của bọn hắn cũng đều biến chuyển từng ngày, liên tục tăng lên, thường thường sẽ cho người thoát thai hoán cốt cảm giác, nhưng cái kia chỉ chính là tu thành cả bộ băng huyền kình, không chỉ là một môn nhập môn tâm pháp. Như thế Vũ Văn Mục có chỗ không biết, hoặc là nói hiểu lầm. Đoàn Nghị võ công quả thực có chút tinh tiến, nhưng cũng không có đến Vũ Văn Mục dự đoán đến cấp bậc kia. Chẳng qua là hắn lấy tảng võ lâu thôi diễn ra tới băng huyền kình nhập môn tâm pháp nhiều tầng linh khí chín vào chín ra quá trình, đối với nhân thể bản thân tăng lên to lớn. Tại thiên địa linh khí ở máu đại pháp biểu ra vào trong quá trình, rèn luyện xương cốt, huyết nục, kinh lạc, da thịt, da lông. Cả bên ngoài thân đối với ngoại giới cảm giác, hoặc là nói xúc giác gia tăng thật lớn. Vừa rồi một kiếm kia, Mai Tuấn khiến cho quả thực diệu, chẳng qua khí tức nồng đậm, kiếm phong gào thét, còn chưa đánh tới, đã khiến cho không khí lưu động, khiến cho Đoàn Nghị ra cảm xúc đến gió hướng chạy khác biệt, thần mà minh chi phía dưới, giơ vớt lấy ra. Nếu như hình tượng điểm tới hình dung, chính là trong Độc Cô Cửu Kiếm nói tới Liệu Địch Tiên Cơ. Chương 214, chớ hố lao tử a. Liệu Địch Tiên Cơ chính là một loại võ học cảnh giới, tại địch nhân còn chưa ra chiêu trước, đã liệu đến hắn xuất thủ lộ số. Tiến tới tăng thêm ngăn cản hoặc là tiến công, đều đem không có gì bất lợi. Loại võ công này lại thành, có Độc Cô Cửu Kiếm, cùng phép tính bên trong Thái Sơn kiếm pháp, đại tông Như Hà, 10 phần cứng hãn. Chẳng qua cùng chân chính Liệu Địch Tiên Cơ khác biệt, Đoàn Nghị loại này xem như lấy đúng dịp. Chính là thông qua nhạy cảm nước ra cảm xúc khí lưu biến hóa tăng thêm tính toán, tính thực dụng không lớn. Muốn phá Đoàn Nghị loại này, mưu lợi Liệu Địch Tiên Cơ cũng 10 phần đơn giản. Ra chiêu thời điểm, vô thanh vô tức, kinh lực cẩn giấu không lộ, Đoàn Nghị không cách nào thăm dò ra chiêu con đường. Hoặc là ra chiêu thời điểm nhanh đến cực hạn, để Đoàn Nghị cảm xúc đến chiêu pháp biến hóa, cũng không kịp phản ứng. Lại hoặc là tận lực dùng nội công giảo động khí lưu, để không khí lưu động hỗn loạn, Đoàn Nghị cảm giác không tới quy luật biến hóa. Đủ loại phương pháp không phải trường hợp cá biệt, có thể thấy được cái này cho dù đối với võ công có chút tăng lên, nhưng cũng không phải khổng lồ như vậy. Chẳng qua Đoàn Nghị biết đến tiến bộ của mình cũng không đủ, người ngoài cũng không biết. Mai Tuấn lúc này rất có chủng tâm ý ngồi lạnh, tinh thần hỏng mất dấu hiệu. Nhất là cảm nhận được Đường Uyển Nhi như có như không khinh bị tầm mắt, giống được lòng tự trọng tức thì bị đả kích thương tích đời mình. Đan Bình Tông cũng là sắc mặt cho bụi, ánh mắt ngưng trọng thậm chí nhưng nói là kiêng kỵ. Trong mắt hắn, vừa rồi một kiếm kia phảng phất là Mai Tuấn tận lực đem trong tay chi kiếm đưa tới Đoàn Nghị giữa ngón tay. Loại này kinh khủng tu vi, quả nhiên là một cái 15 tuổi thiếu niên có thể tu thành sao? Cũng chỉ có bản thân Đoàn Nghị, mày nhắc lại, ánh mắt hơi có ngưng trệ. Rút về thoáng có chút sưng đỏ ngón tay, nhìn một chút, đối vừa mới hơi có chút trang lớn làm có chút hối hận. Hắn luyện qua cầm nã thủ, trường pháp, quyền pháp, chính là chưa từng luyện chỉ công. Vừa rồi ngón tay tụ họp chân khí, gậy đánh trường kiếm, một kích đem Mai Tuấn nặng hơn 100 cân thân thể bắn bay. Nhìn như đẹp trai rối tinh rối mù, cao thâm khó lường, kỳ thực đối với chính hắn mà nói, cũng không đơn giản. Thậm chí đã bị thương ngón tay, sau này cũng không thể lại xúc động như vậy. Vũ Văn Mục trong lòng sảng khoái vô cùng, phảng phất đại hạ thiên viêm dương nếu hỏa, lồng hấp, rót một chậu nước lạnh, hét lớn. "Tốt, một chiêu chế địch, Đoàn tiểu tử ngươi quả nhiên lợi hại, Phi Vân môn đại sư huynh, tới phiên ngươi kết quả, sẽ không phải sợ sao?" Nói, một đôi mắt to lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Đan Bình Tông, dư quang thì quét về nhà mình chất nữ nhi. Phàm là tiểu tử này có chút rút lui cùng không làm biểu hiện, liền đợi đến hắn như cuồng phong mưa rào phê phán đi. Từ đầu đến chân, hắn không muốn đả kích cái này cái gì Phi Vân môn đại sư huynh. Chẳng qua là muốn cho hắn cách mình cháu gái xa một chút, miễn cho Vũ Văn gia tộc rước lấy phiền phức. Đương nhiên, nếu như bây giờ hắn nhận thua, cứ vậy rời đi U Châu, hắn cũng sẽ không theo đuổi không bỏ. Vũ Văn Lan Quân trên gương mặt thanh tú hơi có vẻ lo âu, sóng mắt nhộn nhạo ở giữa, ẩn giấu đầy đối với Đan Bình Tông lo lắng. Đan Bình Tông làm người từ trước đến nay kiêu ngạo tự phụ, mặc dù tán đồng Đoàn Nghị võ công, nhưng lại chưa hết nghĩ qua mình thất bại. Hơn nữa hắn quan sát nhạy cảm, thấy được Đoàn Nghị ngón tay trong nháy mắt ngưng trệ, chỉ sợ đã bị thương, tự nhiên càng sẽ không sợ. Ngẩng đầu đỡ ngực, dậm chân đi đến Mai Tuấn bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai hắn, ôn nhu nói: "Sư đệ, ngươi một chiêu mà bại, tuy có đối phương võ công cao cường nguyên nhân, chưa chắc không phải bởi vì chính ngươi khinh thường đối phương, dưới sự khinh thường mất cảnh giác. Sau này muốn không tiêu không ngạo, chuyên cần võ công, nhìn vi huynh vì ngươi rửa đục, lui ra đi." Mai Tuấn ngẩng đầu, thấy sư huynh ánh mắt khích lệ, trong lòng cảm động, sinh ra một luồng kẻ sĩ chết vì chi kỷ tâm tình. Lại hướng phía Đường Uyển Nhi nơi đó nhìn một chút, lại chỉ thấy được trước đó vài ngày cùng hắn ngọt ngào mật mật nữ nhân thời khắc này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Ngược lại đem tất cả chú ý đều bỏ vào cái kia tiểu bạch kiểm trên người, không thể không thất hồn lạc phách đi lên. Đối với một người đàn ông mà nói, trước mắt bao người bị người như vậy đánh bại đã lớn mất thể diện mặt. Còn nếu thích nữ nhân ngay tiếp theo biểu lộ ra đối với người kia hứng thú, càng là đả kích chí mạng. Song làm một kẻ thất bại, đã không có người sẽ để ý tới hắn là như thế nào nghĩ, đây là một cái thực tế thế giới. Trên trận, Đoàn Nghị đối mặt vị Phi Vân môn đại sư huynh này cũng nghiêm nghị mấy phần, cặp mắt tinh sáng lên. Đan điền băng huyền kình chân khí giống như tia nước nhỏ, xông lên tay phải ngón tay cái cùng ngón giữa, thư hoán chức dùng sức quá mạnh mang đến thương thế. Đan Bình Tông nhìn qua Đoàn Nghị, ôm quyền chắp tay, cặp mắt nhắm lại, trầm giọng nói: tại hạ Phi Vân môn Đan Bình Tông, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Đoan Nghị gật đầu, đối mặt vị này, rốt cuộc cho chút ít mặt mũi. Nguyên bản chắp sau lưng tay trái rũ xuống tới bẹn đùi bộ, ngón tay buông lỏng. Song thân thể chỗ khác cơ bắp lại là đoàn đoàn chất đống, giống như tơ thép cuốn thành. Mềm dẻo lại tràn đầy báo săn lực bộc phát, tùy thời có thể lấy đánh ra một kích thạch phá thiên kinh. Ánh mắt hai người trên không trung đụng nhau, trong lúc vô hình phảng phất có hai thanh thép tinh trường kiếm đụng nhau, không khí mơ hồ bóp méo. Một giây sau, Đan Bình Tông tay rút trường kiếm, một cái hổ phát, trong chớp mắt lướt qua hai trượng khoảng cách. Sáng như tuyết kiếm quang phá vỡ không khí, hướng phía Đoàn Nghị cổ họng đâm tới, tựa như ngân bình chợt vạch nước tương tóe, lưu quang sáng sủa. Không có thử, xuất thủ cũng là sát chiêu. Mũi kiếm một điểm quang mang không ngừng phụt ra hút vào, khí mang kín đáo không lộ ra, thế tới mặc dù rào rạt, nhưng cho người cảm giác lại là nước thanh vân phai nhạt. Đây là Lưu Vân kiếm pháp thoảng qua như mây khói, chỉ có điều cùng Mai Tuấn so sánh với, cao minh đâu chỉ gấp 10. Hơn nữa xuất kiếm thời điểm, không cách cũ ở kiếm chiêu, tùy ý sử dụng. Hoặc đâm hoặc gọt đi, hoặc chém hoặc vẩy, một đâm ở giữa, vậy mà diễn sinh ra được đếm không hết kiếm pháp biến hóa. Hơn nữa trong kiếm ẩn chứa khí mang đủ để cắt ra to bằng cái thớt đá xanh, lại ngưng tụ như tuyến, càng tăng thêm uy lực kiếm pháp. Mặc dù không như kiếm tức giận phong mang sắc bén, nhưng cũng đủ để gọi người động dung. Đây cũng là Phi Vân môn đại sư huynh thực lực. So sánh cùng nhau, chỉ sợ Kim đỉnh phái đại sư huynh thực lực Triệu Ngọc còn kém quá xa. Đan Bình Tông dùng cái gì như vậy kiêu ngạo, lúc này hình như rốt cuộc có giải thích. Thật sự là hắn có cái này kiêu ngạo thực lực cùng phấn khích, như vậy kiếm thuật, xứng đáng một tiếng thanh niên tài tuấn danh xưng. Bên ngoài sân, thấy được Đan Bình Tông một kiếm này, đám người tâm tư cũng là khác nhau. Như hai người Mai Tuấn địch yêu, cũng là cao hứng bừng bừng, trong lòng dâng lên vô hạn tự hào. Đây cũng là chúng ta đại sư huynh kiếm pháp, cho dù một chút thế hệ trước cũng chưa chắc có thể so sánh. Nhất là Mai Tuấn, càng là trong lòng cầu nguyện, hy vọng đại sư huynh có thể một kiếm đâm, là ta tuyết hận. Giống như là Vũ Văn Lang Quân, mặc dù có chút lợi dụng Đan Bình Tông trong lòng, nhưng cũng không thiếu đối với người đàn ông này có mấy phần thật lòng. Thấy được như vậy kiếm pháp, vui sướng trong lòng sau khi, không thể không cũng khẩn trương mấy phần. Nắm chắc hai tay, sợ một kiếm này cũng như trước Mai Tuấn như vậy, bị Đoàn Nghị một chỉ phá hết. Hết cách, vừa rồi Đoàn Nghị biểu hiện thật sự quá mức kinh diễm. Ngay cả Vũ Văn Mục cũng là mục đích sinh ra dị sắc, rát lấy tóc mình dệt thành bím tóc nhỏ, âm thầm suy nghĩ. Tiểu tử này một bộ không tầm thường dáng vẻ, vốn cho là chẳng qua là bạc dạng di đầu thường, trông thì ngon mà không dùng được. Không nghĩ tới quả thực có chút tài năng, kiếm pháp này thật sự là tốt. Tộc ta 25 tuổi trở xuống tiểu tử, có thể phá hết một kiếm này, chỉ sợ không cao hơn 5 người. Muốn thắng qua tiểu tử này, chỉ sợ không cao hơn 3 cái. Đoàn tiểu tử có chút khinh thường, tay không có thể so không thể dùng kiếm, ngươi có thể tuyệt đối đừng hố lao tử a. Chương 215, không thay đổi không huyễn vân xương mù 13 thước. Người ngoài tâm tư chuyển động, mấy cái suy nghĩ lóe lên, chỉ ở trong một chớp mắt. Đối mặt Đan Bình Tông cao như vậy minh huyền diệu kiếm pháp, Đoàn Nghị lại là não hải trống không, không có chút nào suy nghĩ, không có chút nào chỗ đọc. Trong mắt, trong lòng, chỉ có như nhẹ nhàng mưa mây trôi đâm tới trường kiếm, cùng gần như bản năng phản ứng. Hai chân đạp tròn, trái tiến vào ba, khâu tam liên, cả người giống như xúc địa thành thốn. Lấy chỉ trong gang tấc, tránh khỏi Đan Bình Tông Lưu Vân kiếm pháp, kinh hiểm đến cực điểm. Giống như không trung đạp tơ thép, một cái sơ sẩy, chính là máu chảy tại chỗ. Hơn nữa cái này đạp mạnh bước, cùng lúc trước Đoàn Nghị lấy tay nắm Mai Tuấn trường kiếm có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều mang một luồng kéo dài khoan thai, cao thâm khó lường cảnh giới võ học, cho dù không thông võ đạo người, cũng có thể thấy như si như say. Vũ Văn Mục thấy được bước này pháp, rốt cuộc kiên lòng, mặt chứa mỉm cười. Bộ pháp này bên trong chứa bát quái chi đạo, tiến thối chuyển hướng tự nhiên. Có lẽ không thiện trường đồ bu tập, nhưng trong chiến đấu chằn trọc xê dịch, lại là diệu dụng vô tận. Đoàn Nghị nếu vận dụng thỏa đáng, chỉ cần nội lực dùng mãi không cạn, đứng ở thế bất bại, xem như cho hắn ăn một viên thuốc cẩn thận. Không khỏi thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là một cái bảo tàng Nam Hải a, có lẽ còn có càng nhiều chỗ thích hợp chưa từng triển lộ. Bộ pháp này bắt nguồn từ Đoàn Nghị trong tảng võ lâu chính phản lưỡng nghi đao kiếm chi thuật, học được từ Hoài Châu Lôi thị huynh đệ. Nhất đầu nguồn, cho là Hà Bắc võ lâm nhân vật chuyển kỳ Nguyên Thắng Thiên, cực kỳ cao minh lợi hại. Môn võ công này chỉ cần hai người hợp luyện mới có tạo thành, hắn tự nhiên là luyện không được. Lại không ngại thu nạp võ học bên trong thâm ảo chỗ tinh diệu, đem bên trong đang lưỡng nghi kiếm pháp cùng quan trọng nhất bộ pháp học được cho mình dùng. Tránh khỏi một kiếm này đồng thời, dưới chân kéo theo thân thể đột nhiên chuyển đến Đan Bình Tông phía sau. Quay thân dậm chân, Đoàn Nghị hai mắt ngưng thần, khép lại tay phải bốn ngón tay cái bên trong móc méo, như chậm thật nhanh, hướng phía Đan Bình Tông sau lưng nhấn xuống một trường. Động tác giãn ra, ở trong chướng ngưng tụ âm độc trường lực. Một tiếng phảng phất trên lô đang ngồi nước đốt lên tức giận minh thành chi hét dầm lên, không khí bắn nổ, lại có một loại cương mãnh bá đạo khí thế sinh thành. Hóa cốt miên trường, Đoàn Nghị từ trên tay Khúc Đông Lưu học được một môn nội gia trường pháp, lấy trưởng lực được ca ngợi, âm người chọn lựa đầu tiên võ công. Thời khắc này vậy mà hiện lộ ra lôi đỉnh chi uy, cương kình hùng liệt, đúng là đem hóa cốt chân khí tụ hợp nhất, tạo thành bài sơn đảo hải chi lực. Một trường này đánh trúng, đừng nói Đan Bình Tông còn chưa ngưng nguyên, coi như là Vũ Văn Mục bực này cường giả chân nguyên chi cảnh, sợ rằng cũng phải uống một bầu, dù sao công này quá mức cấm độc, chuyên tổn nhân xương lạc. Đến hay lắm. Đan Bình Tông một kiếm đâm vào không khí, không loạn chút nào. Cảm nhận được sau lưng truyền đến Bài Sơn Đảo Hải trưởng lực cùng khí thế, phản ứng kinh người. Bắp đùi trước khúc, dưới chân năm cái ngón chân như câu đính vào cứng rắn đất đá phía trên, cánh tay phải vặn mẹo, cổ tay chuyển động. Lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tư thế trở tay đâm kiếm ở sau lưng, mũi kiếm đối diện Đoàn Nghị đánh ra đến trên bàn tay. Một kiếm này, chính là lấy trông làm công, lấy lui làm tiến, chân ý cũng là lấy mệnh đổi bị thương. Một trường này đập thật, Đoàn Nghị trừ phi có mình đồng ra sát, không phải vậy nhất định là cái xương tay bị đoạn mất kết cục. Cho dù giết Đan Bình Tông cũng là được không bù mất. Kỳ phản đáp lại nhanh chóng, ứng đối chi diệu, Đoàn Nghị dù cho là đối thủ, cũng không thể không khen một tiếng, tốt. Cái này từng là quá khứ Đoàn Nghị ưa thích dùng nhất một chiêu, nhất là đối mặt võ công cao hơn đối thủ của mình. Văn Nhã điểm giải thích, gọi là đồng quy vu tận, thông tục điểm giải thích, chính là dùng mạng đền mạng. Ngươi giết ta, mình cũng phải chết, hoặc là bỏ ra không thể vãn hồi đả thương nặng, liền xem ngươi có dám hay không. Dù sao dưới tình huống bình thường, loại này lối đánh vẫn tương đối cường hãn, nhiều khi đều có thể phát huy ra bản thân 120% sức chiến đấu, mình khí thế đại trấn, mà đối thủ bó tay bó chân. Câu nói kia nói thế nào, ngang tàng sợ lỗ mãng, ngẩn ra sợ không tiếc mạng nữa, chính là như thế một cái đạo lý. Đoàn Nghị cũng chưa từng nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị đối thủ như vậy bức bách. Như vậy hắn lại là ứng đối ra sao đây này? Đương nhiên thấy tốt thì lấy. Bây giờ hắn là tinh mỹ lộng lẫy ngọc sứ, Đan Bình Tông chẳng qua là khổ hầm lò bên trong thô giáp thổ sứ, cùng hắn một đổi một, căn bản không có lời. Đoàn Nghị tại mặt bàn tay vừa chạm đến rét lạnh sắc bén lưỡi kiếm, rút về tay phải. Dưới chân bộ pháp biến động, sau 4-3, trong nháy mắt lại rút về đến đối diện Đan Bình Tông phương hướng, giống như quỷ mị. Trong tay trưởng pháp vẽ thành một cái vòng tròn, chứa đầy dày đặc khí kình, hướng Đan Bình Tông cái chán vỗ tới. Một kích này thay đổi trước cương mãnh hùng liệt chi uy, trở nên bình bình đạm đạm, lại bên trong ẩn giấu xương vỡ rách ra mạnh mạnh. Nhất cử nhất động, cương nhu tùy tâm, thậm chí dùng không phải hắn đáng tự hào nhất kiếm pháp, thể ngộ sâu nhất đại kim cương quyền pháp, vẹn vẹn hóa cốt miên trưởng. Có thể thấy được Đoàn Nghị tập võ thời gian mặc dù ngắn, nhưng tiến cảnh doa người, đã thời gian dần trôi qua đạt đến vào thượng thừa cao thủ chi lâm. Một tiếng thanh thúy kiếm minh chợt vang lên, nương theo đến còn có Đan Bình Tông khí cấp bại phôi thét dài. Một đạo đồng bột kiếm phong vòng quanh thân thể hắn xoay, mang theo liệt liệt của phong, trực tiếp sắp xuất hiện trưởng Đoàn Nghị đẩy lui mấy bước. Hai người lần nữa về tới ban đầu rằng co vị trí, nhìn như đều là không bị thương chút nào. Song chiến bên trong hai người cũng khá, bên ngoài bảng quan đám người cũng được, đều thấy rõ, Đoàn Nghị đã chiếm cứ ưu thế cực lớn. Thậm chí vừa rồi nếu như không phải Đan Bình Tông liều mạng bạo phát chân khí trong cơ thể, đánh sâu vào thành sóng, chỉ sợ đã bị Đoàn Nghị một trường ấn nát xương sọ mà chết. Đan Bình Tông ánh mắt vô cùng lạnh như băng, tóc dài phất phới, trên trán gió lạnh siêu siêu, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta. Đáng chết. Sau một khắc, Đan Bình Tông tức giận phun trào, trong tiếng hít thở, thân pháp huyền hóa như gió, trường kiếm trong tay hóa thành chói mắt kiếm quang, giống như con nhím, đem Đoàn Nghị bọc lại. Kiếm pháp thay đổi trước theo dòng nước mây, giả dích không dứt, chiêu pháp biến hóa cực điểm cổ quái, làm cho người khó mà nắm lấy. Mai Tuấn cùng Địch Kiêu nhìn thấy một màn này, hai người cùng nhau thấp giọng hô lên một câu bách biến thiên huyễn vân vụ thập tam thức. Lập tức liếc nhau, ánh mắt trên không trung giao hội, lẫn nhau đều có thể thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc cùng lo lắng. Môn kiếm pháp này chính là phi vân môn một môn cực kỳ cao minh kiếm pháp, tuy chỉ có 13 thức, nhưng thiên biến vạn hóa, huyễn người hai mắt, không phải có 10 năm kiếm thuật không thể tu hành. Tương truyền phi vân môn một vị tiền bối tại gia nhập môn phái trước, là một đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lấy hảo thuật mưu sinh giang hồ tán khách. Sau đó gia nhập phi vân môn, được truyền võ công thượng thừa, lại kết hợp bản thân sở học ảo thuật, trải qua mấy năm thời gian, sáng chế ra môn bách biến thiên huyễn vân vụ thập tam thức này, ghi tên thượng thừa kiếm pháp liệt kê. So với nhập môn lưu vân kiếm pháp, trước mắt Đan Bình Tông mới là lấy ra bản lĩnh thật sự. Song cái này cũng nói rõ, Đan Bình Tông đối mặt Đoàn Nghị là kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ là một thiếu niên, 15 tuổi niên kỷ, hắn làm sao lại có thể luyện thành kinh người như vậy võ học? Nhớ tới hai người 15 tuổi, so với Đoàn Nghị, đúng như đom đóm cùng Hạ Nguyệt, ngựa chạy chậm cùng Kỳ Lân, trên lệch không thể tính bằng lẽ thường. Chương 216, Kim Cương Hàng Ma. Bách biến thiên huyễn vân vụ thập tam thức, tên như ý nghĩa, cũng là lấy thay đổi lấy huyễn là chủ. Chiêu pháp như mây mù mờ mịt, kế tục phi vân môn trước sau như một võ học con đường, nhưng lại có chút đột phá. Trên thực tế, môn kiếm pháp này trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, là thuộc về Hành Sơn Tam Đại Thần Kiếm một trong, Lưu Chính Phong, lớn lao đều từng dùng qua cũng lấy đối địch, uy lực phi phàm. Lúc này, Đoàn Nghị thân ở trong kiếm pháp, lập tức có một loại bị chói mắt ánh nắng bao vây hào giác. Nhìn tới không thấy, nghe không nghe thấy, ngũ giác bị che đậy, bốn phía không gian đều bị vô cùng vô tận hết chỗ tràn ngập, bóp méo. Duy nhất có thể phân biệt, vẫn là trực tiếp tác dụng ở trên da thịt khí lưu biến hóa mang đến xúc giác. Trên thực tế, đây chính là Bách Biến Thiên Huyễn Vân Vụ Thập Tam Thức lợi dụng hoàn cảnh, kiếm pháp, bộ pháp, mắt người các loại, tạo một loại ảo giác. Che giấu tại cái này chói mắt dưới ánh mặt trời, lại là tràn đầy sát khí, ác liệt trường kiếm sắc bén phong mang. Bay phất phới, gào thét mà qua, kích thích Đoàn Nghị quanh thân khí mạch khiếu huyệt như kim đâm, mơ hồ làm đau. Chẳng qua Đoàn Nghị không hoảng không loạn, ngược lại càng bình tĩnh thậm chí mừng rỡ. Như vậy áp lực, không phải là hắn chỗ chờ mong sao? Không như thế nào đáng giá hắn ấn chứng mình học? Hắn ra chiêu, lúc bắt đầu đâu ra đấy, có chút tượng tức giận, nhưng cũng khó khăn lắm ngăn cản Đan Bình Tông kiếm pháp. Đợi cho sau đó, xuất thủ lúc tin ngựa do cường, không làm nổi chụp vào chiêu số. Nhưng hết lần này tới lần khác huy sái ra một quyền một trường, một chiêu một thức, vừa đúng đem Đan Bình Tông đánh tới kiếm chiêu cản lại. Lại mỗi một kích đều là ẩn chứa chất lực, lôi cuốn hàn khí, giống như trông coi hàn băng chi lực thần linh còn sống, kinh đạo mênh ngông. Trong lúc nhất thời, tay không nhục quyền đánh gian kẹn gõ tinh thiết thân kiếm âm thanh từng tia từng sợi, bên tai không dứt, xen lẫn thành một bài huyền chuyển trầm thấp nhạc khúc, vang vọng cả đình viện. Khuyết tán ác liệt khí kình, lạnh lẽo hàn khí, cũng là đại pháp không dứt, giống như thủy triều phiên trào, ngươi đổi ta đổi đến. Tình hình chiến đấu kịch liệt, thậm chí để bên ngoài bảng quan đám người cảm động lây. Ẩn có sau một khắc liền bị bay tới một kiếm chặt đứt đầu lâu, hoặc là đánh tới một quyền, đánh nát tim mà chết ảo giác. Đám người thấy liên tục lớn tiếng khen hay, liền Vũ Văn Mục cao thủ như vậy cũng ẩn có điều ngộ ra, thỉnh thoảng lấy tay khoa tay. Đoàn Nghị lúc này cũng do bắt đầu ngưng trọng, từ từ lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Tinh thần không thuộc, ý chí chạy không, lại quyền cước lối lạc. Chiêu thức đơn giản không mất tinh diệu, một thân võ công ẩn có lăn lộn tan một thể cảm giác. Bên trên một chiêu là đại kim cương quyền pháp, chiêu tiếp theo biến thành tiểu cầm nã thủ. Trước một lần vẫn là hóa cốt miên trưởng, sau một lần cũng là lấy hàn băng chân khí thôi phát hàn băng thần trưởng. Trên thực tế, đối phương kiếm pháp nhanh chóng, hắn căn bản không kịp đi suy tư ứng đối ra sao. Hết thể tựa hồ đều là do bản năng của thân thể đang ra chiêu, đối phương trường kiếm còn chưa đưa tới, thân thể hắn đã tự động làm ra phản ứng. Khí huyết gieo vang, gân lạc quái, bắp thịt phát lực, xương cốt gánh chịu, phối hợp tâm pháp, chân khí, chiêu số, hết thể là như vậy hòa hài mỹ hảo. Đoan Nghị ở vào một loại siêu nhiên cường đại cảnh giới bên trong, Đan Bình Tông lại là càng khó qua. Hắn xuất kiếm càng lúc càng nhanh, chiêu pháp biến hóa càng ngày càng cổ quái, lại khó mà làm gì được Đoàn Nghị mảy may. Ngược lại, hắn đang thừa nhận từng cỗ bàng bạc hạo nhiên áp lực, đối phương mỗi một chiêu, mỗi một thức đều giống như một kích trọng quyền, đánh vào trên thân thể hắn, tiếp tục nữa, chỉ sợ hắn sẽ bất bại tự tan. Hơn nữa trong cơ thể hắn khí huyết chân khí vậy mà mơ hồ có đông thành băng xương khuynh hướng, thì càng để hắn khó có thể chịu đựng. Tiếp ta một kiếm. Đan Bình Tông cuối cùng không phải người bình thường, thấy tiếp tục nữa, mình thua không nghi ngờ. Kiếm quang thu vào, kiềm chế trở về trong lòng bàn tay, trường kiếm nhảy lên, một luồng sắc bén khí mang liên tiếp xuyên suốt trong cơ thể kinh mạch. Tiếp theo tán ở trên trường kiếm, hướng phía Đoàn Nghị lưu tinh một kiếm, phi châm đi, thân pháp, kiếm pháp, khí thế, giao hội một thể. Đây là hắn nắm giữ mạnh nhất kiếm thức, cũng là Bách Biến Thiên Huyễn Vân Vũ thập tam thức một chiêu cuối cùng. Lấy trong tay mũi kiếm loạn điểm, phối hợp chân khí, huyễn hóa quần tinh rơi xuống đại khủng bố huyễn tượng, làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Lại kiếm pháp bao phủ đối thủ quanh thân yếu hại, trong nháy mắt đâm ra ly thể khí mang phân hóa trăm ngàn, nội công càng cao, uy lực càng lớn, mấy có vĩnh viễn không có điểm dừng uy năng kinh khủng. Đối mặt một kiếm này, Đoàn Nghị một mực không có biến hóa trên mặt rốt cuộc đổi biểu lộ. Trong miệng nặng quát một tiếng, trận mắt tròn xoe, huyệt thái dương cao cao nâng lên, diện mục phía trên phảng phất rào rạt một tầng mảnh vàng vụn quang trạch, khiến người ta nhớ tới miếu thờ bên trong trận mắt kim cương, uy vũ cương liệt, trang nghiêm nặng nề. Thân thể hắn ưỡn thẳng, phảng phất đầu đội trời, chân đạp đất viễn cổ cự thần, trong nháy mắt sinh thành phong bạo lôi đỉnh. Lộ ra vô tận chân ý chỉ có một chữ, lực, lực bạn sơn hà, lực đóng ngàn quân, lực lớn vô cùng. Đoàn Nghị tay nắm đại kim cương quyền ấn, nổi giận trong mắt chứa ba khí, tràn đầy chấp nhất cùng kiên cường. Đánh ra đại kim cương quyền pháp một chiêu kim cương hàng ma, chiêu số thanh kỳ, nghiêng người mà qua. Một đôi ngọc bạch thiết quyền, lúc này đột nhiên bành trướng một vòng, mặt ngoài kim bạch hai màu lòng lánh, khí huyết toát lên. Quyền kinh bắn nổ, không có chút nào xinh đẹp đánh vào Đan Bình Tông đâm tới chừng trăm đạo kiếm mang phía trên, trong lúc nhất thời, hình như là cuồng phong cuốn qua, đem chừng trăm mai thiêu đốt cây nến đều thổi tắt. Trên thực tế, là đại kim cương quyền pháp một chiêu này kim cương hàng ma, quyền kinh cuồn cuộn, tuôn trào không ngừng, trực tiếp lấy thế tồi khô lạp hủ vỡ nát Đan Bình Tông vất vả ngưng tụ khí mang, lại dư thế không giảm nện tại trường kiếm trên thân kiếm. Ca rách ra từng tiếng không ngừng, tinh thiết thân kiếm bị nát, hóa thành mấy chục đạo nhỏ bé tinh thiết mảnh vỡ bắn tung tóe hướng về phía bốn phương tám hướng. Tiếp theo đống cắt lớn quả đấm thịt chạm thịt đả kích Đan Bình Tông trên ngực. Vang một tiếng không khí tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Đan Bình Tông không có sức chống cự nào, trực tiếp bị Đoàn Nghị vô cùng quyền kình nện đến hơn 20m bên ngoài tường cao trên vách tường, đụng phải phía dưới rung ra mạng nhện vết rạn. Tiếp theo tường cao vỡ vụn đổ sụp, lốp bốp đá vụn cùng cho bụi tràn ngập cả đình viện bầu trời. Cảnh tượng rung động, trực tiếp để bàng quan đám người ngây ngẩn cả người, không có biết rõ xảy ra chuyện gì. Thật sự trong chiến trường hình thức chớp mắt biến hóa, để cho bọn họ tới đã không kịp phản ứng, liền gặp được Đan Bình Tông giống như đạn pháo bị đánh đến trên tường, tiếp theo tường cao sụp đổ. Cường đại như vậy lực trùng kích, đừng nói chẳng qua là huyết nục chi khu, chính là một khối cứng rắn gạch đá, sợ rằng cũng phải chia 5 xẻ 7, huống hồ là người đâu. Bởi vậy Mai Tuấn cùng Địch Tiêu sau khi phản ứng kịp, sắc mặt cũng biến, cho rằng nhà mình đại sư huynh bị một quyền đấm chết. Vội vàng hướng phía cái kia bụi mù di tản chi địa chạy tới, trong miệng kêu đại sư huynh, đơn giản luống cuống không đi nổi. Lúc này Đường Nguyễn Nhi cùng Bạch Vi hai nữ cũng không dám cầm loại đó ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm Đoàn Nghị, ngược lại sợ hãi rụt rè, phảng phất là nhìn hung ma tránh né lấy Đoàn Nghị. Rõ ràng là một cái anh tuấn thanh tú thiếu niên, thân thể đơn bạc, lại vẫn cứ như vậy bạo lực, cho người tương phản cảm giác quá mức mãnh liệt. Các nàng cũng sợ Đoàn Nghị trước một giây còn cười hì hì, sau một giây liền đem hai người đập thành thịt nát. Ngay cả Vũ Văn Mục cũng không ngờ tới Đoàn Nghị mạnh như vậy. Lúc này hắn cũng cảm thấy nhức đầu, lỡ như đem người đánh chết đánh cho tàn phế, chỉ sợ cục diện rối rắm còn phải hắn thu thập. Chương 217, cá trậu chim lồng. Tất cả mọi người nằm ở khiếp sợ cùng trạng thái mộng bức bên trong, mặt khác, tường cao đổ sụp phế tích dưới, Đan Bình Tông lại là thất tha thất thểu từ bụi mù bên trong đi ra, vừa đi biên giới ho khan, sau đó bị Mai Tuấn cùng Địch Tiêu hai người đỡ. Trước ngực của hắn quần áo xé rách, to lớn trên lồng ngực bắp thịt phình lên, chẳng qua là một cái băng trận nhìn quyền ấn in ở phía trên, lộ vẻ vô cùng dễ thấy cùng kinh khủng, thậm chí có một tầng nhàn nhạt băng xương bao trùm ở phía trên, thỉnh thoảng hướng về phía bốn bề khuyết tán hàn khí. Có thể sâu sắc cảm thấy, bên trong ẩn chứa chính là một loại sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chẳng qua khí tức của hắn ngược lại cũng không phải đám người trong dự đoán như vậy yếu ớt. Ngược lại, hắn hô hấp trầm ngưng, ánh mắt mặc dù ảm đạm, nhưng cũng vẹn vẹn nhuệ khí gặp khó bị đả kích sở trí, cũng không phải bị thương nguyên khí một loại kia. Vũ Văn Mục thấy cảnh này, đột nhiên buông xuống tất cả sầu lo, trong nháy mắt hiểu vừa rồi một quyền kia ý nghĩa. Chính là lực quyền giống như thùng thuốc nổ, ngưng tụ tại Đan Bình Tông trên lồng ngực, ẩn dấu không phát. Đợi cho hắn bị đánh bay, va chạm đến vách tường sau, trong cơ thể bị Đoàn Nghị đánh trúng lực quyền giống như tìm được chỗ tháo nước, đem vách tường hư hại, chống cự đánh sâu vào. Mà đối với hắn bản thân cũng không có thương tổn quá lớn, nhiều lắm thì bị đánh bay mang đến quán tính tổn thương. Bởi vậy có thể thấy được, Đoàn Nghị đối với lực lượng thao túng nhập vi đã có đại gia chi phong. Coi như là Vũ Văn Mục cũng nắm giữ không được như vậy tụ lực phát lực pháp môn. Cái này tất cả đều dựa vào ở Đoàn Nghị sở học hóa cốt miên trưởng, suy luận phía dưới, đối với lực lượng trong cơ thể nắm trong tay gia tăng thật lớn, là võ giả bình thường vô luận như thế nào cũng không cách nào so sánh. Đan Bình Tông sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn đu ám yên lặng, nguyên bản ngạo khí giữa hai lông mày cùng thần thái cũng không còn sót lại chút gì, không gặp lại trước đây không lâu hăng hái. Hắn đầu tiên là nhìn thật xấu mắt Vũ Văn Lang Quân, đối mặt nữ nhân này tránh né ánh mắt, trong lòng lạnh như băng. Tiếp theo hất ra mình hai sư đệ, đối với Đoàn Nghị nửa là không cam lòng, nửa là cảm kích nói: "Các hạ tuổi quá trẻ, võ học cao thâm, tại hạ cam bái hạ phong. Ngày khác Đan Bình Tông ta nếu võ công đại thành, chắc chắn lại tới tìm ngươi giao đấu, để rửa hôm nay chiến bại chi cục." Dứt lời, nhìn cũng không nhìn Vũ Văn Mục cùng Vũ Văn Lan Quân đám người, chào hỏi hai sư đệ rời khỏi đình viện. Hắn đã quyết định chủ ý, chưa khỏi vết thương thế sau mau sớm trở về kiếm Nam Đạo Phi Vân môn, đóng cửa khổ tu kiếm thuật võ công. Trước hắn du lịch đại hạ, một đường không ăn nhiều ít thua thiệt, tự giác võ công không tệ, người đồng lứa bên trong ít có thể so sánh. Hôm nay cũng là bị Đoàn Nghị cảnh tỉnh, nếu lại không biết hổ thẹn sao dũng, sớm muộn cũng sẽ phai mờ chúng vậy. Đoàn Nghị gật đầu, thấy Đan Bình Tông này trong ánh mắt không có chút nào oán giận, ngược lại mười phần thông tình đạt lý, cũng đối với người này nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Vừa rồi hắn đã hạ thủ lưu tình, không phải vậy kim cương phục ma một chiêu, đánh chết Đan Bình Tông thật đơn giản, coi như thu liễm lực quyền, đánh hắn đứt gân gãy xương, kinh mạch băng liệt cũng là chuyện thường. Nói tóm lại, cũng cái biết tiến thối, hiểu phân tất người, cũng không có uổng phí mình sư môn vung trồng, không hổ là đại tông môn bồi dưỡng người thừa kế. Bằng không mà nói, phàm là Đan Bình Tông này trong ánh mắt có chút sau đó trả thù trong lòng. Đoàn Nghị đều muốn trong bóng tối hạ thủ, chẳng thảo chứ can, để hắn đi không được ra kế huyền thành này, miễn cho lưu lại cho mình hậu hoạn. Ba ba ba, Vũ Văn Mục ra sức vỗ tay, hổ bộ tiến lên, hướng về phía Đoàn Nghị trùng điệp vỗ bả vai, nói nhỏ: "Khá lắm, chuyện ngày hôm nay làm tốt, ta nhớ kỹ. Ngươi lại trở về chờ tin tức, ta mau sớm đi gặp đại ca, vì ngươi hòa giải băng huyền kình cả bộ một chuyện." Hắn cũng không có để Đoàn Nghị và Vũ Văn Lan Quân thân cận ý tứ. Chủ yếu vẫn là nhìn Đoàn Nghị dáng dấp quá anh tuấn, võ công lại cao như vậy mạnh, chân chính luận, so với Đan Bình Tông ưu tú đâu chỉ gấp mấy lần. Vạn nhất hắn cùng Vũ Văn Lan Quân câu được, sau đó đến lúc lại nên làm gì bây giờ? Nhà mình chất nữ nhi là không để lại dư lực phản kháng gia tộc thông gia, chuyện gì đều làm được. Tuy tiện dụ dỗ một chút, Đoàn Nghị tiểu tử này chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Đây là hắn làm nam nhân kinh nghiệm lời tuyên bố, suy bụng ta ra bụng người, nữ nhân muốn câu đáp nam nhân, vẫn là rất đơn giản. Lần một lần hai, Vũ Văn Mục cảm thấy lấy Đoàn Nghị ý chí cùng tâm tính có thể chặn lại dụ dỗ, nhưng tùy thời tùy chỗ, một đại mỹ nữ đều là một bộ mặc cho ngươi hái dáng vẻ, cái này ai có thể gánh vác được. Cho nên, vì gia tộc cũng khá, vì bản thân Đoàn Nghị cũng khá, tiểu tử này vẫn là cái nào mát mẻ đi đâu đợi đi thôi. Đoàn Nghị gật đầu, mặt chứa mỉm cười, vui vẻ đi. Cùng Mai Tuấn đánh một trận, cùng Đan Bình Tông đánh một trận, để hắn lại có rất nhiều trên võ học cảm ngộ. Rất nhiều suy nghĩ trong tim quay quanh không chừng, đang cần tĩnh tâm tu hành, đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vũ Văn Mục quay đầu lại, gọi dưới trướng mình tinh nhuệ võ tốt, phân công bọn họ đem Đường Môn Đường Uyển Nhi cùng Quy Nguyên Bang Bạch Vi dẫn đi chào hỏi, không thể chậm trễ, cuối cùng một mặt bất đắc dĩ đem Vũ Văn Lan Quân mang về đại đường bên trong. Màu sắc hoa văn giá hổ trên ghế dựa lớn, Vũ Văn Mục hồng hộc mang theo thở hổn hển đặt mông ngồi xuống, nhìn thấy dưới đường một mặt không quan trọng cháu gái, trầm giọng nói: "Thế nào, ngươi không phải thích kia cái gì Phi Vân Môn đại sư huynh? Hắn bị ta đuổi đi, ngươi hiện tại cần phải rất tức giận, rất bất mãn mới đúng, thế nào hiện tại một câu không nói?" Ân. Vũ Văn Lan Quân trên gương mặt thanh tú lộ ra một tia trào phúng nụ cười, liếc mắt nhìn Vũ Văn Mục, nói với giọng thản nhiên: "Nhị thúc đã nói rất rõ ràng, ta là Thảo Nguyên Hùng Ưng nữ nhi, đương nhiên hướng tới truy đuổi cường giả. Vốn cho rằng Đan Bình Tông là thanh niên tài tuấn, võ công tại thế hệ trẻ tuổi số 1. Không nghĩ tới chẳng qua là cái bộ dáng hàng, bây giờ khiến ta thất vọng, nói đến Lan Quân đúng là đối với hắn có mấy phân thích. Chẳng qua còn phải đa tạ thúc thúc, nếu không phải ngươi, ta còn không biết lúc đầu trên đời còn có xuất sắc như vậy thiếu niên. Ngươi nói, hắn so với Bá Đao Môn thiếu chủ kia như thế nào? Có thể hay không mạnh hơn, tương lai thành tựu sẽ không cao hơn? Nếu như lời của hắn, phụ thân cũng khá, ngươi cũng khá. Hẳn là sẽ không lại buộc ta gả cho một cái người không liên hệ." Trong miệng Vũ Văn Lan Quân chỉ hắn, đương nhiên chính là vừa rồi đại phát thần uy Đoàn Nghị. Lời của nàng nếu là bị Đan Bình Tông biết đến, sợ rằng cũng phải bị tức thổ huyết. Lúc đầu từ đầu tới cuối, hắn chẳng qua Vũ Văn Lan Quân chọn lựa một cái dùng để đối kháng gia tộc quân cờ. Bây giờ nhìn mặc vào quân cờ vô dụng, không thể đang đối kháng với gia tộc bên trên có nửa điểm chỗ tốt, lưu lại không lưu, đều dâu ria. Trên đời nữ nhân nhiều chủng đa dạng, thâm tình người có, bạc tình bạc nghĩa người có. Vũ Văn Lan Quân chỉ sợ sẽ là loại đó căn bản không có tình cảm một loại kia. Có lẽ là bởi vì đã từng hưởng thụ gia tộc mọi loại sủng ái, lúc có một ngày gia tộc không nhìn ý nguyện của nàng, cưỡng ép cho nàng đính hôn, loại tương phản mảnh liệt này, để nàng khó mà tiếp nhận, trong lòng cũng dành dụm vô tận oán trách cùng không cam lòng. Bất luận cỡ nào nam nhân ưu tú, dù có thể làm nữ nhân nhiều a nam nhân phải lòng. Nàng đều không cần thiết, có thể thấy được, cũng chỉ có bọn họ đang đối mặt Vũ Văn gia tộc lúc trọng lượng. Nàng liên giống là một cái chiếc lồng bên trong chim nhỏ, muốn nên đón tình yêu chân chính, trước hết có tự do trên không trung bay lượn tự do, phải có tự do, liền muốn đánh phá chiếc lồng, vì thế không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ bằng vào chính nàng, không có năng lực này, cho nên, nàng muốn nhờ ngoại lực. Các nam nhân, cũng là ngoại lực. Chỉ có điều, đi qua đều thất bại, hy vọng lần này nàng chọn lựa, sẽ không lại thất bại. Chương 218, nhục thân mạnh lên. Vũ Văn Mục thấy Vũ Văn Lan Quân, bị nàng mấy câu nói tức giận toàn thân run rẩy, muốn cáo kỉnh trách cứ nàng. Chẳng qua nhớ tới gia tộc trưởng bối phận, đại ca của hắn, đã sớm dạy dỗ trăm ngàn lần, lại dạy mãi không sửa. Cũng không biết được qua là phí lời, lắc đầu, thở dài một tiếng, ngự trọng tâm trường nói: "Lan Quân, nhị thúc hỏi ngươi, từ nhỏ đến lớn, phụ thân ngươi cũng khá, ta cũng khá, trong gia tộc tộc nhân khác cũng khá, đã có bạc đãi, mạn đãi ngươi nửa phần." Người đàn ông trung niên này luôn luôn phong lưu tiêu sái, nữ nhân không ít, nhưng không có nửa viên hạt giống gieo, bởi vậy đem đại ca nữ nhi xem như mình thân sinh đồng dạng, từ tiểu cũng là cực điểm cưng chiều. Thậm chí tại đồng ý Vũ Văn Lan Quân cùng Bá Đao Môn thiếu chủ hôn ước trước, gia tộc bên trong cùng nàng quan hệ gần nhất chính là hắn nhị thúc này, tình cảm tất nhiên là thâm hậu. Quả nhiên, Vũ Văn Lan Quân thấy được Vũ Văn Mục biểu lộ thư hoãn, ngựa khi ôn hòa, cũng mềm hóa mấy phần, lắc đầu nói: "Chưa từng, cho nên ta mới không nghĩ ra, cha cũng khá, nhị thúc cũng khá, các ngươi tại sao nhất định phải bức ta? Ta cũng muốn làm trở về đã từng Vũ Văn Lan Quân kia. Nhưng chỉ cần cái kia hôn ước tồn tại một ngày, liền vĩnh viễn cũng không thể nào, thậm chí, ta sẽ trở nên càng ngày càng không giống ta." Mặc dù thái độ mềm hóa, nhưng Vũ Văn Lan Quân biểu lộ trên mặt như cũ một mục, phảng phất là không chứa bất cứ tia cảm tình nào người máy. Nói thật, Vũ Văn Mục thật sự không hiểu được người cháu gái này của mình mà ý nghĩ, không thể tiếp nhận cùng Bá Đao Môn thiếu chủ hôn ước, có thể cưỡi ngựa xem hoa mang về cái này đến cái khác nam nhân sao. Thà rằng như vậy, tại sao không thể thuận theo ý của gia tộc, mỹ mãn cả nhà sung sướng không tốt sao? Nhị thúc vẫn là không hiểu, gia tộc an bài cho ngươi vị hôn phu thí sinh, gia thế, nhân phẩm, tài hoa, tướng mạo, không có chỗ nào mà không phải là nhân thượng chi nhân, ngươi rốt cuộc có bất mãn gì ý? Ngược lại, vì phản đối vụ hôn nhân này, ngươi mấy năm qua tiếp xúc nhiều như vậy nam nhân, chẳng lẽ chính là cam tâm tình nguyện sao? Nếu như kêu Đoàn Nghị đến xem, cái này Vũ Văn Lan Quân chính là điển hình nghịch phản trong lòng, vẹn vẹn chia mũi nhọn vào hôn ước một chuyện, tràn đầy phản kháng tính, cực đoan tính. Bảo nàng gả cho Bá Đao Môn thiếu chủ, nàng lại không làm cấp nhãn, giống như là Đoàn Dự mẹ Đao Bạch Phượng, tùy tiện tìm tên ăn mày lãng phí mình cũng không phải là không có khả năng. Chẳng qua có thể hay không tìm được nghèo túng hoàng tộc, đó chính là khác nói. Liền giống như bây giờ, vì phản kháng chuyện này, nàng là không tiếc đại giới, không tiếc hậu quả, dù sao thế nào theo tâm ý của mình sao lại tới đây. Chẳng qua Vũ Văn Mục cũng không phải cái gì nhà tâm lý học, không hiểu những này, chỉ có thể một lần lại một lần thuyết phục, hy vọng Vũ Văn Lan quân có thể cải biến được tâm ý. Song nếu chuyện này dễ dàng như vậy liền giải quyết, cũng sẽ không rằng có mấy năm. Cho nên vẫn là tiến thai trái, ra thai phải, căn bản không có bị Vũ Văn Lan quân để ở trong lòng. Cuối cùng, Vũ Văn Mục cũng là không thể làm gì, chỉ có thể cảnh cáo nàng nói. Bất luận ngươi nghĩ thế nào, gần nhất một năm vẫn là yên tĩnh một chút tốt, còn có, ngươi rời đoàn nghị xa một chút. Tiểu tử này tâm tư thâm trầm, không phải loại lương thiện, ta cùng hắn giao thiệp đều là ngang hàng luận giao, ngươi không nên tự tìm phiền toái. Song lời này càng là không có bị Vũ Văn Lan quân để ở trong lòng, chỉ là một thiếu niên, chỉ cần nàng đi dạo đầu góc, động một chút cổ tay, còn không phải bắt vào tay. Chân chính nói đến, Vũ Văn Mục lời nói này ngược lại khơi dậy Vũ Văn Lan quân mãnh liệt hứng thú, thật lợi hại như vậy, không biết có thể hay không trợ giúp nàng giải trừ hôn ước. Sáng sớm, Đoàn Nghị tinh thần từ trong tảng võ lâu quay lại nhục thân, từ trên giường xuống đất, duỗi lưng một cái, rồi gân co cẳng, lập tức một lốp bốp giòn ầm tại trong căn phòng an tĩnh vang lên. Xương cốt toàn thân như rèn sắt, cơ bắp như triển tì, chính là trải qua cường hóa về sau, tự phát thích ứng hiện tượng. Đoàn Nghị vươn hai tay mười ngón, khúc cầm một chút, phản phất liền không khí cũng có thể bóp nát. Một luồng bão mãn, phong phú, cảm giác cường đại tự nhiên sinh ra, không thể không cảm thán băng huyền kình sau khi nhập môn biến hóa. Vừa nhập môn, lấy quanh thân có hạn lỗ chân lông nước ra cướp đoạt thiên địa tinh thuần thủy khí nhập thể, chín vào chín ra ở giữa, rèn luyện nhân thể. Chứ có thể tẩy cân phạt tủy, loại bỏ thân thể tạp chất, còn đem Đoàn Nghị nhục thân rèn luyện cứng cỏi, mạnh lên. Nhất trực quan biến hóa, chính là lực lượng của thân thể tăng nhiều. Ban đầu Đoàn Nghị cường đại chỉ ở chân khí phía trên, bản thể nhục thân tuy rằng không lên một chút nào yếu ớt, nhưng cũng tuyệt không cường đại. Đánh cái so sánh, hắn tại không sử dụng chân khí dưới tình huống, có thể hai tay giơ lên nặng trăm cân tảng đá lớn, xem như so sánh có dũng lực một loại kia. Trải qua mấy ngày ngắn ngủi rèn luyện biến hóa, lực lượng của hắn tăng nhiều, có thể giơ lên 150 cân, thậm chí nặng 200 cân tảng đá lớn, đối với thực lực tổng hợp là có cực lớn cường hóa. Sau này theo rèn luyện mặc dù hiệu quả càng ngày càng nhỏ, nhưng tế thủy trường lưu, có thể đi đến một bước kia đúng là khó mà nói. Lại có chính là kháng đòn tính mạnh lên, cũng là lực phòng ngự tăng lên. Đi qua phòng ngự, non nửa là dựa vào bản thân chân khí hộ thể, hơn phân nửa là dựa vào Hạ Lan Nguyệt Nhi tặng cho Ô Tàm bảo y của hắn, có thể chống đỡ ngự lao kiếm, thao tấn công mạnh trọng kích. Bây giờ đơn thuần dựa vào là nhục thân, mặc dù không cách nào cùng Lôi Minh loại kia luyện tập thượng thừa khổ luyện ngạnh công về sau đao thương bất nhập so sánh với, nhưng cũng hiệu quả rõ rệt, chí ít không phải thân thể yếu ớt, sẽ không bị người đánh một trường thổ huyết hỏng mất. Mà bên trong tiến vào thì càng nhiều. Chân khí của hắn tu hành phảng phất lại tăng thêm một đài nâng lên khí, một đường báo táp, khoảng cách đả thông thứ 10 đầu chính kinh đã không xa, nội công càng thêm thâm hậu. Nhất là băng huyền kình chân khí, linh động hóa bát, tinh thuần huyền liền diệu, dựa theo Đoàn Nghị hiểu được, chính là tiên thiên chân khí. Thế giới này võ đạo so sánh xu hướng ở chân thật, sức chiến đấu cao thấp cùng các loại nhân tố cùng một nhịp thở, nội công ngoại công không giống nhau, thể hệ rõ ràng. Ở nội công, chỉ căn cứ thâm hậu hay không, chia làm chân khí, chân nguyên, chân đan tầng 3 cảnh giới, mà không có cái gọi là hậu thiên, tiên thiên cấp độ. Kinh thư bên trên ghi lại, lấy nhân thể chặt chẽ ra chân khí, chính là hậu thiên chân khí. Ví dụ như Đoàn Nghị hàn băng chân khí trong cơ thể, hóa cốt chân khí, thậm chí nếu như hắn đem đại kim cương quyền pháp từ đầu tới đuôi tu thành nuôi thành chân khí, cũng là hậu thiên chân khí. Tiên thiên chân khí lại là nhân thể từ giữa thiên địa cướp bóc đoạt được, cũng là thường nói hút linh khí của thiên địa, đoạt nhật nguyệt chi tinh hoa, tương đối rộng hiện. Cả hai vốn không cao thấp có khác, không phải nói tiên thiên chân khí nhất định mạnh hơn hậu thiên chân khí. Chỉ có điều hậu thiên chân khí tu hành khó khăn, hơn nữa khó mà đại thành, lại cùng bản thân tố chất thân thể có quan hệ rất lớn. Người yếu nhiều bệnh người, tu hành hậu thiên chân khí nhất định là chậm chạp, lại khó có thành tựu, thậm chí khả năng đưa đến tinh khí thâm hụt, đối với thân thể có hại. Tiên thiên chân khí tu hành nhanh chóng, thường thường ẩn chứa dưỡng sinh chi đạo, tại trong quá trình còn có thể diễn sinh đủ loại kỳ diệu đặc tính. Ví dụ như hiện tại mang cho Đoàn Nghị rèn thể, chính là một cái trong số đó. Còn có loại đó đi đường tắt liệu địch tiên cơ cảnh giới, càng linh động nhạy cảm ngũ giác, càng tráng kiện tinh thần diện mạo vân vân. Chẳng qua là rất đáng tiếc, Đoàn Nghị bây giờ chưa từng đạt được cả bộ băng huyền kình, chưa thể đem loại này chân khí ảo diệu đều lĩnh ngộ phát huy. Muốn mặc quần áo rửa mặt, ngoài phòng truyền đến vài tiếng đông 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 trầm thấp tiếng đập cửa. Đoàn Nghị sắc mặt một sụp đổ, vỗ vỗ hai bên khuôn mặt, ý đồ để mình thanh tỉnh mấy phần. Mẹ nó, Vũ Văn Lan quân cái này thật đúng là đoan chắc hắn sẽ không trở mặt sao. Chương 219, làm cho người hướng tới quyết chiến. Hai ngày trước, Đoàn Nghị nhận lấy Vũ Văn Mục thoát khỏi, đánh bại Phi Vân Môn Mai Tuấn, Đan Bình Tông, khiến bọn họ ba cái chật vật rời đi, giúp Vũ Văn gia tộc một chuyện. Đồng dạng là hai ngày trước buổi trưa, Vũ Văn Mục chưa thanh toán Đoàn Nghị giúp hắn đuổi Đan Bình Tông thù lao, quay lại trong kế huyện Vũ Văn gia tộc. Chỉ để lại Đoàn Nghị một người tại Vũ Châu chuồng ngựa ở tạm, đồng thời lưu lại còn có Vũ Văn Lan quân, Đường Nguyễn Nhi, Bạch Vi ba nữ. Ngay từ đầu Đoàn Nghị cũng không thấy có gì không ổn, bình thường sinh hoạt, luyện võ. Hắn từ đem băng huyền kình nhập môn, lĩnh ngộ cướp đoạt thiên địa linh khí cách thức, toàn thân toàn ý đầu nhập vào võ học chi đạo. Chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật, từ ngọn cây quặng cỏ, đều mang sinh cơ bừng bừng, cùng dĩ vãng thấy khác nhau rất lớn, đắm chìm trong đó, không những chưa phát giác khô khan, ngược lại giống như mộng mới tỉnh lĩnh ngộ. Nào có thể đoán được, như vậy cấp độ sâu đắm chìm võ học trạng thái chưa bao lâu, bị ba cái phiền toái nữ nhân đánh phá. Ba người nữ nhân này không phải khác, đúng là Vũ Văn Lang Quân, Đường Nguyệt Nhi, Bạch Vi ba nữ, suốt ngày nhàn không có chuyện làm, liền biết trước mặt Đoàn Nghị lắc lư. Người cầm canh thang tới, ta cầm mâm đựng trái cây đi, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, lau trà sát mùi hương ngút trời. Lui tới, không gián đoạn tốt như thế, ánh mắt kia nóng bỏng, hận không thể đem hắn một ngụm nuốt vào trong bụng, đem Đoàn Nghị làm chính là không sợ người khác làm phiền, đối với ba cô gái này là một điểm hảo cảm cũng không. Lấy con mắt của người bình thường, ba cô gái này cần phải đều xem như trong trăm có một mỹ nữ. Vũ Văn Lan Quân bề ngoài thanh thuần, Đường Uyển Nhi diễm lệ, Bạch Vi văn tĩnh. Xem như Mai Lan Thu Cúc, đều có trội hẳn lên. Song, Đoàn Nghị chẳng qua là tiếp xúc không lâu, thông qua chỉ lân phiến trảo, liền đem ba người nhìn thấu thấu. Bề ngoài đều là nữ nhân xinh đẹp, trong xương cốt cũng không phải gì bảo thủ mặt hàng. Đi qua dưới váy chi thần, khách quý, cũng đều đến không hết, thậm chí mấy ngày một đuổi. Cái gì con cháu thế gia, môn phái sư huynh, bang phái đại lão, thuần khiết tiểu thị tươi. Để không ít không có cảm tình trải qua thuần tình thiếu nam thích bọn họ, sau đó lại trải qua bị ném bỏ thống khổ. Tóm lại là việc xấu loang lổ, cử chỉ này bỏ vào kiếp trước cái kia thói xấu khai sáng thế giới đều thuộc về cặn bã nữ lãng nữ một loại kia, tại bây giờ thời đại này, càng là ly kinh bạn đạo, làm người chỗ khinh thường. Chỉ có điều các nàng không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh, tựa hồ đều tuân theo một cái làm theo ý mình, tận hưởng lạc thú trước mắt ý nghĩ, không cần thiết người ngoài thấy thế nào, chỉ để ý mình trôi qua không nhanh được vui vẻ. Đoàn Nghị ngay từ đầu trở ngại Vũ Văn Mục mặt mũi, còn có thể qua loa vài câu, nói chút ít ca ngợi hoặc là lời khen tặng. Ý nghĩ của hắn chính là vì người địa thấp, kết ra thêm kết giao bằng hữu, thiếu dựng lên kẻ địch. Nào có thể đoán được những nữ nhân này thuộc về thuận cán bò lên, cho điểm ánh nắng liền sáng lạ, cho điểm hồng thủy liền tràn lan, không cần mặt mũi còn muốn sắc dụ hắn, đem hắn buồn nôn không được. Dựa theo Vũ Văn Lan Quân giải thích, ba nữ tình cảm không tệ, hiện tại cũng coi trọng hắn, là tại công bình cạnh tranh hắn. Nhưng theo Đoàn Nghị, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn chưa bụng đói ăn quàng đến mặt hàng gì đều muốn trình độ, huống hồ so với người hắn thích, những nữ nhân này có lẽ thân thế bối cảnh có so sánh, nhưng nhân phẩm bây giờ không ra gì. Chẳng qua muốn nói Đoàn Nghị không có thu hoạch, cũng là không hẳn vậy. Đường Uyển Nhi là thuộc Châu Đại phái Đường môn tam trưởng lão nữ nhi, Bạch Vi là Hà Bắc Đại bang Quy Nguyên bang phó bang chủ nữ nhi, sau lưng đều có người của thế lực, hiểu rất nhiều bí ẩn, tại hàng ngày chuyện phiếm bên trong, Đoàn Nghị cũng biết không đến được thiếu tin tức. Trong đó nhất làm Đoàn Nghị cảm thấy hứng thú, chính là Đường Uyển Nhi. Bạch Vi tề tụ U Châu kế huyện, nguyên nhân ở chỗ mùng 8 tháng 5, kế huyện thành 70 dặm bên ngoài một mảnh đồi núi phía trên, sẽ tiến hành một trận cực kỳ hút người nhãn cầu quyết chiến. Một trận chiến này song phương, đều có thể gọi là đương thời thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất nhân tài, cao thủ. Một người xuất thân từ đại thảo nguyên võ học thánh địa, Chiêu Nhật Tông, đồng thời cũng là thảo nguyên hoa lạt bộ lạc thủ lĩnh chi tử Áo Nhị Cách Lạc. Tương truyền người này lúc mới sinh ra, có đàn sói đối nguyệt thét dài, châu ngựa quỳ lạy, chấn động thảo nguyên, được vinh dự trưởng sinh tiên chi tử. Có viễn siêu phàm nhân tư chất cùng thiên chất. Về sau Chiêu Nhật Tông đại trưởng lão bị Hoa Lạt bộ lạc thủ lĩnh mời ra, thu Áo Nhị Cách Lạc làm đồ đệ, đem một thân võ công cùng Chiêu Nhật Tông võ học dốc túi tương thụ, khiến cho Áo Nhị Cách Lạc tại toàn bộ trên đại thảo nguyên đều là chói mắt sáng chói tồn tại. Hai năm trước, Áo Nhị Cách Lạc du lịch Trung Nguyên, cùng Hà Bắc Chi địa hiệp Nghĩa Sơn Trang thiếu trang chủ Yến Trùng Thiên đạo tả gặp lại, hai người đại chiến một trận. Kết quả Yến Trùng Thiên giá y thần công không địch nổi Ô Giở Cách Trường Thắng Tiên thần công, bị người này đánh gãy gân mạch xương lạc, phế bỏ võ công, dẫn tới Hà Bắc võ lâm dung chuyển. Ngay lúc đó, Hà Bắc một chỗ không ít võ lâm cao thủ xuất động muốn đem Áo Nhị Cách Lặc bắt lại hỏi tội, đáng tiếc đều không lập nên. Cuối cùng bị Áo Nhị Cách Lặc trốn về thảo nguyên không nói, nghe nói võ công cũng tại lần này ma luyện bên trong càng mạnh mẽ cao thâm. Thời gian kia Đoàn Nghị còn tại gia tộc rừng tiêng nước độc hầu hạ bị bệnh lao nương, đối với bực này hành động võ lâm đại sự không phát giác gì, cũng không có hiểu đường tắt. Chẳng qua là sau đó mới thô sơ giản lược hiểu rõ một phen. Hiệp Nghĩa Sơn Trang là Hà Bắc Ký Châu một cái võ lâm thế lực, có được gia tài vô số, đã Hà Bắc cự phú, cũng là Hà Bắc võ lâm nổi tiếng tồn tại. Yến gia thế hệ tương truyền tuyệt học giá y thần công, đứng hàng đương thời hạng nhất thần công tuyệt kỹ, kỳ đặc tính chính là gặp mạnh càng mạnh, ẩn chứa thiên lôi địa hỏa chi uy, có thể hoành tạo thiên quân, danh truyền thiên hạ. Hơn nữa đời đời gia chủ đều là đại nhân đại nghĩa, hành hiệp Hà Bắc anh hùng hào kiệt, riêng có Bắc hiệp thế gia danh xưng. Lại ở Đoàn Nghị còn tại Vệ Châu bắt cóc Tống Tiền Giang Hồng Bảo thời điểm Hiệp Nghĩa Sơn Trang tin tức truyền ra, thiếu trang chủ Yến Trùng Thiên võ công bị phế, lại nhân họa đắc phúc, nộ ra được giá y thần công chân lý, đem một thân võ công lại đến tầng lầu, võ công tiến nhanh. Bởi vậy phân công cao thủ Sơn Trang vào thảo nguyên hướng về phía Áo Nhị Cách Lạc hạ chiến thư, muốn rửa sạch năm đó chiến bại sỉ nhục. Nay cũng có thể hiểu được, đã từng không phải là đối thủ, hiện tại võ công tiến nhanh, bành trướng, muốn lấy lại danh dự, hoàn toàn là phù hợp một người bình thường trong lòng hoạt động. Tiền đánh cược lại là Hiệp Nghĩa Sơn Trang cất chứa chân bảo một trong, từng là Chiêu Nhật Tông ba đời tông chủ thiếp thân binh khí, ngày tinh luân. Vũ khí này liền tương tự trong Thần Điêu Hiệp Lữ Kim Luân Pháp Vương cái kia 10 phần dữ tợn đáng sợ bánh răng, vận dụng nguyên bộ võ học cao tốc xoay tròn, sinh ra uy lực vô kiên bất tồi, chặt đứt thần binh cũng không phải không thể nào. Đương nhiên, vũ khí chân quý ngược lại là thứ yếu, càng trọng yếu hơn chính là biểu tượng ý. Dù sao chính là chiêu Nhật Tông vô cùng có làm một đời tông chủ thiếp thân binh khí, vậy đại khái đồng đẳng với ỷ Thiên Kiếm ở Nga Mi. Chiêu Nhật Tông đi qua không biết thì cũng thôi đi, bây giờ biết được ngày tinh luân hạ lạc, há có thể không đem mang về. Bởi vậy đáp ứng cũng rất sảng khoái, nghĩ đến là đúng áo nhị cách lặc võ công có rất nhiều tự tin. Chỉ có điều Thảo Nguyên một phương tin không quá qua Yến Trùng Thiên đám người, đề nghị liền ngoài U Châu kế huyện đồi núi bên trong quyết chiến, để nếu mà có được bấy dập, có thể tùy thời quay trở về. Hiệp Nghĩa Sơn Trang nghĩ chính là có thể để cho hai người công bình đánh một trận, từ không gì không thể, cuối cùng song phương đã hẹn thời gian, địa điểm, liền đợi đến đại chiến một trận. Chương 220, Vũ Văn Lan Quân. Cái này đại chiến thật ra thì lưu truyền cũng không rộng, cũng là cùng Hiệp Nghĩa Sơn Trang giao hảo một chút thế lực biết được. Đường Môn Tam trưởng lão cùng Hiệp Nghĩa Sơn Trang trang chủ từng là bái kết huynh đệ, lần này đến Trùng Thiên đại chiến chiêu Nhật Tông áo nhị cách lặc, đương nhiên muốn phái người ủng hộ, lấy tăng lên uy danh, đem nữ nhi của mình đuổi đến đây. Còn có Quy Nguyên Bang cũng cùng Hiệp Nghĩa Sơn Trang có mật thiết vắng lai, vốn nên do thiếu bang chủ tới trước, lại bởi vì gần nhất cùng Thanh Viêm Bang đánh đuổi đuổi, phân thân thiếu phương pháp, cũng đem Bạch Vi cái này một nữ lưu phái ra. Tương tự thế lực thật ra thì còn có không ít, Đoàn Nghị thông qua Đường Nguyễn Nhi trong lời nói đoán, đám người này tổn lấy phái ra nữ quyến, khảo sát tiến trùng tiên, nếu nhìn vừa ý, liền thông gia tâm tư, tương đương với hiện đại tương thân. Không tệ, còn con mẹ nó là thông gia, kết hôn vĩnh viễn là thành lập quan hệ nhanh nhất, cũng là so sánh kiên cố đường tắt. Hiệp Nghĩa Sơn Trang đã cự phú, lại là võ lâm thế gia, thế lực hùng hậu, không phải là thông gia bên trên chọn sao? Liên theo phim truyền hình diễn chính trị hôn nhân, càng nhiều không phải ra ngoài tình cảm, mà là lợi ích kết hợp. Chẳng qua Đoàn Nghị cũng đối với Yến Trùng Thiên biểu thị ra mặc niệm, liền theo Đường Nguyễn Nhi này cùng Bạch Vi hai nữ tác phong đến xem. Nếu hắn thật bị sắc đẹp sở mê, sợ sẽ thành hiệp sĩ đổ vỏ, tương lai có bao nhiêu cái mũ chuẩn bị đội ở trên đầu cũng không nhất định. Một đời anh hùng hào kiệt, võ công cao cường, hùng liệt hơn người, kết quả tại hôn nhân một chuyện bên trên nhận hết xem thường cùng vũ nhục. Quả nhiên là khiến người ta thở dài. Khỏi cần phải nói, nếu Yến Trùng Thiên hắn cùng Đường Nguyễn Nhi thành hôn, dù tương lai võ công mạnh bao nhiêu, thành tựu cao biết bao nhiêu. Tương tự Mai Tuấn tiểu nhân vật liền hắn một đầu ngón tay cũng không sánh bằng. Nhưng đang đối mặt Yến Trùng Thiên, chắc chắn sẽ có một loại không tên chất mật cảm giác ưu việt, chung quy có cười nhạo cũng chế nhạo Yến Trùng Thiên địa phương. Ví dụ như, hắn đã từng cùng Yến Trùng Thiên lão bà ngủ, biết đến trên người lão bà Yến Trùng Thiên mọc mấy viên nốt ruồi, đồ chơi này là một nam nhân liền không nhịn nổi. Hắn cũng chỉ có thể hy vọng vị này Yến lão ca có thể đánh bóng cả mắt, đừng bị cặn bã nữ lửa vốn liếng không về. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vẫn là không ngừng, Đoàn Nghị suy nghĩ về tới thực tế, đi tới bất đắc dĩ mở cửa phòng. Đập vào mi mắt chính là một cái vẽ lấy đồ trang sức trang nhã thanh tú mỹ nhân. Đại mi cong cong, nước con ngươi gâu gâu, bạch tịnh trên mặt, còn lưu lại một say lòng người đỏ ửng. Tóc xanh rải tán tại cần cổ, có khác liêu nhân mỹ thái. Mỹ nhân trong tay bưng lấy một cái chậu đồng, đựng lấy quá nửa nước ấm, buồn biên giới dựng lấy một đầu sạch sẽ khăn trắng. Chậm nhìn, khẽ cười duyên, rất có điểm hiền thê lương mẫu diễn xuất. Nếu là để cho Vũ Văn Mục thấy được, sợ là càng phải gào khóc hét to, hận không thể đem Đoàn Nghị rút gân lột ra. Vũ Văn gia tộc hắn tộc trưởng nữ nhi duy nhất, nhận hết ngàn vạn sủng ái đại tiểu thư, vậy mà cho hắn bưng nước đưa khăn, thoạt nhìn như là nha hoàng thị nữ đồng dạng hầu hạ hắn rửa mặt, hắn là đời trước cứu vớt hệ ngân hà sao? Chẳng qua Đoàn Nghị lại là không có gì hảo sắc mặt, để ngăn cửa, nói với giọng lạnh lùng: "Vũ Văn cô nương, lớn như vậy sớm, có chuyện gì sao?" Thời gian 2 ngày, lúc bắt đầu hắn còn khá tốt tiếng khỏe tức giận, nữ nhân này nói như thế nào cũng là Vũ Văn tu độc nữ, thái độ không dám quá lạnh nhạt, miễn cho thu hoạch băng huyền kình thần công quá trình có khó khăn chắc trở. Nhưng không ngờ đó là cái không cần mặt mũi, cuốn người yêu tinh, tại Vũ Văn Mục người trưởng bối này trước mặt, lanh lanh đạm đạm, nhưng tại hắn trước mặt người đàn ông này, thế nhưng là hoa dạng chồng chết. Hắn hiện tại cũng sợ hai nữ nhân này tại cái này rửa mặt trong chậu đồng hạ độc. Vũ Văn Lan Quân nhẹ nhàng lung lay trong tay chậu đồng, dòng nước vòng quanh buồn biên giới chuyển động. Có từng điểm ấm áp bạch khí tràn ra, hoán trách ngắm Đoàn Nghị một cái, mười phần thân cận nói: "Người cái ma quỷ, không thấy trong tay ta bưng đồ đầu ác còn không nhường đường, để cho ta tiến vào." Đoàn Nghị bỏ tay, người tên ma quỷ này liền xưng hô thật là không có đạo lý, hai ta hình như cũng không có quen như vậy. Trước đối với vị phi vân môn đại sư huynh kia, báo đáp thân tình ý giả dích, chẳng qua 2 ngày công phu liền di tình biệt luyến, ngươi cái này thái độ chuyển có chút nhanh a. Chẳng qua Đoàn Nghị không cần thiết đem những này trong nội tâm nôn nguy cùng khinh thị nói ra, lắc đầu, đưa tay nhận lấy Vũ Văn Lan Quân bưng chậu đồng. "Tốt, đa tạ Vũ Văn cô nương, còn lại chính mình sẽ xử lý." Muốn quay đầu đóng cửa, thình lình bị Vũ Văn Lan Quân một tay kéo lại sau áo và áo, bên hai truyền đến một cỏ thơm mát mẻ chi khí, để cho lòng người sảng khoái. "Uy uy uy, ngươi cũng quá bất cận nhân tình. 2 ngày qua, ta cùng 2 cái tỷ muội đối với ngươi ôn tồn, còn kém thấp kém quỷ cầu ngươi. Ngươi không thể cho chúng ta một chút sắc mặt tốt kém nhất bộ dáng xài qua đi cũng khá a. Đoàn Nghị hít một tiếng, hắn chỉ cần cổ động nội tức, khí kình thành xoáy, có thể lấy đúng dịp lực mượn và táo đem Vũ Văn Lan quân đánh bay, chẳng qua nếu là như vậy, sợ sẽ thật vạch mặt. Quay đầu, thấy gần trong gang tấc thanh tú dung nhan, Đoàn Nghị hai mắt lấp lóe, tràn đầy nghi hoặc. Hắn thật rất hiếu kỳ, Vũ Văn Lan quân rõ ràng là cái không tệ mỹ nhân, tướng mạo tốt, vóc người đẹp, có người ngoài khó mà so sánh ra thế, thấy thế nào đều là nhân sinh bên thắng, vì sao cần phải làm như vậy giống đặt mình. Tuổi dậy thì nghịch phản trong lòng sớm nên qua, làm cái yên lặng bạch phú mỹ không tốt sao. Tốt, chợt nghe Vũ Văn cô nương, Đoàn Mộ đa tạ ngươi bưng thủy chi tình, ta hiện tại muốn khít mặt, Vũ Văn cô nương có thể buông lòng ra ta sao. Vũ Văn Lan quân mặt ngoài một bộ mười phần hưởng thụ biểu lộ, trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ. Hảo tiểu tử, thật đúng là bách độc bất xâm, có thể bị nhị thúc như vậy coi trọng, quả nhiên không phải người bình thường. Trong lòng suy tư đồng thời, trong miệng cũng không ngừng, nói. Thả ra ngươi cũng được, chẳng qua ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, nếu như hoàn thành, hôm nay ta cũng sẽ không tiếp tục phiền ngươi, thế nào? Miệng của nữ nhân, gặt người quỷ, Đoàn Nghị vậy mới không tin, hơn nữa loại này nồng đậm Triệu Mẫn đã thị cảm xảy ra chuyện gì. Còn đáp ứng ngươi một chuyện, vạn nhất gọi ta tự sát ta đáp ứng là không đáp ứng. Đoàn Nghị trong nội tâm là cực kỳ kháng cự, chẳng qua mặt ngoài lặng lẽ nói. Ngươi nói trước đi nói nhìn. Vốn cho rằng nữ nhân này chính là sái bảo, náo loạn chút ít nhảm chán câu dẫn tiết mục. Nhưng không ngờ nàng nói. Là như vậy, trước ta và Huyền Nhi Bạch Vi quen biết, nói xong muốn tới Đông Giao bãi săn đi săn, cho nên muốn mang lấy hai người bọn họ chọn vài thất ngựa tốt. Vốn Đan Bình Tông mấy người là muốn cùng chúng ta cùng đi, chẳng qua bây giờ bọn họ rời khỏi, chỉ có ba người chúng ta nữ nhân cũng không có ý gì, cho nên muốn cứ gọi ngươi cùng chúng ta cùng đi. Đông Giao bãi săn kia lùm cây bụi, dã thú rất nhiều, lão hổ, gấu đen, báo các loại manh thú đều có, ngươi liền không muốn đi kiến thức một chút sao? Đông Giao bãi săn đi săn. Nguyên bản Đoàn Thị là dự định tại Vũ Văn Lan quân sau khi nói xong liền một tiếng cự tuyệt. Không nghĩ tới đối phương muốn đi săn thú, cái này có chút khơi gợi lên hứng thú của hắn. Kể từ đi tới thế giới này về sau, hắn mệt mỏi, không ngừng đang tính kế, mạnh lên, giải quyết vấn đề, gần như không nhàn rỗi thời gian hưởng thụ sinh hoạt. Hơn nữa tại cái này không có điện tử sản phẩm thế giới, cũng bây giờ đơn điệu nhàm chán chút ít. Đi săn cái này nguyên thủy cổ xưa, mà tràn đầy máu tanh cùng tàn khốc vận động, cũng hấp dẫn Đoàn Nghị. Để hắn có chút nhao nhao muốn thử. Chương 221, chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Văn Lan quân nhìn mặt mà nói chuyện, thấy được Đoàn Nghị biểu tình biến hóa, hình như có ý động, rèn sắc khi còn nóng nói. Không tệ, U Châu này bãi săn là rất sớm trước liền xây dựng, chính là một nhiệm kỳ U Châu tiết độ sứ hạ lệnh đốc tạo. U Châu nằm ở chống cự thảo nguyên tuyến đầu tiên chiến trường, lại là cực kỳ quan trọng quân sự trọng địa, bởi vậy mấy năm liên tục chinh chiến, người đều mệt mỏi, chán ghét sát lục cùng chiến tranh. Sau đó vì cổ vũ dân chúng sĩ khí, cố ý hạ lệnh đốc tạo Đông Giao bãi săn này làm ma luyện dân chúng huyết tính hào dũng chi địa, hàng năm đều muốn cử hành một trận thắng săn tế. Do cảnh nội môn phái, gia tộc, bang phái các loại thế lực phái ra nhân thủ tham dự cũng cạnh tranh, người đứng đầu người sẽ có được U Châu tiết độ sứ trọng thưởng. Sau đó loại hoạt động này khó mà phổ biến, thời gian dần trôi qua xuống dốc, Đông Giao bãi săn cũng đã trở thành U Châu các đại thế lực giải quyết riêng bãi săn chỗ. Bên trong chỗ nuôi dưỡng manh thú hung cầm đều là dã tính khó khăn thuần vật, cực kỳ hung tàn, cho nên chúng ta mới hy vọng ngươi có thể theo đội đồng hành bảo vệ chúng ta. Đoàn Nghị đối với câu nói sau cùng kia khịt mũi coi thường, ba nữ đều có bối cảnh người có thân phận, thật đi đi săn, bên người khẳng định là thủ vệ trung điệp, theo đội cao thủ không biết đến, làm sao có thể thật để các nàng vượt vào hiểm địa. Chẳng qua hắn ngược lại thật sự là đem chuyện này để ở trong lòng, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu tới. Tốt, nếu Vũ Văn cô nương thịnh tình không thể chối từ, ta liền bồi các ngươi đi một chuyến. Vũ Văn Lan quân trên gương mặt thanh tú lộ ra một tia như xuân nhật dương hết nụ cười sáng rỡ, trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Bởi vì nàng rốt cuộc đem Đoàn Nghị tòa này lãnh ngạo băng sơn bổ ra một vết nứt, mặc dù là nàng tự nhận là. Đợi cho rửa mặt hoàn tất, dùng qua bữa ăn sáng, lại có an bài nhân thủ, chuẩn bị dụng cụ, đã là giờ thìn ba khắc trái phải. Vũ Văn Lan quân lần này đi Đông Giao bãi săn đi săn, mang theo chuồng ngựa bên trong Vũ Văn gia tộc xuất thân 30 tinh nhuệ võ tốt. Từng cái người khoác sáng lên giáp, lưng đeo cương đao, lưng đeo gân châu cung cứng, trong tay thượng cấp tuấn mã, lưng ngựa một bên treo bao đựng tên bên trên cắm đầy mũi tên, chính là võ trang đầy đủ. Cái này 30 người 10 người một đội, hộ vệ Vũ Văn Lan quân ba nữ, cái gì hung manh thú loại đều không đáng kể. Ba nữ cũng là đem ngày thường thích hoa lệ nữ trang thay đổi, thay vào đó chính là có thể khiến người ta linh hoạt vận động, dán vào vóc người, đem tư thái vẽ ra vừa đúng thuần sắc trang phục, sau lưng rất dài áo choàng theo gió nhẹ nhàng bày. Người ngoài xem ra, cũng có như vậy chút ý tứ, khí chất từ yên thị mị hành biến thành anh khí bộc phát, rất có nữ trung hào kiệt phong phạm. Đoàn Nghị cũng đổi lại một thân Vũ Văn Lan quân chuẩn bị đen tuyển trang phục, cao cổ hẹp tay áo, thân eo bị một đầu ngọc đái gấp thắt, dưới chân vân vân lướt sóng dày nhẹ như không có vật gì, thông khí tính cực dai. Tọa kỵ của hắn vẫn là trước mình tại Ngư Dương huyện mua xăm cái kia một thớt, thân thể khỏe mạnh, bắp thịt bá mãn, lực bộc phát, sức chịu đựng cũng không tệ. Mặc dù so ra kém trong chuồng ngựa nhất lưu chiến mã, nhưng làm đi săn thay đi bộ tới dùng, là dư xài. Vũ khí trừ Tung Dương Thiết Kiếm của hắn, cũng nhiều một bộ nhìn bề ngoài cực kỳ tốt cũng cứng. Không lưng áp dụng chính là cực kỳ cứng cỏi, quý giá mở đất mộc là nguyên vật liệu, trung đẳng chiều dài, dây cung là do một đầu đại mãng mãng gân chế thành, thanh sơn vẽ lên văn, xem xét chính là quý báu vật. Đoàn Nghị đương nhiên không bỏ ra nổi bực này hàng cao đẳng, là Vũ Văn Lan Quân đem Vũ Văn Mục chân ái bảo cung cho làm đến đây cho mượn Đoàn Nghị sử dụng, liền nguyên bộ cung tên đều là đặc chất mà thành, trên đầu tên tinh thiết đánh thành hình ba cạnh hình, xem xét chính là khát máu giết người hung khí. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Đoàn Nghị cùng ba nữ đi đầu lên ngựa chạy gấp, phía sau 30 thân mang sáng lên giáp kỵ sĩ đi theo, một đường va chạm đi, móng ngựa bay lên, tựa như quần quận dòng lũ, đủ để đem bất kỳ ngăn trở nào trước người người nghiền thành mảnh vỡ. Đoàn Nghị tùy ý rong ruổi, phía sau còn có một đám kỵ sĩ đi theo, đồng nhiên liền hiểu kỵ binh tại loại này thời đại binh khí lạnh lực lượng cường đại. Loại người như vậy ngựa hợp nhất, ngàn vạn tinh kỵ quần quận đến khí thế cùng lực lượng, căn bản không phải bình thường bộ chiến binh chủng có thể so với cao minh. Một cái chỉ có người lực lượng, một cái không chỉ có người lực lượng, còn có dưới thân ngựa lực lượng, bạo phát đánh sâu vào mang đến quán tính lực lượng, căn bản khó mà so sánh. Đám người từ kế huyện bên ngoài thành Tây chuồng ngựa rẽ đường nhỏ đi, rất nhanh chạy tới kế huyện Đông Giao bãi săn lối vào chỗ. Đó là một mảnh cực kỳ rộng lớn thật lớn quảng trường, ba mặt cắm đại hạ ưu châu đại doanh quân kỳ, bay phần phật theo gió. Mấy trăm trượng phương viên trên đất trống, bay khắp màu xanh phiến đá, có ưu châu đại doanh lui xuống quân tốt tại tứ phương trấn giữ. Đã phòng ngựa bên trong manh thu xông ra đả thương người, cũng là hạn chế phổ thông bách tính không biết sống chết tiến vào bên trong, bị hại tính mạng. Làm Đoàn Nghị đám người lúc chạy đến, còn có hai kỵ đã sớm chờ ở nơi đó. Trải qua giới thiệu, Đoàn Nghị hiểu được, một cái trong đó mặt tròn, không biểu lộ, vóc người tương đối cao lớn trung niên là Đường Uyển Nhi hộ vệ, cũng là một đường đưa nàng an toàn hộ tống đến cao thủ Vũ Châu, tên là Đường Thập Cửu. Người này cũng không phải là Đường môn đệ tử chính thức, mà là Đường Uyển Nhi phụ thân, cũng là Đường môn tam trưởng lão tự động bồi dưỡng tử sĩ, hao tốn rất nhiều tâm lực tài lực cùng vật lực, võ công không tệ, dùng độc cùng dùng ám khí bản lãnh càng là cao minh. Lấy Đường Uyển Nhi phong tao tính tình, trêu chọc nam nhân, lại đem từ bỏ, đã sớm đi ra vấn đề. Đã từng cùng được người yêu mến chẳng qua, muốn gây sự với nàng, chẳng qua cuối cùng đều trở thành Đường Thập Cửu thủ hạ vong hồn. Tuyệt không phải cái tốt trọng. Đoàn Nghị mới gặp người này, thấy cái kia lạnh như hàn băng, không chứa một tia tình cảm cùng ba động con mắt, cũng không khỏi được theo bản năng đem ánh mắt rời đi. Loại ánh mắt này hắn từng thấy từng tới, chính là tại Bách Hoa Cốc lúc Trương Phú Quý thủ hạ hai cái người hầu. Bọn họ từng tại tổ chức sát thủ lịch luyện qua 3 năm, cũng là Tuyết Sơn phái đệ tử, sau đó cùng Đoàn Nghị cùng nhau hoàn thành bắt cóc Tống Tiền Giang Hồng Bảo nhiệm vụ. Chỉ có điều hai người kia mặc dù ánh mắt yên tĩnh, nhưng bên trong còn có con hải. Trên bản chất vẫn là một cái có máu có thịt người, có mình cách tự hỏi, sẽ có mình sướng vui giận buồn. Chẳng qua là tại lúc bình thường sẽ không biểu lộ ra. Đường Thập Cửu này, ở trong mắt Đoàn Nghị quả nhiên là một cái công cụ lạnh như băng, bất luận nhìn thế nào, đều không thấy được một tia nhân khí, thậm chí ngay cả lời cũng không nguyện ý nói, sẽ chỉ nghe theo Đường Uyển Nhi mệnh lệnh. Người khủng bố, đương nhiên, càng kinh khủng vẫn là Đường môn thế lực này. Mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng công nhận kinh khủng, khó chơi, cơ quan ám khí, độc dược võ công, giết nhân phương thức nhiều không kể xiết, làm cho người sợ như xả hạt. Một người thấp nhỏ thon gầy khác, lộ ra một luồng điêu luyện cùng thảo mãng hương vị người thì kêu Tôn Vĩ, là Quy Nguyên Bang một cái cao tầng. Căn cứ Bạch Vi giới thiệu, người này rất được Quy Nguyên Bang bang chủ coi trọng, truyền thụ hắn mấy môn võ học cao thâm, bàn về võ công, tại Hà Bắc một chỗ cũng coi là nhất lưu. Căn cứ Đoàn Nghị đánh giá, thực lực của người này chỉ sợ không tại Kim đỉnh phái một đám trưởng lao phía dưới, cùng Đoàn Nghị so ra, ai mạnh hơn cũng không nên nói, tóm lại cũng không phải dễ chê. So với làm tử sĩ Đường Thập Cửu, Tôn Vĩ này liền lộ ra hữu dụng nhiều. Chẳng những có thể làm ra tác dụng bảo vệ, tại tới trước, còn làm đủ công khóa, ví dụ như cái này bãi săn khu vực nào con mồi nhiều, khu vực nào con mồi ít, chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào dễ dàng lạc đường, đều tìm hiểu rõ ràng. Thậm chí còn dắt hai cái trai trai cầu tử, dùng để tìm tòi con mồi, xung làm chó săn chi dụng. Bởi vậy cũng tiết kiệm được không ít phiền toái. Chương 222, Dương Cung bắn tên. Tại bãi săn lối vào chỗ, thật ra thì còn có mấy đợt tới trước đi săn nhân mã. Từng cái tiên y nộ mã, Dương Cung thử mũi tên, nô bộc thành đàn, hiển nhiên cũng là ưu châu quyền quý về sau. Chẳng qua cũng không có Vũ Văn Lan Quân có tinh nhuệ võ tốt bảo vệ ngưu xoa như vậy. Đoàn Nghị nhạy cảm chú ý tới, những công tử ca này hiển nhiên cũng nhận ra Vũ Văn Lan Quân, chỉ có điều đều là tận lực tránh khỏi nữ nhân này tầm mắt, hiển nhiên không muốn cùng nàng có quá nhiều gặp nhau, hình như nàng là ôn dịch. Thì ra là thế, xem ra Vũ Văn Lan Quân đi qua hẳn là cũng vì phản kháng gia tộc sai khiến hôn nước, đã làm nhiều lần chuyện, chỉ có điều bị đè ép xuống. Sau đó Vũ Văn Tu đối với U Châu bản địa con em quyền quý xuống thông điệp, coi như Vũ Văn Lan Quân lại xinh đẹp cái gấp trăm ngàn lần, cũng không ai dám bước lên đắc tội Vũ Văn Tu nguy hiểm cùng nàng phát sinh quan hệ. Đan Bình Tông cái này ngoại lai người không hiểu rõ nội tình, mơ mơ hồ hồ cho nên mắc lửa. Vũ Văn Tu nếu phát giác chuyện này, Đan Bình Tông chỉ sợ không chiếm được lợi ích, có thể hay không sống mà đi ra U Châu đều là không thể biết được, xem ra vẫn là ta đã cứu hắn một mạng. Vũ Văn Tu là bậc nào bá đạo nhân vật? Coi như cái gọi là phi vân môn trưởng môn tại hắn loại này lệ máu biên cương, xông pha chiến đấu, chấp trưởng đại quân đại tướng trước mặt, đều muốn nhược khí mấy phần, giết chết chỉ là một cái trưởng môn đệ tử, căn bản không tính là chuyện. Nhìn như vậy tới, trước Vũ Văn Mục mượn lực lượng của hắn chia rẽ hai người, cũng vì Đan Bình Tông tốt. Mà lúc này bãi săn người phụ trách nghe nói Vũ Văn gia tộc đại tiểu thư đến, cũng là vội vàng đến lúc mới nhập môn lễ ra mắt. Người này làm bãi săn chủ quản, đối với Vũ Văn Lan quân thái độ xem như khiêm tốn, để Đoàn Nghị rất là kinh ngạc. Dựa theo trước Tôn Vĩ nói, vị gia này đi qua cũng có thể xem như ưu châu quân đội một thành viên thiên nhân tướng, phóng ngựa rong ruổi, tại chiến trường bên trên giết người chí ít đều tại trăm người phía trên, sát khí nồng đậm, cương liệt kiêu dũng. Sau đó bị thương, mới từ đối chiến thảo nguyên một tuyến bộ đội tinh nhuệ thoái ẩn, nhưng vẫn là quân đội ghi chép tên trong danh sách người. Vũ Văn Lan quân đám người không quan không có trước, căn bản đảm đương không nổi hắn trịnh trọng như vậy đối đãi. Giải thích duy nhất cũng là bọn họ dính Vũ Văn Tu ánh sáng. Vũ Văn Tu thế nhưng là ưu châu quân đội người thứ nhất, cả ưu châu gần với tiết độ sứ cường quyền nhân vật, hắn nữ nhi duy nhất, dù nhiều trịnh trọng tương đối đều không quá đáng. Đoàn Nghị lúc này mới khắc sâu hiểu được Vũ Văn gia tộc quyền thế đã đến trình độ nào. Vũ Văn Lan quân thái độ cũng lộ ra không mặn không nhạt, cũng không thịnh khí lăng nhân, lại bất lễ hiền hạ sĩ. Dù vậy, cũng khiến cái này bãi săn chủ quản hết sức cao hứng, còn tặng hai đầu bắc địa đặc sản chó ngao làm tìm con mồi chi dụng. Đây chính là đỉnh tốt cho săn. Được, lần này tốt, nguyên bản Tôn Vĩ năm lấy hai đầu trai trai chó triệt để vô dụng, cuối cùng đưa cho Lân Cận một chuyện trước không có chuẩn bị đầy đủ hết công tử ca, được hai tiếng nói lời cảm tạ. Đoàn Nghị đám người thì cao hứng bừng bừng, huy vũ roi ngựa, khí thôn sơn hà quét sạch mà qua, tại chó ngao dẫn đầu xung phong dưới, tiến vào đông giao bãi săn. Ngao ngao ngao, trống vắng không người nào rừng rậm bên trong, truyền đến kéo dài thu kệ sói chu thanh âm, kinh khởi chim tức từng trận, vây quanh xanh lam trong suốt bầu trời xoay. Tại một mảnh rừng rậm, bị võ tốt chia cắt thành vài đoạn khu vực bên trong. Đoàn Nghị dạng chân tại mình thượng cấp tuấn mã phía trên, nhìn cách đó không xa trong bụi cỏ ngồi xổm một cái màu mỡ thỏ hoang, khuôn mặt tuấn tú bên trên đường hồng, thập phần hưng phấn từ lưng ngựa một bên bao đựng tên bên trên rút ra một chi vũ tiễn, khoác lên trên cùng, chuẩn bị đưa nó xem như con mồi. Bên hai hắn hồi tưởng lại trước một cái võ tốt truyền thụ cho hắn kéo cung bắn tên gõ cửa khẩu quyết, trong miệng vỡ nát. Tâm vô tạp niệm, ý tại cái bia trước, tiêu trừ nóng nảy vọng, khí định thần nhàn. Nói đồng thời, ánh mắt của hắn từ từ sắc bén, giữa tầm mắt tất cả hoàn cảnh thời gian dần trôi qua bị tách ra, chỉ có cái kia to mọng thỏ hoang tồn tại. Ông, theo Đoàn Nghị ngón tay phát lực, cả trương cung thời gian dần trôi qua bị kéo thành trăng tròn, phát ra tiếng vang kéo kẹt kéo kẹt. Sập một tiếng thanh thúy có lực âm thanh truyền ra, Đoàn Nghị buông lỏng ra dây cung, nhẹ giọng hô lên một tiếng, trong tay chi tiễn mũi tên đã như lưu tinh hướng phía trên cỏ ngồi xổm thỏ hoang vào tới, phần đuôi lông vũ cắt giảm không khí trở lực, tăng nhanh mũi tên đẩy vào. Một tiễn này Đoàn Nghị không có sử dụng chân khí, thuần túy là dựa vào là nhục thân chi lực, cho dù như vậy, 200 bước bên trong cũng có thể xuyên thủng như là da trâu một loại cứng cỏi vật, có thể thấy được uy lực của nó. Chẳng qua là đáng tiếc là, một tiễn này tại bắn trước, thỏ hoang đã nhận ra không ổn, trước thời hạn lao ra ngoài, không bao lâu đã biến mất tại Đoàn Nghị tầm mắt. Một tiễn này tự nhiên chỉ bắn tới khô cứng trên cỏ, gần như tận gốc chui vào, phần đuôi lông vũ còn run rẩy không ngừng. Chính xác suýt chút nữa, hơn nữa còn không thể nhận liễm sát khí, cho nên bị vật nhỏ này phát hiện, cũng vận khí tốt. Đoàn Nghị thả tay xuống bên trong cung tên, có chút tiết khí, chẳng qua lập tức khôi phục lại, nặng lại trở nên tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị sẽ tìm con mồi tiếp theo. Lấy hắn bây giờ tu vi võ học cùng căn cơ, tập luyện bắn nghĩa chẳng qua là thuận lý thành trường, lực lượng đầy đủ, nhãn lực không tầm thường, trong lòng tố chất cũng quá cứng, chỉ cần nắm giữ kỹ xảo, rất nhanh có thể thành công kéo cung bắn tên. Chẳng qua là có thể sử dụng cung tên, không có nghĩa là có thể đánh tới con mồi. Loại này sinh trưởng tại trong tự nhiên sinh vật, thường thường có 10 phần cảm giác nhạy cảm, có thể dự đoán thiên tượng, cảm ứng sát cơ, cho nên Đoàn Nghị tại nội sát âm, dùng cung tên nhắm ngay con thỏ hoang này, bị nó chạy trốn. Biện pháp duy nhất chính là thu liễm sát khí, hoặc là tiến hành bắn nhanh thuật, cũng là tại vừa rồi động sát niệm trong nháy mắt, trong tay trường tiễn rời dây cung, cái này có thể tránh khỏi con mồi đào thoát. Hơn nữa Đoàn Nghị không đợi đạt đến cưỡi ngựa bắn cung cảnh giới, dưới thân ngựa yếu ớt di động, ảnh hưởng hắn chính xác, muốn tăng lên tiến thuật, còn muốn tiếp tục nhiều hơn ma luyện mới được. Khoảng cách Đoàn Nghị cách đó không xa, Đường Uyển Nhi buông xuống túi nước, lao đi khỏe miệng nước đọng, thấy được Đoàn Nghị vẫn là không thu hoạch được gì dáng vẻ, mím môi mỉm cười. Một đôi thon dài cặp đùi mượt mà kẹp lấy, dưới thân tuấn mã liền lung lay to lớn đầu ngựa, phun ra đầy miệng bọt mép, tí tách hướng phía Đoàn Nghị chạy chậm đi qua. Đường Uyển Nhi hướng về phía Đoàn Nghị cười đắc ý, đưa tay vẫy vẫy, ẩn nút tại chỗ sâu đường thập cửu liền theo cái như ưu linh từ chỗ tối tăm bay ra, mở ra một cái màu trắng túi. Bên trong lộ ra mấy con chết thấu thấu động vật. Một cái gà rừng, hai cái thỏ hoang, đều là đầu chúng tên, chết tướng thế thảm, đều là Đường Uyển Nhi bắn giết. Mặc dù không nói được thu hoạch tương đối khá, nhưng so với cho tới bây giờ cũng không có khai trương Đoàn Nghị, lại là mạnh hơn không chỉ một bậc. Đoàn tiểu đệ, thế nào có phải hay không cảm thấy dùng cung tên săn thú rất khó a? Thân thể của ngươi quá căng thẳng, dùng sức quá mạnh, cần biết bắn tên cũng cần để ý kỹ xảo. Như vậy đi, ta tới dạy ngươi, thế nào? Nói, Đường Uyển Nhi còn dụ dỗ liếm liếm mình phấn môi, một bộ dụ dỗ dáng vẻ. Đoàn Nghị trực tiếp không nhìn, hai lỗ tai rung động, hừ lạnh một tiếng. Tay phải năm ngón tay cầm một cây vũ tiễn mũi tên, khí kình quan chú, trở tay hất lên. Vèo tiếng vang qua đi, trực tiếp đem 70 bước ngoại ẩn ẩn giấu một cái thỏ hoang màu xám bắn giết. Dùng tên, không nhất định phải kéo cung. Chương 223, lời nói dối. Đối với Đoàn Nghị mà nói, hắn một đôi tay chính là trên đời thích hợp nhất binh khí, so kiếm còn muốn thích hợp. Vận dụng tự nhiên, lực lượng khống chế tỉ mỉ nhập vi, kéo cung bắn tên hắn không được, nhưng lấy xảo kình đầu mũi tên, lại là thắng qua cái trước không chỉ gấp 10 lần. Hắn chiêu này lộ ra, Đường Uyển Nhi vốn đang đắc chí biểu lộ trong nháy mắt sụ xuống, 10 phần bó tay nhìn thoáng qua Đoàn Nghị. Tiểu nam nhân này lòng dạ làm sao lại nhỏ như vậy, hơn nữa cũng quá mức không có tình cảm. Truyền thụ kéo cung bắn tên kỹ xảo, tránh không khỏi sờ sờ tay nhỏ, ấp ấp ôm một cái, là quan hệ thân mật, sâu hơn tình cảm hoạt động. Thế nào trong mắt hắn thành tranh cường hào thắng chuyện? Chẳng qua heo không uống nước, nàng cũng không thể mạnh ấn đầu. Đoàn Nghị không nghĩ chơi hái mùi, cự tuyệt dứt dứt khoát khoát, Đường Uyển Nhi ra mặt dù dày, cũng có chút chống đỡ không được. Hư lạnh một tiếng, huy vũ roi ngựa trong tay, ngẩng đầu giá lên ngựa đi mở, hiển nhiên tức giận. Nàng đi qua muốn cái gì nam nhân không có, trên người Đoàn Nghị lãng phí tinh lực đã đủ nhiều, nàng đã không muốn tiếp tục loại này trò chơi nhàm chán. Đoàn Nghị lơ đễnh, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy Đường Thập Cửu hóa thành một vệt bóng đen tùy tùng Đường Uyển Nhi rời đi. Xoay người xuống đất, giáp ngựa thất chậm rãi lắc lư đến bị bắn giết thỏ hoang vị trí. Đang muốn nhặt con mồi của mình, đột nhiên tầm mắt bị thỏ hoang bên cạnh bãi cỏ dấu vết hấp dẫn. Đây là một mảnh nửa tự nhiên hóa rừng rậm, lúc đã vào xuân, khí hậu biến hóa, nước mưa tương đối khá, cỏ xanh căng vọt, nhưng khi thỏ hoang trô bên cạnh, có một mảnh bị áp đảo bất quy tắc hình dáng. Đoàn Nghị nhướng mày, đem dây cương thắt ở một viên tráng kiện cao thẳng dưới đại thụ, xoay người đưa tay ở mảnh này trên dấu vết khoa tay một chút, trong lòng so sánh đánh giá, rất nhanh xác nhận mảnh này dấu vết tạo thành nguyên nhân. Chính là một người ghé vào phía trên, trải qua chí ít 3 canh giờ không nhúc nhích tí nào mới có thể tạo thành, dấu vết rất mới, hẳn là ngày hôm qua tới hôm nay mới tạo thành, sẽ là thợ săn sao? Chẳng biết tại sao, Đoàn Nghị mơ hồ ngửi được khí tức nguy hiểm, bỗng nhiên chỉ lo lắng nổi lên Vũ Văn Lan Quân cùng Đường Uyển Nhi Bạch Vi ba nữ an toàn. Thật ra thì Đường Uyển Nhi cùng Bạch Vi còn tốt, hai người này bên người đều có võ công cao cường cao thủ bảo vệ, chỉ có Vũ Văn Lan Quân, trừ hắn xem như so sánh đáng tin cậy hộ vệ ở ngoài, những kia võ tốt mặc dù nhìn lợi hại, đối với giã thu mãnh cầm cũng rất có lực, nhưng nếu gặp cao thủ, chỉ sợ không chống được bao lâu. Vũ Văn Lan Quân lần này thế nhưng là cùng hắn đi ra cùng với, lỡ như xảy ra chuyện gì, cuối cùng khẳng định phải oán trách đến trên người hắn tới, đừng nói băng huyền kình, có thể an toàn rời đi coi như Vũ Văn gia tộc thông tình đạt lý. Nghĩ như vậy, Đoàn Nghị cảm giác cấp bách tăng nhiều, trong lòng thầm nghĩ. Thà rằng tin là có, không thể tin là không, mảnh này đông giao bãi săn phạm vi cực lớn, tĩnh mịch, cỏ cây tươi tốt, giã thú thành đàn. Thật sự cái mai phục cám sát nơi tốt, hơn nữa đã có lợi cho mai phục, cũng lợi cho chạy trốn. Không được, vẫn là được đi theo Vũ Văn Lan Quân phía sau, ai, cái này thật đúng là tự tìm, không phải tới chỗ này săn thú. Đoàn Nghị lúc này vô cùng ảo não, mình nhất thời gánh không được dụ dỗ, không phải theo tới, hiện tại còn phải quan tâm Vũ Văn Lan Quân chúng nữ vấn đề an toàn. Giải khai buộc lên dây cương, Đoàn Nghị một cái nhảy vỏ xoay người nhảy lên trên lưng ngựa, nhớ lại một chút trước Vũ Văn Lan Quân và Bạch Vi cùng nhau rời đi phương hướng, hung hăng vô dưới thân tuấn mã, truy tầm đi qua. Bị rậm rạp cành lá che lại tia nắng mặt trời tĩnh mịch trên đường nhỏ, Vũ Văn Lan Quân và Bạch Vi hai nữ rục ngựa đi song song, phía sau chừng 20 thước bên ngoài, treo tôn vĩ cùng 10 cái võ trang đầy đủ võ tốt. Hai nữ nói chuyện thật vui, từ khi còn bé chuyện lý thú, đến sau khi lớn lên kiến thức, ngày Nam Hải Bắc, đều có đọc lướt qua, chẳng qua cuối cùng vẫn là nói đến trên thân nam nhân. Bạch Vi vóc người tú lệ, nếu như không để ý đến mặt mày ở giữa mấy sợi mị thái cùng đặng ý, cũng có vẻ mười phần văn tĩnh thanh nhã. Nàng thon nhỏ thân thể theo dưới thân cao ngựa động tác nâng lên hạ xuống, lắc lư không ngừng. Lan Quân tỷ tỷ, ta đã biết ngươi cùng Bá Đao môn thiếu chủ đã sớm có hôn nước, hơn nữa vì phản kháng cái này hôn nước, làm rất nhiều cố gắng. Chẳng qua, ngươi thật thấy qua Bá Đao môn thiếu chủ sao? Ngươi nhận biết thật hắn sao? Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng mình khư khư cố chấp, sẽ bỏ qua một đoạn gia tộc vì ngươi an bài tốt đẹp nhân duyên sao? Đối với Bạch Vi nghi vấn, Vũ Văn Lan Quân rất sớm đã suy tư qua. Một đôi nước sáng lên trong ánh mắt cũng lộ ra mê vong cùng nghi hoặc, có chút không yên lòng nói. Ai biết được cha ta cũng nói qua, Bá Đao môn thiếu chủ hùng vị anh liệt, đao pháp hơn người, chính là đỉnh thiên lập địa hào kiệt, sẽ không ủy khuất ta. Chẳng qua là mỗi khi nhớ tới hôn nhân đại sự của ta lại là bị người an bài, thao túng, liền sẽ phát ra từ nội tâm phản cảm. Ta muốn, coi như hắn thật là cái rất tốt nam nhân, tại như vậy điều kiện tiên quyết, ta cũng sẽ không thích hắn, liền căn bản sẽ không hối hận. Dứt lời, Vũ Văn Lan Quân nhìn về phía bên cạnh Bạch Vi, thấy được thiếu nữ mặt mày tinh xảo, ngũ quan tú lệ. Da thịt trắng nõn tại tán toái chiếu xạ nõn còn dưới, phảng phất vàng loẹt loẹt tỏa sáng, thở dài nói: "Như vậy ngươi đây Bạch muội muội nói là thay thế Quy Nguyên Bang thiếu bang chủ, kỳ thực chính là tại Yến Trùng Thiên và Áo Nhị Cách Lặc một trận chiến bên trong quan sát hắn. Nếu nhìn chúng, có lẽ trưởng bối của ngươi liền sẽ đi trước cùng Hiệp Nghĩa Sơn Trang thương nghị hôn sự, Đường Uyển Nhi cũng hẳn là vì thế đến. Nói đến các ngươi cũng so với ta muốn hạnh phúc nhiều lắm, chí ít có thể tại hôn ước trước gặp một lần người kia, biết đến dáng vẻ của hắn, thân hình của hắn, tính cách của hắn, võ công của hắn. Hơn nữa có đầy đủ quyền chủ động, không giống như là ta, từ đầu đến cuối, chỉ có thể bị động tiếp nhận, vô lực phản kháng. Càng bi ai chính là, Vũ Văn Lan Quân đối với vị hôn phu của mình lại là hoàn toàn không biết, hết thảy chẳng qua là từ người ngoài trong miệng nghe được. Hắn như thế nào anh tuấn, như thế nào khôi vĩ, đao pháp như thế nào cao cường, tính tình như thế nào hào dũng, nổi giận. Hết thảy chẳng qua là bên cạnh thông qua người ngoài ngôn ngữ bên cạnh hiểu, chưa từng thực tế tiếp xúc, kiến thức. Có lẽ không dành thế sự, ngây thơ người sẽ tin cho rằng thật, thật đem xem như hoàn mỹ nhất người. Vũ Văn Lan Quân mặc dù nuôi dưỡng ở khuê phòng, cũng rất lý trí, rất thông minh, hoặc là nói đa nghi. Cũng không đơn thuần cho rằng mọi người nói chính là thật tình, cần biết trên đời còn có một cái từ gọi là lời nói dối. Có lúc, cái này lời nói dối bị một ít người mang theo thiện ý tên, sẽ còn do nghĩa xấu biến thành ca ngợi. Lúc trước nàng khi biết mình cùng Bá Đao Môn thiếu chủ hôn ước sau, từng mãnh liệt biểu thị ra qua kháng nghị. Về sau cha hắn, gia tộc trưởng bối phận, cùng thế hệ huynh đệ tỉ muội, thay nhau ra trận, biến đổi pháp nói Bá Đao Môn thiếu chủ lời hữu ích. Nhưng trên thực tế, nàng rất rõ ràng, không những nàng chưa từng thấy mình vị kia vị hôn phu, rất nhiều người cũng đều chưa từng thấy. Nếu chưa từng thấy, sao có thể như vậy chắc chắn hắn chính là một cái như vậy hoặc là người như vậy. Đây chính là lời nói dối, lừa gạt, mặc kệ thiện ý hay không, đều không thay đổi được sự thật này. Vũ Văn Lan Quân chưa hề liền không cho rằng một người là hoàn mỹ, cho dù hắn trong mắt đại đa số người là hoàn mỹ, nhưng tại trong mắt số người cực ít, cũng tất nhiên có thiếu hụt như vậy. Chương 224, tinh tế tỉ mỉ. Cái này lời nói dối đầu nguồn, không phải người khác, đúng là Vũ Văn Lan Quân đã từng tôn kính nhất, nhất ước mơ, kính yêu nhất phụ thân, Vũ Văn gia tộc tộc trưởng, Vũ Văn Tu. Người trong gia tộc, vô luận tộc lão, hậu bối, bao gồm nàng vị kia so sánh không rời đầu nhị thúc, từ trước đến nay là lấy tu vi Vũ Văn như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không hài lòng. Bởi vậy làm Vũ Văn Tu hạ lệnh, có cái nào đó ý nguyện thời điểm trong gia tộc không có người sẽ phản đối. Hắn muốn làm như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì nàng chuyện hôn ước này, chính là Vũ Văn Tu cùng Bá Đao Môn môn chủ hai người cùng chung chí hướng phía dưới sản vật. Căn cứ nàng trong bóng tối kiểm chứng hiểu, năm đó Bá Đao Môn môn chủ Khâu lại thấy ánh mặt trời vì ma luyện đao pháp của mình tu vi, mai danh nhận tích, thân phó Thảo Nguyên, theo đuổi vũ châu quân đại chiến Thảo Nguyên các tộc binh mã, đánh chết không ít Thảo Nguyên cao thủ. Tại quá trình này làm, bởi vì biểu hiện chói sáng, mấy lần tiến hành chiến thuật chém đầu, đối với cục diện chiến đấu hướng về phía có lợi phương hướng thúc đẩy vào tay tác dụng cực lớn, bởi vậy cùng Vũ Văn Tu có gặp nhau, liền cùng loại với hiện đại nói tới cùng nhau vượt qua thương chiến hữu. Hơn nữa hai người võ công tương đương, tính tình tương đắc, chậm rãi kết thâm hậu hữu nghị, còn kém chém đầu gà thành anh em kết bái. Đợi cho chiến tranh kết thúc, hai người hiểu được đối phương trong nhà lại đều có vừa độ tuổi hải tử, liền quyết định như thế một cọ hôn ước, muốn thân càng thêm thân. Loại chuyện như vậy kỳ thực từ xưa đến nay, nhìn mãi quấn mắt. Chẳng qua Vũ Văn Tu đối ngoại tuyên bố, lại là vì gia tộc thông gia, khiến cho Vũ Văn gia tộc kết giao Bá Đao Môn Hà Bắc này nhất lưu đại phái, thuộc về cường cường liên hợp. Vũ Văn Lan Quân chân chính phản cảm việc hôn sự này nguyên nhân, chứ không muốn bị người bài bố thao túng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hướng về phía Vũ Văn Tu khai thông bất mãn của mình. Nàng là nữ nhi của hắn, chẳng lẽ một cái phụ thân vì mặt mũi của mình, sở thích của mình, có thể tùy ý bài bố nhân sinh của nàng sao? Như vậy nàng lại tính là cái gì? Con rối, bị chăn nuôi sủng vật, hay là một cái tinh xảo vật phẩm trang sức? Tóm lại nàng chính là không có từ đó cảm nhận được một chút xíu tình thương của cha ở bên trong. Nếu mà có được, như vậy người phụ thân này yêu cũng không tránh khỏi quá lương bạc chút ít. Đương nhiên, những này chỉ có một mình nàng biết đến, coi như là nàng thúc thúc, cũng không rõ ràng bên trong còn có một tầng như thế ẩn tình. Thấy Vũ Văn Lan Quân tâm tình không cao, Bạch Vi khỏe miệng cười một tiếng, chuyển đổi đề tài, lại nói tới Đoàn Nghị. Bạch Vi trong lời nói mặc dù để lộ ra đối với Đoàn Nghị thưởng thức, nhưng cũng chỉ thế thôi, không có quá nhiều ý nghĩ. Đoàn Nghị thật ra thì cũng một cái không tệ người. Tuổi quá trẻ lập tức có một thân cao minh võ công, hơn nữa dáng dấp còn rất anh tuấn. Đừng xem hắn mặt ngoài đối với chúng ta kính trọng, kỳ thực trong nội tâm đối với chúng ta là coi thường. Hắn cho rằng mình che giấu rất khá, nhưng trên thực tế, hắn đối với nét mặt của mình không chế, thật chẳng ra sao cả. Ta có thể rất rõ ràng hiểu nhìn thấu hắn trong ánh mắt cất khinh miệt, khinh thường, có lẽ còn có tiếc hận. Chẳng qua cùng đám người kia đã coi thường chúng ta, lại chiếm tiện nghi của chúng ta người khác biệt. Hắn coi như có lương tâm, đối với chúng ta sắc mặt không chút thay đổi. Bạch muội muội nếu là thật sự có lòng, không ngại liền thật lòng đối với hắn đi. Vũ Văn Lan Quân thấy Bạch Vi, thanh tú trên gương mặt tràn đầy phiền muộn cùng thổ thức, ánh mắt chân thành, xuống ngựa nói. Bạch Vi thân thể dừng lại, biểu lộ cũng biến thành mê hoặc đi lên, theo nhảy xuống ngựa cõng. Hai người dẫn ngựa dạ bước, chậm rãi đi về phía trước. Dẫm lên bích cỏ, lắng nghe bốn phía truyền đến tự nhiên thanh âm, tâm tình đặc biệt dễ dàng thông thuận. Lan Quân tỷ tỷ, tại sao?
Đúng vậy, Bạch Vi quả thực không quá hiểu được, Vũ Văn Lan Quân hẳn là cũng rất xem trọng Đoàn Nghị, tại sao chính nàng không đi tranh thủ? Cho dù có hôn ước, nhưng nàng cần phải chưa hề đem hôn ước để ở trong lòng mới đúng. Còn có, coi như chính nàng không đi tranh thủ, lời này lại vì cái gì là đối với nàng nói, mà không phải Đường Uyển Nhi. Vũ Văn Lan Quân khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ Bạch Vi đỉnh đầu, dường như tại trấn an tiểu muội của mình, đặc biệt ôn nhu. Vì cái gì đại khái chính là ta biết, đang không có giải khai hôn ước trước, ta là sẽ không đối với bất cứ người nào động tâm, Đoàn Nghị lại như thế nào ưu tú, đối với ta mà nói cũng cùng bình thường người. Hơn nữa ta còn biết, ngươi cùng Đường Uyển Nhi là hoàn toàn khác biệt. Ba người chúng ta nhìn như đều ly kinh bạn đạo, cử chỉ hành vi phóng đãng lô mãng, kỳ thực đều có nguyên nhân. Ta là vì phản kháng gia tộc, tận lực cam chịu, Đường Uyển Nhi có lẽ thật là trời sinh phong lưu, đa tình. Ngươi, cần phải trải qua cái gì đả kích, nhưng trong xương cốt, có lẽ còn là một cái cô gái tốt. Lời này ta sẽ không nói với Đường Uyển Nhi, nàng coi như thật đem Đoàn Nghị chiếm được, chỉ sợ không được bao lâu cũng sẽ đem hắn từ bỏ, thậm chí hai người bất hòa, sau đó đến lúc náo động lên động tĩnh sẽ không nhỏ. Ngươi, ta muốn ngươi biết kết thúc hiện tại loại này vĩnh viễn cũng không nhìn thấy đường ra sinh hoạt. Đi qua một cuộc sống khác, đóng vai một cái khác vai trò, ta tin tưởng ngươi biết làm được xuất sắc. Vũ Văn Lan Quân quả nhiên là một cái cực kỳ nữ nhân thông minh, một câu tại sao, nàng vậy mà đọc hiểu Bạch Vi ẩn nút ở trong đó hai tầng hỏi thăm, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, không e dè. Bởi vì trong lòng nàng, Đường Uyển Nhi nhiều nhất chẳng qua là một cái nói người tới, giao tình nông cạn, Bạch Vi nhìn như lỗ mãng, kỳ thực trong xương cốt là cực kỳ hướng tới thuần yêu, chân ái, nữ nhân như vậy nàng rất thích. Có lẽ, đây chính là vượt qua thiếu hụt cái gì, vượt qua hướng tới cái gì đi. Bạch Vi nhất thời ngây dại, biểu lộ có một lát thất sắc, bờ môi run rẩy, muốn thổ lộ những thứ gì. Lập tức khôi phục lại, giống như không có chuyện gì thử dò xét nói. Lan Quân tỷ tỷ khả năng nhìn lầm ta, nhưng ta không phải cái gì tốt nữ nhân. Không, có lẽ mà nói, liền nữ nhân bình thường cũng không sánh nổi, trong Quy Nguyên Bang, coi như có không ít người mắng ta không biết liêm sỉ. Nói đến đây chút ít, Bạch Vi trong ánh mắt lóe lên vẻ cô đơn, hết thể lại có thể đoán ai đây chẳng qua gieo gió gặt bão. Vũ Văn Lan Quân biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc, dừng bước lại, trịnh trọng đối với Bạch Vi nói. Thật là như vậy sao? Cầm Đoan Nghị mà nói, mấy ngày qua ngươi đối với hắn chẳng qua là không nóng không lạnh, chút nào cũng nhìn không ra vốn có nhiệt tình. Sở dĩ lấy ra loại đó muốn tranh đoạt thái độ của hắn, cũng chỉ vì phụ họa ta cùng Đường Uyển Nhi, Bạch muội muội cho rằng ta xem không ra sao. Thật ra thì ngươi thật không cần thiết như vậy. Nữ nhân xấu làm lâu, có lẽ là ngươi muốn làm trở về cô gái tốt, cũng làm không được. Hơn nữa, mặc dù chúng ta không muốn thừa nhận, nhưng cô gái tốt quả thực lại càng dễ bị người quý trọng, không phải sao? Cho nên, lần này săn bắn sau khi kết thúc, ngươi liền mau sớm cùng những nam nhân kia phân rõ giới hạn, thoát khỏi quan hệ đi. Bạch Vi lại lần nữa giật mình, miệng nhỏ mở ra, hiện ra hóa hình, một đôi mắt cũng là trợn tròn lên. Các nàng quen biết cũng có một đoạn thời gian, vậy mà lần đầu tiên biết đến Vũ Văn Lan Quân còn có như vậy tinh tế tỉ mỉ trong lòng. Muốn nói thêm gì nữa, dị biến nảy sinh. Từ bên cạnh một cây đại thụ chặt cây, đột nhiên chạy tới một đầu dài bốn thước ngắn, toàn thân lân phiến đen nhánh, trưởng thành cổ tay phẩm chất, đỉnh đầu còn mọc ra một miếng thịt quan rắn độc. Nó di động như gió, bật lên như tiễn, giữ tận miệng rắn nhắm ngay Vũ Văn Lan Quân bạch tịnh bóng loáng tuyết cái cổ, giống như kinh khủng nhất lợi khí. Một khi cắn một cái, lấy con rắn độc này biểu hiện, chỉ sợ trong khoảnh khắc có thể để Vũ Văn Lan Quân bị mất mạng. Chương 225, trong rừng ám sát. Đây là một loại sinh trưởng tại Bắc Địa khô hạn chi địa đặc hữu một loại kịch độc chi vật, tên là thiết quan xà, đỉnh đầu màu là rất nhiều kịch độc độc dược cùng thuốc hay nguyên vật liệu. Độc tính của nó cực kỳ mãnh liệt, tràn đầy tính ăn mòn cùng tính ăn mòn, chỉ cần một giọt phân lượng, có thể tùy tiện độc chết hơn trăm người bình thường, tại Bắc Địa chính là quỷ kiến sầu độc vật. Cho dù người mang cao thâm nội công người bị căn trúng một chút, cũng khó có thể đơn thuần dựa vào chân khí trong cơ thể hóa giải độc tố. Ân kỳ độc tính chỉ sợ so với xạ điêu bên trong Tây Độc Câu Dương Phong xà trượng bên trong rắn độc dị chủng cũng không kém bao nhiêu. Cũng may Vũ Văn Lan Quân cũng không phải là bình thường bị người nhà nuôi dưỡng ở khuê phòng nữ tử, không có lực phản kháng chút nào. Từ nàng khi còn nhỏ bắt đầu, liền ngâm tại đắt giá tắm thuốc bên trong, có chân khí hùng hồn cao thủ không tiếc nguyên khí vì nàng gột rửa nhục thân, đúc thành nhất vững chắc trầm ổn tập võ căn cơ. Đợi cho Vũ Văn Lan Quân tuổi khá lớn, các loại thượng thừa võ đạo bí bản được đưa đến trước mặt nàng, từng cái kinh nghiệm phong phú võ sư đứng xếp hàng dạy bảo nàng luyện công. Có thể nói, Vũ Văn Lan Quân nội công tu vi còn muốn tại trên Đoàn Nghị, đã là cảnh giới ngưng nguyên, chẳng qua là gần như không có cùng người đánh nhau qua, kinh nghiệm thiếu sót, chiêu pháp sơ hở chồng chất, tổng thể sức chiến đấu không phải rất cao. Cho dù như vậy, nàng một thân tu vi cũng đủ để bảo đảm tại thiết quan xà mở ra độc miệng, ngậm lấy nọc độc đánh tới, theo bản năng làm ra phản ứng. Tay phải cũng trưởng, hoa văn nhàn nhạt, như là bạch ngọc trong lòng bàn tay một đạo nhu kình đánh ra, đem bên người Bạch Vi đẩy ra, tránh khỏi hung mãnh giữ tợn thiết quan xà. miễn cho bị con xúc sinh này tổn thương. Bản thân vặn eo bảy chân, cánh tay trái thẳng tắp, hướng phía tấn công đến thiết quan xà vung ra một viên thấu cốt đinh. Hàn quang chợt hiện, lóe lên một cái biến mất, thấu cốt đinh phá vỡ trong không khí tầng tầng trở lực, phản phất đột phá tốc độ âm thanh trong nháy mắt đâm vào thiết quan xà này bảo. Lại mạnh mẽ lực đạo trực tiếp đem dài 4 thước thiết quan xà đính tại lân cận một gốc cây trên người, run một thanh âm vang lên. Thiết quan xà này thân thể to dài không ngừng vặn vẹo quấn quanh, miệng rắn chỗ nhẹ nhẹ không ngừng, lại chẳng qua là phí công, cuối cùng không nhúc nhích, hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực. Thấu cốt đinh, đinh dài 1 tấc 3 phần, thép tinh chế thành, võ công kẻ yếu lấy cơ quan bắn, Vũ Văn Lan quân nội công thâm hậu, tay lực bắn uy lực càng lớn. Nguy hiểm thật, nếu không phải trực tiếp đánh tới độc này vật bảo chỗ, phá chỗ yếu hại của nó, chỉ sợ liền nguy hiểm. Vũ Văn Lan quân trong lòng thầm nghĩ một tiếng may mắn, tứ phương nhìn xung quanh ở giữa, ánh mắt di động, hiển nhiên chưa từng buông lòng cảnh giác. Đông Giao bãi săn đã sớm trở thành vũ châu bên trong các đại thế lực ma luyện tử đệ, bồi dưỡng kiên cường huyết khí chẳng sợ. Bên trong thả ở có thật nhiều hung manh thú loại, nhưng chỉ có không có loại này kinh khủng độc vật. Thậm chí còn có thể định kỳ dọn dẹp, bởi vì nơi này dù sao chẳng qua là bồi dưỡng người địa phương, không phải muốn mạng người địa phương. Ma luyện sát khí, dùng mạnh như vậy thú hung cầm là được, hoàn toàn mất hết cần thiết đem loại độc này vật bỏ vào đến. Cho nên, thứ này khả năng căn bản cũng không phải là hoang dại, mà là cố ý chăn nuôi, chuyên môn dùng để đối phó nàng. Nhưng hận hôm nay đi gấp, chỉ dẫn theo mấy cái võ công thường thường thủ vệ, bằng không thì cũng sẽ không đã rơi vào như vậy hiểm cảnh. Vũ Văn Lan quân có chút tự trách, thực lực Vũ Văn gia tộc hùng hậu, phách tuyệt vũ châu, ít có người dám vớt dâu hùm. Khiến cho nàng cũng biến thành khinh cuồng tự đại đi lên, mới có hôm nay chi nạn. Chẳng qua Vũ Văn Lan quân càng tăng thêm nghi hoặc chính là, hành tung của nàng từ trước đến nay bí ẩn, mặc dù sớm có đi săn ý nghĩ, nhưng hôm nay thời gian này lại là thừa hứng quyết định, sẽ không có ngoại nhân biết mới đúng. Không phải là người bên cạnh ăn cây táo rào cây sung, báo tin. Nữ nhân này càng là rất nhanh liên tưởng đến người bên cạnh mình chỉ sợ có vấn đề, là võ tốt, vẫn là những người khác, mặc dù không được biết, nhưng có tỷ lệ rất lớn đang lúc bọn họ ở giữa. Một mực theo đuôi tại Vũ Văn Lan quân cùng phía sau Bạch Vi Tôn Vĩ đã võ tốt nhóm thấy được như vậy tình hình nguy hiểm, rối rít thất kinh, thúc ngựa muốn hướng phía Vũ Văn Lan quân và Bạch Vi phương hướng xông tới. Nhưng không ngờ từ hai mặt cây cao trên cành cây bỏ rơi tới đếm 10 cái bệnh thành hình cái vòng dây thường lớn tử. Những này dây thường ném thủ pháp cao minh, từng cái rơi xuống những kia võ tốt trên cổ, hết thể 10 cái võ tốt, mỗi người đều ít nhất bị 3 cái dây thường bao lấy, phảng phất đã sớm tính toán tốt. Sau một khắc, dây thường lớn bị ra sức nhấc lên, những này tăng thêm trọng giáp vượt qua nặng 200 cân võ tốt bị kéo lại về không. Phản ứng của bọn hắn cũng không hổ huấn luyện nghiêm chỉnh, rút ra cương đao trở tay muốn chặt đứt cái này dây thường chụp vào. Không ngờ lại có nhỏ bé nỏ máy bắn âm thanh từ bốn bề vang lên, tới đến lại là bắn tung tóe huyết hoa cùng kim loại tận xương vào thịt tiếng ma sát. 10 cái tinh nhuệ võ tốt bỏ vào trên chiến trường, thế nào cũng có thể lấy một địch 10 thiết huyết chiến sĩ, không còn một ngống, cứ như vậy bị tùy tiện giải quyết. Phải biết những này tinh nhuệ đều là người mặc sáng lên giáp, dễ dàng như thế bị bắn giết, trong bóng tối hạ thủ người tất nhiên là huấn luyện nghiêm chỉnh, thậm chí sát thủ chuyên nghiệp cũng có nói. Duy nhất tránh khỏi cái này một khó khăn, chính là võ công cao cường Tôn Vĩ. Mặc dù hắn chưa từng như những này võ tốt mặc giáp dày phòng thân, nhưng cũng bởi vậy thoát khỏi trọng giáp gông cùm xiềng xích. Tại như hoa vòng đếm không hết dây thừng chụp vào bay xuống, hai cước tránh thoát bàn đạp, tay bắt dây cương, thấp bé thân thể nghiêng người che giấu tại tuấn mã cao lớn bụng ngựa bên cạnh, không phải là kỹ thuật tinh chạm đến đây, mà là võ công cao minh, thân pháp linh hoạt. Sau một khắc, tuấn mã vội xông khuynh hướng không ngừng, phản phất một cỗ cao tốc chạy được ô tô. Tôn Vĩ mượn cỗ lực trùng kích này bay thẳng đến giữa không trung, trở lại đồng thời hướng phía hai bên đại thụ nồng đậm cành lá chỗ vẩy ra một dê trắng sáng lớn mẹ mễ hạt, lít nha lít nhít đến không hết, lại tốc độ như gió, thế công như mưa tên. Hắn mang theo người ám khí lại là những này gạo quả thực làm người ta giật mình. Một giống như đang ăn tết đốt pháo âm thanh vang lên, lốp bốp trong quá trình, có chút cành lá bị hạt gạo đánh trúng, đốt thành nhỏ bé bụi động, còn có mấy cái mặc phảng phát hiện đại mê thải phục người bịt mặt bị đánh trúng, kêu rên một tiếng từ ngọn cây rơi xuống, không có gì bất ngờ xảy ra cần phải sống không được. Đợi cho Tôn Vĩ rơi xuống đất, người hắn đã đi tới Bạch Vi trước người, nguyên bản hơi có vẻ lo lắng biểu lộ cũng trầm tĩnh lại, một bên cảnh giác thấy bốn phía, do hỏi. Vi Nhi, ngươi không sao chứ? Vừa rồi hắn cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy thiết quan xà thoát ra, Bạch Vi bị Vũ Văn Lan quân một trưởng đẩy ra, nhưng không biết một trưởng này lực đạo như thế nào, bởi vậy hết sức quan tâm. Trước mắt tình huống nguy cấp, có không biết số lượng sát thủ cùng cao thủ cất giấu ẩn nặc tại vùng rừng tùng này bên trong, mục tiêu không biết là đúng chuẩn Bạch Vi vẫn là Vũ Văn Lan quân. Chỉ dựa vào cá nhân hắn lực lượng, có lẽ có thể bảo đảm an toàn của mình, nhưng một khi có đồng cấp cao thủ quân lấy hắn, như vậy Bạch Vi an nguy hắn liền khó mà bảo vệ được chu toàn. Cho nên hắn bức thiết hy vọng Bạch Vi không bị thương, dù sao cũng là phó bang chủ nữ nhi, trên tay vẫn còn có chút công phu. Như vậy, hắn có thể dễ dàng không ít, thậm chí buông tay buông chân chém giết, gia tăng thật lớn chạy đi cơ hội. Hơn nữa bọn họ mặc dù tổn thất 10 người, nhưng còn có Đường Thập Cửu, Đoàn Nghị bực này cao thủ tại. Nếu hội hợp về sau, lại là một luồng cường lực, đám kia sát thủ chưa chắc có thể được xính. Bạch Vi thở khẽ hai tiếng, ánh mắt đẹp lấp lóe, chấn định tự nhiên nói: "Tôn thúc không cần phải lo lắng ta, ta không sao, vừa rồi Lan Quân tỷ tỷ lo lắng ta bị con rắn độc kia gây thương tích, cho nên dùng xảo kình. Làm sao bây giờ?" Chương 226: Tình thế nguy hiểm. Tôn Vĩ lúc này cũng là vô kế khả thi, ảm nhiên bỏ tay. Địch nhân lai lịch, mục tiêu của địch nhân võ lực trang bị, hoàn toàn không biết. Hiện tại không nói phản kích, liền phòng ngự như thế nào đều là một cái vấn đề lớn. Vũ Văn Lan Quân lúc này hoài nghi đứng lên biên giới người, tại Bạch Vi và Tôn Vĩ bên cạnh giữ vững một cái khoảng cách an toàn, coi như hai người đột nhiên tập kích, tại có phòng bị dưới tình huống, cũng ám toán không được nàng. Nghe được hai người nói chuyện với nhau sau, Vũ Văn Lan Quân từ mình eo túi bên trong móc ra một cái cục sắt, chính là Vũ Văn gia tộc đặc chế tên lệnh. Một khi bắn, đủ để kéo lên đến cao 50 mét giống, phát ra động tĩnh khổng lồ, hấp dẫn viện thủ chú ý. Chẳng qua là nàng vừa rồi kéo ra cái này tên lệnh móc kéo, tên lệnh kéo lên đến khoảng 10 mét độ cao, liền bị một cây hoành không ném tới cầm trong tay phẩm chất nhánh cây đá cho rơi xuống, tịt ngòi. Một cái nhánh cây, như trăng tròn sức lực cung bắn trường tiễn, so với Đoàn Nghị lấy tay ném mũi tên, hình như mạnh hơn. Siêu 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 âm thanh vang lên, Vũ Văn Lan Quân ba người bốn bề thoan rơi xuống gần chừng 30 cái sát thủ che mặt, cùng lúc trước bị Tôn Vĩ đánh chết người đồng dạng ăn mặc. Y phục xanh xanh đỏ đỏ, tại loại này tĩnh mịch tịch tối trong rừng, thật là tốt màu sắc tự vệ. Vóc người mập gầy chiều cao không giống nhau, nhưng trên tay phải thống nhất trang bị chừng 1 mét đoạn kiếm. Vị trí mu bàn tay của tay trái thì khảm nhìn so sánh thô lậu tên nọ trang bị, ngoại bộ dùng một loại nào đó thuộc da bao lấy, hình như chỉ có thể bắn một viên. Bởi vì trước dùng để bắn giết bị treo ở giữa không trung võ tốt, không kịp bỏ thêm vào mới tên nọ, cho nên bỏ trống ở nơi đó, chẳng qua là bài trí, tính nguy hiểm giảm mạnh. Cái này hơn 30 người sau khi hạ xuống không nói một lời, bước bước chân nặng nề, hướng phía Vũ Văn Lan Quân ba người bước tới. Tình thế nguy cấp, hết sức căng thẳng. Tôn Vĩ mặc dù không đem những sát thủ này để ở trong mắt, lại như cũng khẩn trương xuất mồ hôi. Một bên phòng vệ cái này hơn 30 người, một bên tìm còn nút trong bóng tối, võ công cực mạnh cao thủ. Vũ Văn Lan Quân sắc mặt hơi tái, nhưng lại có một phen đặc biệt mảnh mai vẻ đẹp, thấy thời gian dần trôi qua thu nạp vòng vây một đám sát thủ, lạnh như băng lấy âm thanh chất vấn: "Các ngươi là phương nào thực lực người nào thủ hạ? Muốn giết Vũ Văn Lan Quân ta, đã có biết đến sẽ mang tới cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nếu hiện tại lui đi, ta sẽ không truy cứu lai lịch của các ngươi." Cách làm này nói đến ngây thơ, nhưng trên thực tế, nàng liền đã từng thấy qua phụ thân của mình dăm ba câu tan dạ thích khách tới ám sát hắn buồng tim, cho nên học theo. Coi như không thể thật để người này lui đi, cũng hy vọng có thể dao động tinh thần của bọn hắn, thấp xuống tính nguy hiểm. Chẳng qua là nàng không có Vũ Văn Tu cái kia thực lực cường đại, hùng hồn lực các bách, cùng khí thế không giận tự uy, căn bản khó mà dung chuyển những sát thủ này cánh cửa lòng. Ngược lại, theo Vũ Văn Lan Quân câu nói này cửa ra, phảng phất một cái ước định tín hiệu vang lên. Những thích khách này phản trôi cầm đoạn kiếm, cùng nhau hướng phía ba người đánh tới, vô thanh vô tức phảng phất sứ giả của tử thần. Mũi kiếm u ám, ánh sáng rất lạnh, không những sắc bén, hình như còn cho ăn cực kỳ mãnh liệt độc tố ở phía trên. Nói không chừng chính là thiết quan xà kia độc rắn cho ăn ở phía trên. Là ba người bên trong võ công cao nhất một cái, đối mặt tình cảnh như thế, Tôn Vĩ cũng là không thể làm gì, chỉ có thể kiên trì đã lên. Chỉ gặp hắn ngưng thần chim đủ, hít sâu một hơi, hút, hút, hút. Cả lồng ngực cao cao nổi lên, giống như thôn tính giang hải, khí lưu bay tán loạn trong cửa vào, giống như nồng đậm thuốc nổ, càng tụ càng nhiều. Làm đám này thích khách lấn đến gần bên người thời điểm Tôn Vĩ ngửa đầu gầm thét, thuốc nổ bắn nổ. Một luồng tính thực chất sóng âm tạo nên kịch liệt cuồng phong, hướng phía hắn mặt hướng vị trí, quét sạch đi. Gầm lên giận dữ, giống như trong rừng rậm vương giả nhận lấy khiêu khích, tràn đầy cương liệt lực lượng hùng hồn cùng uy nghiêm. Trầm thấp lại không hiện bình thường, chấn động đến phương viên trong vòng mấy trượng đại thụ thân cây lắc lư, lá rụng rối rít, như mưa phùn bay xuống. Đối diện hơn 10 thích khách cũng bị một tiếng này gầm thét chấn nhiếp, đầu óc choáng váng, hai mắt miệng mũi mơ hồ phiếm hồng, hình như bị rung ra vết máu, đánh sâu vào đi tới tốc độ, tay chân linh hoạt cũng đều cực lớn chịu ảnh hưởng. Tôn Vĩ thì thừa cơ tiến lên, tay phải cũng trưởng dương lên, trái đột ngột phải tiến vào, lơ lửng không cố định, ngang trưởng đồng thời, lại cũng không trực tiếp tiếp xúc người này thân thể, liên tiếp đánh ra hư không. Trong nháy mắt liền đem cái này tầm 10 người ổn định ở tại chỗ, không nhúc nhích, giống như có gỗ, có thể thấy được võ công tinh thâm. Vũ Văn Lan Quân và Bạch Vi không có cao như vậy hiểu rõ võ công cùng sức chiến đấu, lâm vào chiến đấu bên trong, muốn như Tôn Vĩ thế như trẻ che giết bại địch người, lại là vọng tưởng, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Nhưng khi Tôn Vĩ giải quyết đối thủ của mình, muốn trợ giúp Vũ Văn Lan Quân và Bạch Vi. Một tiếng như khóc như tố thanh âm tại vùng rừng tùng này bên trong vang lên, giọng nói cứng rắn mà quỷ dị, phảng phất là trăm ngàn trôi đao tử đồng thời ma sát hòn đá, làm cho người lông tơ đứng đấy, không rét mà run. Hóa ra Quy Nguyên bí tịch ghi lại đánh từ xa huyệt, thật là lợi hại, đáng tiếc nội công của người không thuần. Âm thanh truyền ra đồng thời, một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên, Tôn Vĩ trước mắt một vệt bóng đen lóe lên. Dậm chân lui về sau, phần lưng hở ra, tay phải cũng trưởng hướng về một phương hướng đánh ra đi. Như đại phủ khai sơn, một luồng ngưng nhưng dày đặc chân khí tràn ngập nơi tay trưởng biên giới, đá vụn thành phấn lực đạo ẩn chứa trong đó. Bịch một tiếng trầm đục, Tôn Vĩ lòng bàn tay một đạo như máy khoan điện sức mạnh kinh khủng truyền đến, để cánh tay hắn tê dại. Đặng 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 lần nữa rút lui mấy bước, sau lưng đã dựa vào tráng kiện thân cây. Bột một chút, đụng bể nguyên một khối khe rãnh trùng điệp khô cứng vỏ cây, hóa thành tầng tầng một phấn tung xuống. Tôn Vĩ nuốt xuống trong miệng ngay ngái, ánh mắt ngưng tụ như châm, nhìn chòng chọc vào trước mắt cầm kiếm người, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, khó mà tin được mình thế mà một kích liền bị đánh bị thương. Hắn trước kia từng là Ký Châu một cái nhị lưu môn phái đệ tử, sau đó xuất sư trên giang hồ pha trộn, tìm nơi nương tựa Quy Nguyên Bang, thời gian dần trôi qua thu được thưởng thức, bị Quy Nguyên Bang bang chủ bồi dưỡng, cũng bị truyền thụ nhất lưu võ học cao thâm. Tại Tôn Vĩ tiềm tu khổ luyện phía dưới, một thân võ công phi tốc tinh tiến, năm gần đây càng là đột phá thập nhị chính kinh, đang đứng ở ngưng nguyên quan khẩu, nội ngoại công hỏa hầu cực kỳ không tầm thường. Nói hắn là Hà Bắc đỉnh tiêm cao thủ khẳng định là xa xa không đủ, nhưng nhất lưu tu vi dù sao vẫn là xương bên trên, người nào có thể một kiếm liền đả thương hắn. Nhóm này sát thủ lai lịch chỉ sợ không nhỏ a. Hai người giằng co, Tôn Vĩ một chiêu đã rơi vào hạ phòng, không dám vọng động, đối phương hình như cũng vô tình cùng hắn phân thắng bại sinh tử, chỉ là muốn hạn chế hắn hành động. Một bên khác, Vũ Văn Lan Quân lại gặp từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một lần nguy cơ. Nàng đang đối mặt những kia bình thường sát thủ, sử dụng một bộ cao minh thân pháp cùng trường pháp. Trên thân pháp tiến thối tự nhiên, chuyển hướng xê dịch tại tấc vung ở giữa, lại vừa đúng tránh né đâm tới ưu ám đoạn kiếm. Quyền pháp đại khai đại hợp, tựa như đại truy, sạch sẽ một mạc, lại ẩn chứa thiên quân chi lực, sập thạch như uống nước. Làm những sát thủ kia cũng là lo lắng trùng điệp, không dám đón đỡ, miễn cưỡng duy trì an ổn. Nàng biết rõ ưu thế của mình ở chỗ võ học căn cơ vững chắc, nội lực thâm hậu, thế yếu cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực độ thiếu, chiêu pháp sơ hở quá nhiều, một thân võ công có thể phát huy 3-4 thành thế là tốt. Ngay tại lúc này, cũng là muốn dương trường tránh đoạn, chọn như thế một bộ lớn đúng dịp như vụng quyền pháp phát huy nội lực của mình ưu thế. Trong bóng tối, một đôi ánh mắt lạnh lùng đã sớm nhìn kỹ nàng, đưa nàng thế yếu cùng võ công sơ hở thấy rất rõ ràng. Lại ở Vũ Văn Lan Quân một lần nữa bước lui một sát thủ thời điểm. Từ bên cạnh bụi cỏ bên trong vô thanh vô tức điểm ra một đạo như thực thể kiếm nhất sắc bén bá đạo chỉ lực, nhắm thẳng vào hướng về phía Vũ Văn Lan Quân nơi ngực. Chương 227, giải nguy. Đạo này chỉ lực lăng không hư điểm, phá thể lao ra, khoảng cách Vũ Văn Lan Quân tuy có 4 trượng xa, nhưng chớp mắt đã áp sát. Nhất là chỉ lực vô hình, lực đạo lại không giảm mảy may, hết sức lợi hại. Đừng nói là chỉ có một thân võ công mà không thể lâm ly phát huy Vũ Văn Lan Quân. Coi như là Tôn Vĩ bực này thần kinh bách chiến cao thủ, nếu không thêm vào đề phòng, sợ rằng cũng phải chết dưới một chỉ này. Vũ Văn Lan Quân đang vung ẩn chứa hùng hồn nội lực đôi bàn tay trắng như phấn bức lui một sát thủ, dưới chân rút lui, hoàn toàn không có dự liệu được có người sẽ đột ngột tăng thêm tập kích, mắt thấy phải bị giết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh đen nhánh thiết kiếm từ phương xa gào thét bắn ra đến, tựa như một viên sao băng, một cái trong nháy mắt thời gian, đâm xuyên qua Vũ Văn Lan Quân bên người một sát thủ thân thể. Thiết kiếm xỏ xuyên qua sát thủ đồng thời, cương đại quán tính lực lượng mang theo hắn một cái lảo đảo ngăn cản sau lưng Vũ Văn Lan Quân, vừa vặn lấy thân thể mình trợ giúp nữ nhân này tránh thoát tất sát một kích. Thổi phu một tiếng, ngưng tụ, sắc bén chỉ lực đâm vào sát thủ này trong thân thể, bắn tung tóe ra diễm lệ huyết hoa. Tại Vũ Văn Lan Quân không kịp tránh né dưới tình huống, tung tóe nàng một thân, để nữ nhân này trở nên chật vật không chịu nổi. Chẳng qua nàng lại không có chút nào chán ghét tâm tình, ngược lại thập phần hưng phấn cùng kích động, tràn đầy sống sót sau tai nạn hạnh phúc. Nếu như không phải một kiếm này, chỉ sợ nàng đã bị cái này trong bóng tối đánh tới một chỉ này cao thủ điểm xuyên trái tim mà chết. Thiết kiếm này nàng cũng rất quen, trong miệng đọc lên một cái tên, Đoàn Nghị. Sau đó từng tiếng vượt qua thét dài giống như rồng ngâm hổ gầm vang vọng vùng rừng tùng này, khơi dậy chim tức tẩu thú không biết bao nhiêu, âm thanh truyền bá phạm vi cực lớn. Đồng thời cũng hấp dẫn trong đông giao bãi săn không biết bao nhiêu người sự chú ý. Trong lúc nhất thời không ít người ngừng lại trong tay hành động, rối rít mang người tay hướng phía thét dài trung tâm phương hướng tiến đến. Một tiếng này thét dài chủ nhân đương nhiên chính là ném mạnh ra một kiếm này Đoàn Nghị. Hắn kể từ phát hiện khả năng có người thời gian dài tiềm phục tại cái này bãi săn bên trong sau, sinh lòng bất an, lo lắng Vũ Văn Lan Quân an toàn, vội vàng hướng phía trong trí nhớ Vũ Văn Lan Quân và Bạch Vi hai nữ vị trí chạy đến. Đợi cho tiếp cận, hắn nghe được một tiếng tựa như thùng thuốc nổ tràn đầy lực bộc phát gầm thét, nghe thanh tuyến hình như là Tôn Vĩ, biết đến quả nhiên xảy ra chuyện. Bởi vậy rút ra Tung Dương Thiết Kiếm, bỏ xuống dưới thân tuấn mã, sử dụng Nhạc Vương Thần Tiễn khinh công đi đường. Sở dĩ bỏ ngựa lấy khinh thân công phu đi đường, chủ yếu là trong rừng rậm, cỏ cây tàn mát, con đường gập ghềnh khó đi. Cho dù Thiên Lý Mã cũng khó có thể thi triển hết sở trường, so với ngựa chạy chậm sợ cũng không mạnh hơn bao nhiêu, ngược lại không bằng hắn khiến cho khinh công đến nhanh. Quả nhiên, Đoàn Nghị hai chân như gió, dẫm lên lớn một ngựa lực, trên không trung xê dịch đi về phía trước. Chạy tới hiện trường sau, liền nhạy cảm đã nhận ra Vũ Văn Lan Quân tình hình không ổn. Hắn lại tới đã không kịp thay nàng đỡ được một chỉ này, cho nên linh cơ khẽ động, lấy mạnh mẽ lực đạo, tinh chuẩn vô cùng thủ pháp cùng sức phán đoán, cho Vũ Văn Lan Quân tìm cái kẻ chết thay, giúp nàng hóa giải cái này một tình thế chắc chắn phải chết. Có thể nói, nếu không có Đoàn Nghị, Vũ Văn Lan quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này còn không chỉ, Đoàn Nghị chỉ từ cái kia chỉ lực mạnh mẽ, có thể đoán ra ẩn nút người kia võ công nhất định 10 phần cao minh, chí ít nội công không phải hắn có thể so sánh mô phỏng. Cho nên cố ý dồn khí đan điền, lưỡi chống nổi hàm, lấy chân khí cổ động lồng ngực, thét dài lao ra, như sấm rền tiếng vọng, ù ù không ngừng. Mục đích cùng Tôn Vi Âm ba công đối địch khác biệt, chỉ là đơn thuần vì hấp dẫn bãi săn bên trong tản mát tại khu vực khác người sự chú ý, triệu hoán viện thủ, hiệu quả thật ra thì sẽ cùng ở Vũ Văn Lan quân bị nửa đường cản lại tê lệnh. Đợi cho Đoàn Nghị từ giữa hư không phiêu nhiên rơi xuống, không những Vũ Văn Lan quân cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Tôn Vi cũng dễ dàng không ít, gánh chịu lại giảm. Vũ Văn Lan quân từ không cần phải nói, Đoàn Nghị quyền bại nàng bạn trai cũ chuyện cũng là vài ngày trước mới xảy ra qua, cho nên nàng rất rõ ràng Đoàn Nghị võ công. Tôn Vĩ đơn thấy Đoàn Nghị vừa rồi một tay đầu kiếm thuật đã nhìn lén ra Đoàn Nghị mấy phần tu vi võ học, cảm thấy mừng thầm đồng thời, càng tăng thêm mong đợi Đường Môn Đường Thập Cửu đến. Vị kia võ công có lẽ không cao, nhưng ứng đối loại này sát thủ, có lẽ càng thêm có biện pháp. Cùng hắn rằng có sát thủ kia hình như cũng không có dự liệu được vậy mà xuất hiện như thế một đầu chướng ngại vật, cảm thấy kinh ngạc, cũng không dám vọng động, tiếp tục cùng Tôn Vĩ rằng co. Núp trong bóng tối người cũng là không ngờ tới Đoàn Nghị thế tới hung manh như vậy. Không những phá hắn tất sát một chỉ, còn ra tiếng cảnh báo. Trong nháy mắt khiến bọn họ tình cảnh trở nên chật vật. Hoặc là, được ăn cả ngã về không, đem hết toàn lực chém giết, không phải đem Vũ Văn Lan quân giết chết không thể, kết quả không biết. Hoặc là, xem xét thời thế, nếu chuyện không thể làm, thừa dịp Đoàn Nghị đám người sợ ném chuột vỡ bình thời điểm nhanh chóng rút lui. Đoàn Nghị như cũng 10 phần chấn định, từ ngửa mặt hướng ngày thi thể sát thủ bên trên rút ra Tung Dương Thiết Kiếm, nắm chắc chuôi kiếm, để ngang trước ngực. Điều chỉnh tư thế sau, dù từ chỗ nào một góc độ, đều có thể nhanh chóng xuất kiếm, phản ứng cực nhanh. Đồng thời phất tay ra hiệu Vũ Văn Lan quân lui về sau, nếu quả như thật chiến đấu, hắn chưa chắc có thể chiếu cố tốt nàng. Vũ Văn Lan quân ánh mắt đẹp sinh huy, 10 phần thuận theo rút lui ước chừng 8-9 mét vị trí, khẩn trương lại mong đợi thấy Đoàn Nghị. Còn tốt có hắn. Trong lòng nàng lại không bất kỳ trêu cợt dẫn dụ Đoàn Nghị tâm tư, ngược lại vô cùng cảm kích hắn. Đoàn Nghị ánh mắt tác liệt, ánh mắt đốt người, đưa lên đến phải phía trước một cái âm u nơi hẻo lánh, phảng phất nơi đó có cái gì hồng hoang manh thú. Đây chính là vừa rồi cái kia một đạo chỉ lực bắn ra đầu mượn. Trong đó cũng cất một cái võ công khó lường người. Đoàn Nghị bây giờ nội công ngày càng thâm hậu, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngoại phóng chân khí bốn trượng có thừa còn có thể đá vụn đoạn mất sát. Cho nên đơn thuần luận nội công, người trong bóng tối kia hơn xa với hắn, không thể có chút nào chủ quan. Trừ cái đó ra, môn kia chỉ pháp chỉ sợ cũng không phải là võ học bình thường. Vô thanh vô tức, mà ác liệt như vậy, có lẽ đã không kịp lục mạch thần kiếm bực này kiếm khí võ học, nhưng tại chỉ pháp, chí ít đều là hạng nhất cấp độ. Lại ở Đoàn Nghị còn tại trong đầu tìm kiếm cái kia chỉ pháp lai lịch, người trong bóng tối lại có động tác. Chỉ nghe nhẹ nhàng mấy đạo phốc phốc tiếng truyền ra, cản trở lá cây bị bắn phá bay lên, chỗ đứt giống như đao kiếm cắt vẽ. Lại là mấy đạo vô hình chỉ lực hướng phía Đoàn Nghị điểm tới. Chỉ pháp quý đạo phiêu hốt, không dậy nổi chút gợn sóng nào, giống như mặt hồ. Lại có ngưng nhưng kình đạo lộ ra, mơ hồ đem Đoàn Nghị xung quanh đường lui phong tỏa, chỉ có chính diện ngăn cản. Một màn này tay, động như lôi đỉnh. Đoàn Nghị không sợ chút nào, chìm tâm ngưng thần, tuy khó dùng mắt xem vô hình chỉ lực, nhưng nước ra cảm xúc lại là không lừa được người. Trong tay thiết kiếm tranh minh, xuất kiếm như điện, trong chớp mắt trong hư không đâm ra 6 kiếm, kiếm ảnh trung điệp, đen nhánh kiếm quang lấp lóe. Giống như ngày xuân bên trong bảy vậy ánh nắng, vô cùng bất nhập, lại tựa như nóng bức ngày mùa hè mưa lớn chi vũ, như sợi không dứt. Lập tức trên không trung phát ra ba ba không ngừng, phảng phất đâm thủng bọt khí đồng dạng âm thanh. Đồng thời khơi dậy một cuồng phong, phát tán bốn phương tám hướng, cuốn lên là cây vàng xào xạc. Người trong bóng tối kia điểm ra chỉ lực đều không ngoại lệ bị Đoàn Nghị phá hết. Chẳng qua Đoàn Nghị thẳng tắp thân thể cũng là khẽ run lên. Tay cầm kiếm run rẩy, hình như bị một luồng cự lực đả kích, lập tức đè xuống tất cả khó chịu, hai mắt càng tăng thêm nóng rực, tràn đầy chiến ý nhìn về phía chỗ ưu ám kia. Một kiếm này tức là trong Tung Sơn kiếm pháp một đường khoái kiếm kiếm thức, như cuồng phong mưa rào, cảnh giới tối cao có thể một cái chớp mắt đâm ra chi kiếm. Hơn nữa nội khí quán chú thiết kiếm thân kiếm, coi như là kim thiết cũng phải bị chém thành hai khúc, uy lực không tầm thường. Cho dù như vậy, lại bị ngoại phong chỉ lực chấn tê dại, khiến cho Đoàn Nghị lần nữa hiểu được người trong bóng tối kia cường đại. Chương 228 Người đeo mặt nạ. Hảo kiếm pháp. Một tiếng than thở truyền ra, mang theo khàn khàn, trầm thấp, hình như tận lực giảm thấp xuống biến hóa thanh âm của mình. Chợt từ cái kia u ám rừng cây bên trong thoát ra một người, thân cao 8 thước, thể gầy như que tuổi. Thân thể bị một đầu thúy sắc trường bào bao vây, nồng đậm khí thế đằng không mà lên, gần như ngưng tụ như thật. Tóc của hắn rối tung, trên mặt mang theo một cái chất liệu cực kỳ đặc thù, chế tác tinh tế mặt nạ quỷ. Chỉ lộ ra một đôi mắt cùng miệng, nhìn đặc biệt thần bí. Tay phải của hắn thì để ngang bụng dưới trước, bốn ngón tay cong, chỉ có ngón trỏ đứng thẳng lên, tản ra như trường kiếm ác liệt dọa người tính chèn ép khí tức. Vậy đơn giản đã không phải ngón tay người, mà là trên đời kinh khủng nhất vũ khí. Tại người này sau khi xuất hiện, chỉ gặp hắn vung tay lên, những kia nguyên bản yên lặng ở bên, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đám sát thủ nhận được chỉ thị. Bỏ Vũ Văn Lan Quân cùng Bạch Vi hai nữ, bay người lên trên trước, cùng nhau hướng phía Đoàn Nghị phóng đi. Trong tay U Ám Uy Độc đoạn kiếm đâm về phía Đoàn Nghị, không màng sống chết. Xung quanh, trên trời dưới đất, tựa hồ đều bị hàn tinh kiếm nhọn bao trùm. Trong lúc nhất thời, thiên địa to lớn, không gây Đoàn Nghị chỗ dung thân. Nhìn dường như hồ vẫn là một môn hết sức lợi hại trận pháp. Chỉ có điều từ bỏ tất cả phòng thủ, chỉ vì ám sát, khiến cho tất cả đều là đồng quy vu tận chiến pháp. Đoàn Nghị cầm thiết kiếm không lay động, thân thể đứng thẳng như tiêu thương trường kiếm, nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương. Lấy chân phải làm cơ chuẩn, bắp chân phát lực và mẹo, cho đến bắp đùi, phần eo, thân thể như con toy xoay tròn. Trong tay đen nhánh thiết kiếm hóa thành một đạo tròn màn lượn vòng, khơi dậy một tranh nhưng kiếm minh, giống như là cưa điện từ từ rung động. Chỉ nghe được đếm không hết đinh nhưng thanh âm, từng khỏa đầu lâu kèm theo đứt gãy thân kiếm lăn xuống trên mặt đất, vây quanh Đoàn Nghị thân thể xếp thành một cái quy tắc hình tròn. Cùng lúc đó, đem Đoàn Nghị bao bọc vây quanh mười mấy cái thích khách, bởi vì đồng thời bị lột đầu, lại kiếm nhanh quá nhanh, lúc bắt đầu không có động tĩnh. Cho đến hai hơi qua đi, đoạn mất nơi cổ vết thương mới cùng nhau phun tung tóe ra máu đỏ tươi. Tựa như hiện đại một chút trong công viên suối phun công trình, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Đúng là Tung Dương Thiết Kiếm kiếm pháp, cương manh ác liệt, vô kiên bất tồi. Một màn này trực tiếp kích thích chuẩn bị đợt thứ hai thế công đám sát thủ ngẩn người. Lấy bọn họ cường đại trong lòng tố chất, đối với mệnh lệnh phục tùng tính, vậy mà cũng không có kịp phản ứng, liền có thể thấy được rung động trình độ. Bất quá chỉ là ngần ấy công phu, người đeo mặt nạ kia người đã bay vút đến giữa không trung, mắt thấy phải rơi xuống Vũ Văn Lan Quân bên người. Hắn thậm chí nô ra bụng dưới trước cánh tay kia, chỉ ảnh trung điệp, như thủy ngân tả, vung vai đi. Chỉ phong hùng liệt, kinh lực bởi vì thu liễm đạt tới một cái đỉnh phong trình độ. Bản thân Đoàn Nghị thuần trong vòng công tu vi ngạch kháng, chỉ sợ đều không chịu nổi kinh khủng như vậy thế công. Chẳng qua Vũ Văn Lan Quân không phải Đoàn Nghị, hoặc là nói nàng so với Đoàn Nghị mạnh hơn rất nhiều, chí ít từ trong công trên tu vi là như vậy. Đoàn Nghị đạp chân xuống, một luồng cương kình tại dưới chân bạo phát, trực tiếp đạp sập một cái thước dài phương viên hố sâu. Giống như một cái bá vương long hướng phía người bịt mặt phóng đi, đồng thời người trên không trung gầm thét lên. Nhanh lên rút lui, chân khí ngoại phóng, đánh đầu của hắn. Dưới loại tình huống này, hắn có thể làm được thực sự là có hạn, chỉ có thể tận lực thử một lần. Nếu là như vậy còn cứu không được Vũ Văn Lan Quân, như vậy Đoàn Nghị cũng đã hỏi tâm không hẹn, tương lai Vũ Văn gia tộc vấn trách hắn cũng sẽ không khó chịu không lên tiếng. Trước hắn liền nhìn ra, Vũ Văn Lan Quân võ công bây giờ không được. Cái này không được chỉ chính là nàng trừ nội công bên trên từng cái phương diện. Không có chiến ý, không có sát tâm, không có phong phú đấu chiến kinh nghiệm, chiêu pháp không phải thiên truy bách luyện. Nói tóm lại, thuần lấy võ giả góc độ mà nói, Vũ Văn Lan Quân trừ nội công tu vi, không còn gì khác. Cực kỳ giống loại đó võ hiệp bên trong tiếp nhận tiền bối quán đỉnh, hoặc là ăn thiên tài địa bảo, có một thân hùng hồn nội lực may mắn nhân vật chính. Loại chủ giác này ở giai đoạn trước bình thường đều là dựa vào lấy nội lực quét ngang tiểu nhân vật, trung hậu kỳ lại có khắc kỳ ngộ mới trưởng thành là nhân vật lợi hại. Người đeo mặt nạ này dĩ nhiên không phải tiểu nhân vật, thậm chí ở đây bên trong, chỉ sợ cũng không có người võ công có thể cùng hắn so sánh với. Chẳng qua Vũ Văn Lan Quân cũng chỉ cần phát huy mình nội lực ưu thế là được, dù sao còn có một cái Đoàn Nghị ở bên cạnh. Người đeo mặt nạ kia khinh công tuy mạnh, nhưng so với trong gió chi thần nhiếp phong loại đó vượt qua tốc độ âm thanh tuyệt cường khinh công, cuối cùng vẫn là kém quá nhiều. Tại Đoàn Nghị dứt tiếng, chỉ pháp của hắn mới vừa vặn điểm vào Vũ Văn Lan Quân thân thể 2 mét vị trí. Vũ Văn Lan Quân cũng đầy đủ nghe lời, bởi vậy vội vàng rút lui, chẳng qua là ba bước, lại vừa vặn tránh khỏi cái kiếp như thủy ngân tả cường đại chỉ kình, mặt đất nhiều vô số phảng phất tổ ong vỏ vẽ lỗ thủng. Đồng thời bất kể hậu quả, điên cuồng thúc giục mình trong đan điền ngưng luyện chân khí, hướng phía hướng về phía nàng đến gần người đeo mặt nạ đầu lâu vênh tới. Nổ tung lực lượng thậm chí có thể đem sắt thép nghiền thành phấn vụn, hoàn toàn đem một thân tu vi ngưng nguyên thể hiện đi ra. Một quyền này không có chút nào xinh đẹp, chính là thực sự lực lượng. Ngưng nguyên là nội ra tu vi một cái đường ranh giới, Bạch Hy Văn liền đã từng dạy qua Đoàn Nghị. Cái này thậm chí có thể đơn độc chia làm một cảnh giới, bởi vì là xen vào giữa chân khí và chân nguyên một cái cấp độ. Đến một bước này, thực lực võ giả sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất quyền nhất cước, một đao một kiếm, bám vào chân khí ngưng nhưng dày đặc, xa không phải đi qua có thể so sánh. Phải biết, bất kỳ chiêu thức, bất kỳ võ học, cho dù cái thế thần công, không có lực lượng, đều chỉ là cái thùng rỗng, mà nội lực, vừa vặn là lực lượng tạo thành cơ bản nhất, nhất không thể hoặc thiếu một cái yếu tố. Đây cũng là Đoàn Nghị để Vũ Văn Lan Quân xuất thủ mục đích chỗ, nàng có thể uy hiếp lực lượng của người đeo mặt nạ, chẳng qua là sẽ không vận dụng. Chỉ cần nàng dùng, có thể tranh thủ thời gian, Đoàn Nghị lập tức có cơ hội cứu nàng. Vũ Văn Lan Quân tại một mạch mà thành làm xong hết thể đó về sau, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Bình tĩnh nhắm hai mắt lại, không còn đi để ý tới người đeo mặt nạ hành động tiếp theo, bởi vì nàng đã làm được mình có thể làm được. Mặt tái nhợt bên trên tràn đầy mồ hôi, đã bởi vì vận động dữ dội, thân thể mệt mỏi, cũng có tiếp nhận áp lực khổng lồ nguyên nhân. Hơn nữa nàng không những toàn bộ thân thể giống như tan ra thành từng mảnh, chính là tinh thần cường độ cũng đến một cái cực hạn. Nếu nhiều hơn nữa mấy lần như vậy tại mũi đao nhảy múa trải qua, chỉ sợ hỏng mất cũng không phải là không thể. Nói cho cùng, Vũ Văn Lan quân cuối cùng chẳng qua là một nữ nhân, một cái bước đồng làm bậy, bị gia tộc và trưởng bối làm hư nữ nhân. Ngắn ngủi một đời, loại này cùng tử vong gặp thoáng qua trải qua, vẫn là lần đầu. Còn lại, chỉ có thể giao cho Đoàn Nghị. Về phần có thể sống sót hay không, cũng là nhìn Đoàn Nghị có thể hay không giữ được nàng. Người đeo mặt nạ đối mặt cái này đoàn ẩn chứa nổ tung lực lượng ngưng luyện chân khí, cũng là hết sức nhức đầu. Lần nữa đưa tay điểm liên tiếp ba ngón, đầu ngón tay khí mang ngưng tụ, hiện ra nhàn nhạt tinh quang màu sắc, giống như cắt đậu hũ, đem ngưng luyện chân khí khối không khí cắt bạo tán. Sau đó toàn bộ thân thể giữa không trung bên trong dừng lại, xoay người, sử dụng tiên cân truy công phu. Ầm ầm rơi xuống đất trong nháy mắt, lại lần nữa bật lên mà lên tử, hướng phía Đoàn Nghị đánh tới. Ánh mắt của hắn đã biến hóa, mặc dù hắn rất thưởng thức người thiếu niên này, nhưng thiếu niên nhất định phải chết. Bởi vì người đeo mặt nạ đã hiểu, muốn giết Vũ Văn Lan Quân, trước được quá ít năm cửa ải này. Chương 229, Hắc vô thường. Người đeo mặt nạ một bộ động tác đột ngột lại không hiện cứng rắn, ngược lại cực kỳ trôi chảy, cùng Đoàn Nghị tương hướng đánh tới. Trong nháy mắt, hai người liền là sẽ tại giữa không trung đụng vào nhau, hấp dẫn trên đất chú ý của mọi người. Đoàn Nghị tuy biết người đeo mặt nạ này võ công kỳ cao, chỉ sợ hắn không phải là đối thủ, nhưng không chỗ nào sợ hãi. Thậm chí trong cơ thể chảy xuôi huyết dịch thời gian dần trôi qua nóng rực lên, chiến ý sôi trào, vô cùng hưng phấn. Trong lòng lại là ưu tĩnh như hồ, không một gợn sóng, tỏa ra quanh thân trong ngoài hoàn cảnh. Đem nội bộ lực lượng, ngoại bộ áp lực, nắm giữ đến nhỏ xíu. Kinh phong cửa hàng, mặt không đổi sắc, ngưng tụ tinh thần hình như cũng thời gian dần trôi qua thấm vào tay thiết kiếm. Giờ khắc này, hắn hình như cùng trong tay tung dương thiết kiếm hóa thành một thể, hô hấp của hắn, tức là kiếm hô hấp. Kiếm reo vang, kiếm tâm tình, kiếm hết thảy, cũng đều vì hắn hiểu biết, cũng vì cảm giác cùng tỉnh ngộ. Giờ khắc này, Đoàn Nghị kiếm đạo tu vi tại người đeo mặt nạ cường đại dưới áp lực, cũng đã đến vào một cái khác huyền diệu khó lường cấp độ. Tay xoáy tung dương thiết kiếm, chân khí ngưng tụ, từng mảnh nhỏ xoay tròn băng hoa bám vào tại đen nhánh không ánh sáng trên thân kiếm. Khí kình lượn vòng, đóa đóa băng hoa nở rộ, tiếp theo hóa thành lạnh lẽo kiếm khí gào thét lao ra, khơi dậy từng trận khí bạo. Kèm theo đâm, chém, sập, đè ép các loại chiêu số đánh út về phía đối phương, sát cơ lạnh thấu xương, tràn ngập toàn bộ rừng rậm. Lần này, Đoàn Nghị không có chút nào lưu thủ, nhân kiếm hợp nhất, đem một thân kiếm đạo sở học thôi phát đến trạng thái đỉnh phong. Thậm chí tại cái này đặc thù thời khắc, hắn quên đi tất cả, chỉ nhớ rõ đối thủ trước mắt, cùng kiếm trong tay. Hảo kiếm pháp. Đây là người đeo mặt nạ lần thứ hai tán thưởng Đoàn Nghị, trong ánh mắt không còn che giấu thưởng thức, chỉ là không có nói nhiều ở miệng. Hơn nữa cùng lần đầu tiên thưởng thức có thừa, sát ý không đủ so sánh với, lần này lại là chân chính động sát tâm. Chỉ gặp hắn tại Đoàn Nghị xuất kiếm đồng thời, như chớp giật nhô ra tay phải. Vẫn là bốn ngón tay khúc cầm, chỉ có ngón trỏ dọc theo mở rộng, chính là cùng thần binh không hai lợi khí. Đồng thời khí thế hiện hiện, giống như ngủ say cự thú thức tỉnh, tính chèn ép mười phần. Điểm điểm ánh sao quanh quẩn ở người đeo mặt nạ trên ngón trỏ, đi thẳng về thẳng hướng phía Đoàn Nghị chém ra kiếm quang điểm tới. Nhìn như ra chỉ chậm chạp, nhưng vừa đúng, đều không ngoại lệ điểm vào đối diện đâm tới như gió táp mưa rào trên kiếm pháp. Lại mỗi điểm kích một chỉ, lập tức có một đạo ngưng tụ như lợi kiếm kình đạo từ đầu ngón tay tuôn ra, đánh tan thiết kiếm phía trên bám vào kiếm khí. Chỉ nghe được một liên miên bất tuyệt mưa rơi tiếng tỳ bà vang lên, hai người quanh thân phảng phất đốt lên đếm không hết thuốc nổ, đoàn đoàn khí lãng bắn nổ, đánh sâu vào hướng về phía bốn phương tám hướng. Bên cạnh hai người đại thụ đều là trưởng thành vây quanh phẩm chất, trường cao mười mấy mét, thời khắc này cũng là bị trước nay chưa từng có kiếp nạn. Có bị sắc bén kiếm khí ầm ầm chém thành hai khúc, ầm ầm ngã xuống đất, cành lá bay đầy trời, phiêu phiêu sái sái. Có bị trực tiếp đâm thủng một cái kinh khủng động sâu, mảnh gỗ vụn như phấn, chính là bị cực kỳ ngưng tụ chỉ lực thúc dục thành. Hai người giao thoa mà qua, Đoàn Nghị tựa như nhẹ nhàng bày tơ liễu, nhẹ như không có vật gì rơi xuống, chẳng qua là chạm đất trong nháy mắt. Dưới chân thổ lãng băng tán, cũng không biết vỡ nát bao nhiêu hòn đá miếng đất, để nguyên bản thủy ý giạt rào rừng rậm chỗ sâu bị một đoàn phiêu đãng bụi đất tràn ngập. Đoàn Nghị bản thân càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hơn nữa bởi vì là trực tiếp chính đối sủi lơ Vũ Văn Lan Quân, trực tiếp nhà Vũ Văn gia tộc này quý nữ một mặt. Nguyên bản thanh tú mặt tái nhợt bên trên trực tiếp trở nên vết máu một mảnh, rốt cuộc nhìn không ra nửa phần quý nữ dáng vẻ. Điều này làm cho Vũ Văn Lan Quân có chút một bước, chẳng qua cũng không có cuồng loạn, la to mười phần chán ghét. Ngược lại trong lòng khẽ nhúc nhích, tại qua loa lau lau khuôn mặt về sau, không tự chủ được sinh ra một luồng lo lắng. Cũng không biết là lo lắng Đoàn Nghị chết đi như thế, vẫn là sau khi hắn chết không có cách nào khác che lại nàng. Chẳng qua Đoàn Nghị cũng không có như Vũ Văn Lan Quân nghĩ yếu ớt như vậy, một ngụm bị chấn động tạng phủ sinh ra tụ huyết phun ra. Ngược lại thông thuận khí huyết kinh lạc, toàn thân thư thản tựa như vừa rồi làm đủ liệu, sắc mặt hồng nhuận. Đây thật ra là nhờ vào Đoàn Nghị tu hành băng huyền kình về sau, lấy thiên địa chi lực rèn luyện thể phách, viễn siêu bình thường kiếm thủ. Không phải vậy thời khắc này coi như không phải nhận lấy không cách nào chữa khỏi trọng thương, cũng sẽ toàn thân mềm nhũn, tay chân tê dại, lại không rút kiếm chi lực. Trên khi thế, Đoàn Nghị cũng là chưa từng có chút nhượng bộ, hư nhược, vô lực. Ngược lại càng thêm hùng hồn, lạnh lẽo, tựa như một tòa tuyết trắng mênh mang băng sơn, nổi lên cuồng phong bạo tuyết, muốn xé nát hết thể địch nhân. Tới đối đầu, người đeo mặt nạ kia chẳng qua là bình thản rơi xuống đất, đầu ngón tay đường đỏ, lại không tình huống khác thường, chia cao thấp lập phán. Chỉ có điều hắn muốn một kích giết Đoàn Nghị ý nghĩ cũng thất bại. Vừa rồi cái kia một phen giao thủ bên trong, Đoàn Nghị kiếm pháp chiêu thức chính là Tung Sơn kiếm pháp, nội bộ vận khí vận kiếm pháp môn lại là Tung Dương thiết kiếm, lại phối hợp hàn băng chân khí, mới xây băng huyền kình, uy lực vô song. Người đeo mặt nạ vẫn là lấy chỉ pháp đối chiến, chỉ pháp chạy trốn tuyệt trần, nhưng kình đạo lại như lôi đỉnh vạn quân. Lại sinh sinh đè xuống Đoàn Nghị một bậc, trừ bản thân nội công tu vi viễn siêu Đoàn Nghị, đơn cái môn này chỉ pháp cũng lấn át Đoàn Nghị sở học đủ loại. Thậm chí nếu như không phải Đoàn Nghị có Tung Dương thiết kiếm ngưng luyện kiếm khí bám vào trên đó, chỉ sợ vừa rồi cái kia bá đạo chỉ lực đều có thể sinh sinh đem thổi tóc tóc đức, vô cùng cứng rắn thiết kiếm bẻ gãy. Đang cùng Tôn Vĩ giằng co, không nhúc nhích cao thủ nhìn thấy một màn này, cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Người đeo mặt nạ này tại tổ chức bên trong thân phận cực cao, không những địa vị, ngay cả võ công cũng ở trên hắn. Lần này ám sát Vũ Văn gia tộc đại tiểu thư chuyện cũng là hắn một tay tổ chức, vốn phải là không có sơ hở nào. Không nghĩ tới vậy mà gãy tại như thế một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật trên tay, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ thiếu niên này trong khoảnh khắc liền đem danh chấn Hà Bắc, quật khởi chi thế vô lượng. Tôn Vĩ mặc dù cũng kinh dị ở Đoàn Nghị kiếm thuật siêu tuyệt, nhưng càng người đeo mặt nạ kia hiện lộ ra võ công sở kinh quái lạ. Trong đầu hắn tìm tòi người kia đặc thủ, trong nháy mắt nghĩ tới một người danh hảo, thân thể đặc thủ, bật thốt lên. Thập Điện Diêm La, trời cao thần chỉ, mặt quỷ pháp văn, ngươi là Sở Giang Vương tọa hạ hắc vô thường. Một thạch khơi dậy ngàn trượng lãng, Đoàn Nghị và Vũ Văn Lan quân cùng nhau nhìn về phía người đeo mặt nạ kia. Trước chỉ cảm thấy quỷ này thể diện có được 10 phần kỳ lạ, thần bí, nhưng không có nghĩ tới lại còn có lớn như vậy lai lịch. Thập Phương Điện, trước Đoàn Nghị tại Hoài Châu làm tàn lôi thị huynh đệ chính là Sở Giang Vương thủ hạ, kết quả bị Mã Diện giới thiệu cho Khúc Đông Lưu, đối phó Bái Nguyệt Cung, cuối cùng bị Đoàn Nghị và Lôi Minh hai người đánh bại cũng phế đi võ công. Lôi thị huynh đệ tại Thập Phương Điện chẳng qua là tiểu nhân vật, hắc vô thường, lại là cùng Mã Diện nổi danh, gần với Sở Giang Vương, cùng văn võ cao thủ phán quan, hắn lại muốn giết Vũ Văn Lang Quân. Đoàn Nghị mặt ngoài không nhúc nhích tí nào, cảm thấy mình hình như lại quấn vào khó lường sự kiện. Vũ Văn gia tộc, Thập Phương Điện, lấy giang hồ thực lực đến xem, hình như Thập Phương Điện càng cường đại hơn một chút. Nhưng đừng quên, Vũ Văn gia tộc tại đại hạ trên triều đình cũng không nhỏ thế lực, nếu thật là đối phó mấy cái này giang hồ thảm mãng, biện pháp có thể có nhiều lắm. Thập Phương Điện đây là đầu bị cửa chen lấn sao? Chương 230, thành thủ. Không tệ, Đoàn Nghị thật sự không hiểu được, luôn luôn trong giang hồ tự đi từ đường, không cùng ngoại giới trao đổi, Thập Phương Điện rốt cuộc là bị cái gì kích thích, cũng dám gây sự với Vũ Văn Lang Quân. Làm không cẩn thận, Thập Phương Điện muốn nhận lấy Vũ Văn gia tộc điên cuồng trả thù, thậm chí đại hạ triều đình chèn ép. Thân phận bị vạch trần, người đeo mặt nạ, không, nói đúng ra phải là Sở Giang Vương tọa hạ hắc vô thường thở dài một tiếng. Mười phần bất đắc dĩ hướng về phía Đoàn Nghị vị trí nhìn thoáng qua, sắc ý thu liễm. Võ công của hắn cao cường, nhĩ lực cũng là phi phàm, đã nghe được có người đang đến gần nơi này, lại nghĩ hành thích giết, đã không thể nào. Lại có thân phận bị người gọi ra, cũng khiến hắn mười phần ấm ức. Chuyện này là cá nhân hắn hành động, một khi xử lý không tốt, chỉ sợ Sở Giang Vương sẽ không bỏ qua cho hắn, nhức đầu a. Hướng phía còn sót lại đám sát thủ phất phất tay, những người còn lại nhận được tín hiệu, rồi rít thu hồi đoạn kiếm, động tác chỉnh tề. Thân thể miêu, hướng phía tứ phương bị cỏ cây che cản địa phương nhảy tới, siêu 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 biến mất vô tung. Đoàn Nghị cũng khá, Tôn Vĩ cũng khá, cũng không có ngăn trở, không phải là không muốn, mà là không thể. Liên tại nhóm này sát thủ rút đi mười mấy giây về sau, Đường Uyển Nhi cùng Đường Thập Cửu liền dẫn 10 cái võ tốt vội vã chạy tới. Nhìn qua thi thể đầy đất, máu tươi, tàn phá không chịu nổi chiến trường, nghi ngờ không thôi. 10 cái võ tốt chính là Vũ Văn gia tộc xuất thân, trung thành tuyệt đối, khi nhìn đến Vũ Văn Lan quân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, máu tươi đầy người về sau, vạn phần hoảng sợ, vội vàng xuống ngựa rút đao, tụ tại bên người nàng cẩn thận hộ vệ. Đồng thời có lao thủ đi trước kiểm tra thi thể trên đất, hy vọng có thể từ trên thi thể tìm ra lai lịch của bọn hắn. Bạch Vi không phải sát thủ mục tiêu, từ đầu đến cuối hết sức an toàn, cũng lộ ra rất bình tĩnh. Tại thấy được Đường Uyển Nhi sau, hai cái tỷ muội ôm một cái, lập tức đem sự tình từ đầu tới đuôi tự thuật một lần. Nói đến kinh hiểm chỗ, Bạch Vi vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Nghe Đường Uyển Nhi cũng là thân lâm kỳ cảnh, mở ra miệng anh đào nhỏ lộ ra mười phần khiếp sợ. Bạch Vi tại tự thuật, thỉnh thoảng nhìn về phía đang dùng một khối trắng loãng khăn lụa lau lau thiết kiếm Đoàn Nghị, trong ánh mắt hình như có thưởng thức. Chẳng qua Đường Uyển Nhi lại lơ đễnh. Nàng đối với Đoàn Nghị tính kiên nhẫn đã sớm tại lần lượt cự tuyệt cùng lãnh đạo bên trong tiêu ma hầu như không còn. Lúc này nghe được Bạch Vi tán dương Đoàn Nghị, không thể không lật lọng châm chọc nói: "Hắn nếu là thật sự lợi hại, nên thừa dịp đám kia sát thủ rút lui lúc chủ động đánh ra, lưu lại người cầm đầu kia. Coi như vô công không địch lại đối phương, tóm lại là có thể chu toàn một hai đi. Chỉ cần kiên trì nữa trong một giây lát, ta cùng Đường Thập Cửu liền sẽ chạy tới, hơn nữa trợ thủ cũng sẽ liên tục không ngừng. Đến lúc đó cùng nhau tiến lên, mặc hắn là cái gì hắc vô thường, Bạch vô thường." Cũng được thúc thủ chịu trói. Kết quả hiện tại chết nhiều người như vậy, Lan Quân bị kinh sợ dọa, chính hắn cũng bị thương, có gì tài ba. Đường Uyển Nhi nói như vậy cũng là có mấy phần đạo lý, không phải vậy Hắc Vô Thường kia cũng sẽ không ở đã nhận ra có người tiếp cận vội vàng rút lui. Đoàn Nghị thai thính mắt tinh, cộng thêm Đường Uyển Nhi lại là tận lực lên tiếng, nghe chính là rõ ràng, trong lòng khịt mũi coi thường. Hắn bảo vệ Vũ Văn Lan quân tính mạng, là đúng Vũ Văn gia tộc có chuyện nhờ, cũng là bởi vì Vũ Văn Mục quan hệ. Nhưng muốn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng đi đối phó một cái võ công cao minh như thế đối thủ, hắn nhưng làm không được đến. Nếu nguy cơ đã giải trừ, cần gì phải hùng hổ doa người, vạn nhất chó cùng rứt dậu, hắn cũng không có nắm chắc toàn thân trở lui. Chưa từng cùng Hắc Vô Thường giao thủ qua, là sẽ không lãnh hội chỗ mạnh mẽ của người này. Trước mặc dù giao thủ chẳng qua mấy chiêu, nhưng Đoàn Nghị đã là cạn kiệt một thân sở học, đem lực lượng thỏa thích bảy vây đi ra. Coi như vậy, như cũng bị Hắc Vô Thường kia chỉ pháp, a song, cũng là Tôn Vĩ thốt ra trời cao thần chỉ bên trong ẩn chứa kình đạo đánh tạng phủ bị thương, toàn thân gân cốt tê dại, miệng phun máu tươi. Nếu trở lại hai lần, chỉ sợ cũng không phải là vết thương nhẹ, mà là trọng thương. Hơn nữa trong lòng hắn còn có một cái hoài nghi, chính là Hắc Vô Thường kia đang xuất thủ, như cũ không phải toàn lực. Đây là tại hai người thiếp thân lúc giao thủ hắn cảm nhận được, hoặc là nói là trực giác đoán được. Đó chính là người này dùng một phần công lực tới thay đổi cũng duy trì thân hình của mình hình thể, cho nên không cách nào vận dụng toàn lực. Nói cách khác, nếu như đem hắn ép, Đoàn Nghị khẳng định là không chiếm được chỗ tốt. Cho nên Đường Uyển Nhi lời nói này nghe lọt vào trong thai Đoàn Nghị, căn bản chính là không bên trong sinh sự, hoàn toàn miệng này. Hắn cũng không phải loại đó lăng đầu thành, vì tại trước mặt nữ nhân khoe khoang võ lực, tranh thủ hào cảm, đầu óc choáng váng đem mình đưa thân vào hiểm cảnh. Huống hồ những nữ nhân này cũng không đáng được hắn làm như thế. Uyển Nhi nói như vậy lại là có sai lầm bất công. Vừa rồi tình thế nguy cấp, nếu không phải Đoàn Nghị không màng sống chết cứu ta, ta hiện tại cũng không thể đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện. Vũ Văn Lan quân lúc này tâm tình khôi phục không ít, mắt thân cũng sáng rất nhiều. Nhận lấy võ tốt đưa tới dính lấy nước sạch khăn lụa, một bên lau lau trên người vết máu, vừa hướng Đoàn Nghị cảm kích nói: "Đoàn Nghị, chuyện lần này đa tạ, ta mất người một cái mạng. Chờ trở lại gia tộc sau, ta sẽ để cho phụ thân hảo hảo cảm tạ ngươi." Nữ khí của nàng thành khẩn, ánh mắt chân thành tha thiết, có chút ngoài dự liệu của Đoàn Nghị. Xem ra nữ nhân này trải qua một trận tại mũi đao khiêu vũ sinh tử đua tốc độ, so với trước có trưởng thành. Giữa hai lông mày loại đó ưu ám cùng phản nghịch cảm giác cũng đánh tan không ít, nhiều chút ít thành thục cùng chứng trạng. Một tiếng này cảm tạ, so với trước nàng đối với Đoàn Nghị câu dẫn, tận lực lấy lòng, mười phần bình thản không đáng chú ý. Nhưng Đoàn Nghị lại là lần đầu tiên cũng còn lấy nét mặt tươi cười, ánh mắt ôn hòa bình hòa nói: "Vũ Văn cô nương khách khí, nếu ta tại chỗ Vũ Văn đại nhân làm khách, sẽ không mặc cho ngươi bị người tổn thương. Chẳng qua hôm nay chuyện này cũng cho ngươi một lời nhắc nhở, sau này ra cửa, nhiều hơn mang theo cao thủ hộ vệ mới là." Dừng một chút, Đoàn Nghị nghĩ tới Vũ Văn Lan quân hình như có thay đổi, lại nhiều đầy miệng. Thật ra thì cầu người không bằng dựa vào là mình, Vũ Văn cô nương nội công tu vi thậm chí ở trên ta. Chỉ cần siêng năng ma luyện chiêu pháp kỹ xảo, tăng lên kinh nghiệm thực chiến, rất nhanh có thể trưởng thành là cao thủ, không cần hộ vệ cũng có thể tự vệ. Vũ Văn Lan quân nghe lọt vào trong lòng, khẽ gật đầu, một đôi mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Lời nói này không tệ, thật ra thì mặc dù nói là Đoàn Nghị đã cứu nàng, nhưng cũng chưa hẳn không phải chính nàng cứu mình. Nhất là Đoàn Nghị bị sát thủ cuốn lấy, Hắc Vô Thường nhào về phía Vũ Văn Lan quân thời điểm. Nàng nghe theo Đoàn Nghị chỉ huy, quyết định thật nhanh, lúc này mới lấy được một chút hy vọng sống. Dưới tình huống đó, đổi một cái võ công không đủ nữ nhân, Đoàn Nghị chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển. Xem ra sau này cũng muốn hảo hảo đề cao mình võ công.